Chương 27, Hồ Vân Vân thanh thiên giống như đóng, đại mạc như khói. Vương Đại Minh cưỡi trượng nửa lộng lấy mãnh hổ, vai khiêng chắc tấm đại đao, một thân đen bóng giáp phiến bị liệt nhật chiếu ra trận trận huyết quang. Mau tới đây, địch nhân chạy thoát mấy cái, chúng ta còn phải cấp tốc tìm kiếm chỗ này tế đàn. Vương Đại Minh quay đầu hô lớn một tiếng, đã thấy Lý Quy Vân mấy người đã đi tới nửa đường, chính một mặt chấn kinh. Thân là tại Đại Lương rất có tên tuổi võ giả, bọn hắn đương nhiên không có nghe từ Vương Đại Minh an bài, mà là tại hổ tể xông ra sau liền muốn tới tương trợ. Chỉ là không nghĩ, Vương Đại Minh tung hổ hành đao, không có mấy hiệp liền đem chỗ này thủ vệ giết bể mật, không khỏi tâm thần rung mạnh. Phải biết, lần này mê cảnh bên trong, tu vi võ đạo diệt hết, Vương Đại Minh vừa rồi lấy một giết trăm, chính là dùng nhục thể công phu. Chính là chân tu Bạch Chuẩn cũng nhịn không được mở miệng hỏi thăm, nghĩa phụ, chẳng lẽ ngươi tu vi võ đạo có thể dùng? Vương Đại Minh lại nhìn xem nguyên lành cái mấy người, từ hổ tể trên lưng nhảy xuống, nếu mày lớn tiếng quát lớn, không phải nói, để các ngươi trước không nên động. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Quy Vân, từng chưa nói ra, ta cùng mấy vị mới quen đã thân, nếu là ngươi các loại ra tốt xấu, ta. Vương Đại Minh nghĩ đến chính mình kia còn sót lại 1.3 trời tuổi thọ, hốc mắt tử không khỏi đều ở bước. Lý Quy Vân, độ thiện cảm 70. Tư Đồ Côn cùng mấy tên đại nghĩa trong quân thân thủ bất phàm võ giả tự mình sau khi thương nghị, liền quyết định muốn tới Đại Việt quân doanh điều tra một phen. Về phần đi đường ngựa, tự nhiên là cùng kia Đại Lương Triệu Đỉnh Triệu thống lĩnh tướng ngựa. Tối hôm qua chiến trường, ai cũng thấy được Đại Việt quân trận dị thường. Loại kia tại cao liễn phía trên, lồng cầu cách làm hóa thi thành sông lão giả đầu hói, đám người đều là nhìn thấy. Muốn nói kia lão giả đầu hói A Lô Thác, cùng cái này mê cảnh chi mê không liên quan, ai cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, mấy người vốn cũng chỉ là nghĩ xa xa điều tra một phen, nhưng không ngờ, còn không có sở đến Đại Việt quân doanh một bên, liền gặp hai cái nhân vật khả nghi. Ha ha, hai cái này Đại Việt người, lại hướng xa thành phương hướng chạy trốn. Mười phân khả nghi, nên là chúng ta một phen bất khí. Một cao tráng hán tử từ lưng ngựa nhảy xuống, liền trực tiếp hướng về phía cải trang thành Đại Việt quân tốt A Lan đoá chủ tớ hai người sở soạn. Chỉ bất quá, hán tử kia tới gần chủ tớ hai người vừa mới ba thước, liền đông nhiên ngã trên mặt đất. Sau đó xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép, hai ba lần liền co quắp không có sinh tức. Có độc. Tư Đồ Côn một tiếng kinh hô, đám người cảnh giác liền lùi lại ba trượng. Mà A Lan đoá cùng chủ nhân liếc nhau, gặp A Lan đoá yên lặng nhẹ gật đầu về sau, chủ nhân liền đứng lên. Gặp qua mấy vị tráng sĩ, ta là Hồ Vân Vân, Đại Lương Đông Hải của người, cũng là lần này mê cảnh mê mẩn người, mới từ Đại Việt quân doanh chạy ra. Cái này tự xưng Hồ Vân Vân nữ tử, thanh âm có chút thanh lãnh, dứt lời liền đem trên đầu khôi mạo lấy xuống, lộ ra một đầu dài thuận tóc xanh. Đúng là nữ nhân. Tư Đồ Côn mấy người đối mặt vài lần, nhìn xem trên mặt đất không một tiếng động nam tử, đều là một mặt kiêng kỵ. Cuối cùng vẫn là Thủy Hòa thượng đi về phía trước hai bước, Hồ cô đương, đã cùng là Đại Lương người, vì sao hạ độc thủ như vậy? Phốc phốc, Hồ Vân Vân nghe được cái này con lựa chọc tra hỏi, không khỏi cười ra tiếng âm. Nàng cười mỉm nhìn xem cưới tại trên lưng ngựa mấy người, cùng hắn có mấy phần đủ hoán, mấy vị tráng sĩ cần gì phải làm khó ta tiểu nữ tử này. Ta nếu là không đưa trên mặt đất vị này tráng sĩ sớm lên đường, mấy vị còn có thể tâm bình khí hòa cùng ta Hồ Vân Vân nói chuyện. Tư Đồ Côn mấy người xác thực hiểu rõ. Hồ Vân Vân nói không sai, hắn hành tung khả nghi, trên thân vô cùng có khả năng mang theo người mê cảnh bên trong mấu chốt đồ vật, đừng nói là bèo nước gặp nhau hai nữ tử, chính là đại nghĩa trong quân liên minh đồng bạn, thật là ra tay tự nhiên cũng liền hạ thủ. Mê cảnh bên trong địch nhân lớn nhất, chưa hề đều là đồng bạn bên cạnh. Tại phá mê trước đó, ai cũng là đối thủ cạnh tranh. Nghe được Hồ Vân Vân lời nói bên trong có ý riêng, Tư Đồ Côn lại đi xuống lên ngựa đi đi qua, hành đạo một trượng khoảng cách mới dừng lại, cung tay thi lễ, sắc mặt chân thành tha thiết, tại hạ hồng quyền bang Tư Đồ Côn, không biết hai vị cô nương muốn đi nơi nào, chúng ta có thể tướng đỡ đoạn đường. Đang khi nói chuyện, đối trên mặt đất kia vừa bị độc chết cao lớn tráng sĩ, vậy mà không nói tới một chữ. Lời này vừa nói ra, Hồ Vân Vân sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Theo nàng ý tứ, tự nhiên là để A Lan đoá dùng độc đem mấy người xua đuổi, nàng chủ tớ hai người tiếp tục đi tìm đầu mối chỗ. Nhưng trước mắt cái này Đại Lương Hồng Quyền Bang Tư Đồ Côn lời vừa nói ra, lại làm cho Hồ Vân Vân trong lòng có phần khó, biết việc này sợ khó thiện. Dù sao, đây là mê cảnh bên trong, tranh đoạt cơ duyên chi địa. Bị cái này mấy kỵ vây giết, tuy có A Lan đoá kỳ độc tương trợ, nhưng cũng tất nhiên chiếm không được tiện nghi. Huống hồ, mặc dù không biết Đại Việt trong quân doanh vì sao không có truy binh đổi ra, nhưng mình từ đó quân một bên đại doanh trộm địa đồ, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tăng cường đề phòng, nơi đây khoảng cách Đại Việt quân trận khoảng cách cũng không xa. Hồ Vân Vân vừa nghĩ đến đây, cắn răng sau giọng căm hận nói, lại không nghĩ chúng ta mấy chục người tốn sức sinh tử có được bảo vật, lại muốn để các ngươi không làm mà hưởng. Sau đó, nàng liền trực tiếp đem trong ngực một khối da dê địa đồ để tại trên mặt đất. Kia trên bản đồ, vây quanh xa thành, đang có bốn phía màu đỏ tiêu ký. Tốt. Hồ cô đương, hảo hảo thông quái. Tư Đồ Côn giận tán một tiếng, lập tức tự mình dắt tới một cái ngựa, bởi vì cái gọi là thời gian không chờ ta như hôm nay sắp còn sớm, không bằng lập tức lên đường. Cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên, đám người một đường tiến lên. Mới độc phát thân vong hán tử gọi Tư Đồ Côn mấy người rất là kiêng kỵ, cứ việc Hồ Vân Vân nhiều lần nhường cho, nhưng vẫn không có ai dám cầm lấy tấm kia ra dê địa đồ. Hồ Vân Vân cùng A Lan Đoá cầm địa đồ cùng cưỡi một ngựa phía trước dẫn đường, mấy cái ngựa treo tại hai trượng bên ngoài, giống như lơ đãng ngăn tại hai bên. Không bao lâu, một tòa tế đàn liền thấy ở xa xa. Tốt, địa phương đã đến, có thể thả chúng ta đi đi. Hồ Vân Vân thành thạo đem mã lật ngừng, trên mặt treo tức nhìn về phía Tư Đồ Côn. Nữ nhân này thật khó chơi. Trong lòng biết cái này xà hạt nữ tử là tại lừa dối chính mình, nhưng Tư Đồ Côn ra vẻ phóng khoáng cười ha ha một tiếng, lập tức nói, ai? Hồ cô nương làm ta đại nghĩa quân là ai, há có thể độc lấy trong đó chỗ tốt? Vừa vặn cùng nhau thăm dò một phen, vi biểu thành ý, cái này hơn 10 người thị vệ liền giao cho chúng ta xử trí. Lập tức, hắn liền dẫn đầu thanh đao xông lên. Đại lương mê mẩn người mặc dù bị phong ấn tu vi võ đạo, nhưng thành thạo chiêu thức ký ức, lại so dân bản địa mạnh lên không chỉ một bậc. Nếu không phải là như thế, yêu thú thợ săn bao đồng cũng không có cơ hội cùng đại Việt mãnh tướng nội nhĩ đỏ sức hơn mấy hiệp. Tế đàn hạ đại Việt thú binh có chừng 30 người, nhưng đối Tư Đồ Côn mấy người tới nói, giết chi cũng không khó khăn. Thú hồ, Hồ Vân Vân cũng không có khoanh tay đứng nhìn dự định, cũng cùng nhau vọt tới trước trận. Đao lên gió lạnh. Tuấn mã tê minh. Không bao lâu, mấy người liền đem những này thú binh giết lùi, trực tiếp hướng đi tòa kia tế đàn. Mà lúc này, tất cả mọi người trên mặt, cảnh giác sau khi đều mang theo một chút vui mừng. Mê cảnh chi mê, siêu phàm chi mê. Bất quá một ngày, liền đem có quan hệ khóa manh mối nổi lên mặt nước. Tư Đồ Côn nghĩ đến cái kia áo trắng tung bay nam tử, càng là khỏe miệng buộc vòng quanh uốn lượn độ cong, trong lòng chào nói, ha ha. Lý Quy Vân, Hôi Bà Hội. Cũng không biết bây giờ ngươi lại tại nơi nào, là nên đầu mối gì cơ duyên. Chương 28, thư thẳng trước mặt mọi người tế đàn, đáy xanh trắng đỉnh, cao chừng 8 trượng, xung quanh cũng có rộng 2 trượng lớn, hiện lên vương lăng hình hình. Lại tại khía cạnh mở đầu bậc thang nói. Tư Đồ Côn nhìn chằm chằm Hồ Vân Vân một chút, tại tế đàn hạ lưu lại một tên hầu cận. Cũng tốt dạy ta cái này huynh đệ, vì bọn ta mật báo. Nếu là nguy rồi bất chắc, cũng có thể đi Hồng Quyền Bang mang hộ cái tin chết. Hồ Vân Vân nghe vậy, sóng mắt lưu chuyển, lại là che miệng cười khẽ, Tư Đồ công tử tâm tư, thế nhưng là kín đáo gấp. Ta Hồ Vân Vân cũng không phải cái gì kẻ xấu, cứ việc cùng nhau dò xét cái này tế đàn, tỉ muội ta hai người bọc hậu là được. Đám người lúc này mới yên tâm chút. Dù sao, hai cái này cô nương nhìn xem dáng người hiểu điệu, lại là độc qua xà hạt, đám người một đường cũng không dám tới gần hai nữ, rất sợ chúng chiêu. Nhưng tế đàn đã ở trước mặt, ra dê địa đồ bên trên một chỗ tiêu ký cũng đã tìm được, ngược lại là cũng không tốt vẻ mặt. Bây giờ nghe được hai nữ chính động bọc hậu, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mê cảnh bên trong, lại còn có như vậy giết người ở vô hình thủ đoạn, cũng không biết là cái nào giúp phái nào lặn tới độc vật. Đám người mới bật mà lên, liền phát hiện cái này tế đàn dưới đáy 5 trượng là như thanh thạch vật liệu tạo thành, chạm vào lạnh, nhưng cũng không biết là từ chỗ nào đôn đặt ở cái này lại mạng. Bất quá, hắn đỉnh chót 3 trượng, kia tái nhợt màu sắc cùng thô ráp cảm nhận, rõ ràng là từng đống bạch cốt. Cái này tế đàn đúng là cái bạch cốt tế đàn. Trong lòng mọi người cảm thấy có chút bất an, đã nhao nhao rút vũ khí ra đề phòng. Chỉ bất quá, chính là thủ triệu thống lĩnh leo lên đỉnh chót bình đài, không khỏi kinh dị một tiếng, ồ, làm sao? Sẽ có hoa. Giống 2 trượng lớn tế đàn đỉnh chót, một vũng 2 thước phương viên lom ao đứng hàng trong đó. Lõm trong ao là máu đỏ tươi, giống như tại bị nấu đốt, toát ra bừng bừng hơi khói. Huyết chỉ bên trong trôi một bản huyết hồng sách, mà sách phía trên lại có một đóa thương màu xanh lá 5 cánh đóa hoa. Đóa hoa này không có thân mạng, tại sách bên trên lăng không lơ lửng. Nhưng nhìn thật kỹ, đóa hoa không khí bốn phía tựa hồ lại có chút mơ hồ. Vật này, xác nhận mê cảnh chi bảo. Triệu thống linh theo bản năng liền muốn tiến lên, nhưng vẫn là ngừng lại bước chân. Không nói đến huyết chỉ bên trong có hay không cả bấy, ngay tại lúc này được cái này kỳ hoa bạo thư, chỉ sợ cũng không có thể tại mọi người đang bao vây phá vây ra ngoài. Hắn không để lại dấu vết hướng phía lúc đầu nhìn thoáng qua, liền thối lui đến tế đàn nơi hẻo lánh. Hô hấp ở giữa, đám người liền đều đi tới tế đàn đỉnh chót, nhìn nhau không nói gì. Chư vị, cái này đại Việt truy binh, không chừng khi nào liền muốn bay tới. Tư Đồ công tử, ngươi cầm cái chủ ý. Thủy Hòa thượng sờ lên trên đầu vô lại, giống như phóng khoáng đột nhiên lên tiếng. Thủy Hòa thượng, ai chẳng biết ngươi cùng Tư Đồ Côn ở giữa liên quan, cái này kỳ hoa có 5 cánh, chúng ta ứng cùng chia chi. Một nam tử đang khi nói chuyện cũng đã hoành ra hai tay dao găm, hắn khuôn mặt âm u, dáng người thấp bé, nhưng mọi người nghe vậy lại có chút kiêng kỵ. Người này tên là Lưu Kỳ, mê mẩn cảnh trước đó, chính là một tên luyện huyết vũ giả thiện làm dao găm, quyền thuật chi thuật tinh xảo, tại Bắc Xuyên riêng có danh hảo. Lưu Kỳ mở miệng, lại có mấy người nhao nhao phụ họa. Lưu Minh lời nói là cực, không thể để cho ta mấy người lãng phí thời giờ đi. Nhìn xem tại cái này nhỏ hẹp trên bình đài tự lo tách ra mấy người, Tư Đồ Côn cau mày, nhưng vẫn là phất phất tay, liền theo Lưu Minh lời nói, nhưng hoa này cánh, còn cần Lưu Minh tự mình đi lấy mới là. Lưu Kỳ nghe vậy còn tại do dự, Hồ Vân Vân lại đột nhiên chỉ vào phương xa nói, nhìn a, lên bụi. Đám người quay đầu, liền nhìn thấy cuối tầm mắt, trên mặt đất đã cuốn lên trận trận cát bụi. Tiếng vó ngựa xa, có kỵ binh tướng đến. Xa thành phía đông, Vương Đại Minh mấy người cũng đã leo lên chỗ này tế đàn đỉnh chót. Ý của các ngươi là, cái này tế đàn cùng thành Nam tế đàn giống nhau như lúc? Nghe được Vương Đại Minh tra hỏi, Bạch Chuẩn nhẹ gật đầu, chỗ kia tế đàn cũng là như thế, gãy xanh trắng đỉnh, bên trên có huyết trì. Bất quá, Bạch Chuẩn nhìn trước mắt trong huyết trì nổi lơ lửng một đầu màu đỏ dây thường mang, lại ghen ghét nhìn một chút Lý Quy Vân trong tay màu máu bảo kiếm. Xa thành phía Nam tế đàn, trong huyết trì chính là trôi này màu máu bảo kiếm. Mà nơi đây thì là một sợi thường mang, đây cũng là có chút khác biệt. Vương Đại Minh nghe vậy, ngược lại là lại thật nhiều nghi hoặc. Như là Đại Việt bày ra bạch cốt tế đàn, kia vì sao bố trí đến Trần Quốc phía sau, to lớn như thế tế đàn, kiến tạo động tĩnh tất nhiên là không như bình thường. Thú hổ, Bạch Chuẩn cũng nói đến, thành Nam tế đàn là không có thủ vệ. Nếu là như vậy trọng yếu địa điểm chỗ, tại sao lại không có thủ vệ? Liền xem như nơi đây, vị chính mình khu giết chỉ là 100 tên càng tốt, đóng giữ quân số lượng cũng có chút quá thưa thớt. Mà lúc này, Lý Quy Vân nhìn xem Bạch Chuẩn sáng rực ánh mắt, tựa hồ có chút không có ý tứ, thấp giọng nói, Bạch huynh, mặc dù thành Nam tế đàn chúng ta không có ra cái gì lực, nhưng ngày lúc, trong huyết chỉ hoa dù sao cũng là bị ngươi nạp đi. căn này kỳ dây thừng. Nói đến chỗ này, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đến Vương Đại Minh trên thân. Đã thấy Vương Đại Minh mấy bước đi tới Lý Quy Vân trước người, một mặt nghiêm túc nhìn về phía cái này độ thiện cảm đạt đến 70 tương lai nhi tử trong núi, thân cận người thường lấy gọi nhau huynh đệ. Bạch Chuẩn Nguyện đem bảo cung để ngươi, vừa dài ngươi mấy tuổi, ta nhất định phải đón nắng ngươi, ngươi làm gọi ca ca mới là. Vương Đại Minh lúc này cũng đã sáng tỏ tế đàn tình huống, liền qua loa đem phía trên đồ vật phân phối. Tiêu Kỳ Hoa tự nhiên là lại giao cho thân là đặc thù binh chủng Bạch Chuẩn. Bạch Chuẩn tu vi đột tiến, đạt tới luyện khí trung kỳ, cũng là bởi vì đóa này kỳ hoa. Kết hợp Hoàng Linh mấy người nói ra tin tức, Lý Quy Vân đối với lần này mê cảnh phó bản cuối cùng chi mê đã có mơ hồ dự cảm. Hắn tất nhiên dính liên quan siêu phàm. Đến lúc đó, phá này mê cảnh, thương quan phó bản nói không chừng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đại nhi tử Bạch Chuẩn. Bất quá nhị nhi tử bên kia, Vương Đại Minh lần này nhưng cũng không có ưu đãi. Dù sao, nhân chi ở chung, hàng quá hóa dở. Quá mức lấy lòng, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Mà lại Lý Quy Vân tuấn giật bất phàm, hắn Vương Đại Minh cũng không muốn bị ngộ nhận là có chỗ dở hơi. Những bảo vật này, từ Vương Mỗ tạm làm người quản lý, về sau lại đi chia lãi. Là cái lúc trước Bạch Chuẩn đồng dạng lý do thoái thác, nghe đám người ngay cả mắt trợn trắng. Bất quá đám người cũng không nhiều lời, dù sao hiện tại Vương Đại Minh thực lực đủ, chính là không giải thích cái này vài câu, bọn hắn cũng nói không ra cái gì. Chỉ là Lý Quy Vân nhìn về phía Vương Đại Minh thời điểm, ánh mắt đã có chút thân cận. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng xuống núi cũng có 2 năm. Phú hộ không tiếp tiền trình, đồ tể không tiếp thức ăn mặn. Đạo lý này Lý Quy Vân cũng là biết đến. Thế nhưng là, mê cảnh chi bảo nói đưa liền đưa. Lý Quy Vân nắm nắm bảo cung. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy như thế phong khoáng nhân vật. Hoàng Linh gặp Vương Đại Minh mang tính lựa chọn không để ý đến chính mình, méo méo miệng không nói gì, chỉ là nắm thật chặt trong ngực la bàn. Dù sao, Vương Đại Minh thân là tham dò tiểu đội chủ lực, đồng dạng là mảy may chưa lấy. Mà theo Bạch Chuẩn đưa tay khoác lên kia đóa kỳ hoa phía trên, tinh thuần linh lực liền cực tốc rót đến thân thể của hắn. Trong huyết trì huyết dịch càng ngày càng ít, dưới chân ánh bạch cốt cũng dần dần trở nên hôi bại. Thời gian qua một lát, Bạch Chuẩn thuộc tính liền lại phát sinh biến hóa, đặc thù, Bạch Chuẩn, đạo sĩ luyện khí tầng 5, nham giáp thuật, có một chút thành tựu, ngự kiếm thuật, sơ quy môn kính. Chương 29, mánh khỏe làm kia đóa xanh biên biết đóa hoa dần dần trở nên hư vô, tòa này nhìn như kiên cố vô cùng tế đàn liền cũng bắt đầu rung động. Tế đàn vỡ ra khe hở, trong huyết trì sôi trào màu đỏ cũng theo đó chậm rãi rót vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà mấy người mới vừa từ trên đó rời đi, toa tế đàn này liền ầm vang sụp đổ. Khói bụi bên trong, nhưng nhìn đến mặt trời lặng ngã về tây, dáng mây sinh cảnh. Chưa phát giác ở giữa, thời gian lại đến trạm vào tối. Vương Đại Minh để Bạch Chuẩn mấy người trước hướng tây đi, mà hắn cưỡi hổ tể tại xung quanh điều tra một phen về sau, lại trở lại Liêu Trần Ai Tan mất tế đàn dưới đáy. Tế đàn sụp đổ, không chỉ là đỉnh chóp màu trắng trở nên hôi bại, liền ngay cả tế đàn dưới đáy thanh thạch tựa hồ cũng xốp rất nhiều. Vương Đại Minh vuốt ve thanh thạch lại nâng lên màu sắc trở nên hôi bại bạch cốt, nhẹ nhàng bóp, vật trong tay liền trở thành hạt hạt cát vàng. Lại tại tế đàn dưới đáy đào khoét một trận, có thể đào hạ trọn vẹn một trượng, lại như cũng là xốp thanh thạch. Là tế đàn nền tảng sao? Vương Đại Minh cảm thấy không giống, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này tế đàn, phản phất là từ dưới nền đất sinh ra. Trần Quốc trưởng công chỗ nói, Đại Việt công trần nguyên nhân là vì tàn sát nhân khẩu, huyết luyện chân nguyên. Nhưng cái này trông coi có chút lỏng lẻo tế đàn, lại không giống mấu chốt trận nhãn chỗ. Nơi này không chỉ có thủ vệ nhân viên thưa thớt, trong đó cất đặt bảo vật, càng giống là tùy ý lấy dùng trên bàn công phẩm. Thân là đạo sĩ Bạch Chuẩn, tùy ý liền nạp đi 2 tòa tế đàn linh hoa. 3. Một cây màu vàng gai đất bắn tới trước người mình không xa. Vương Đại Minh ngẩng đầu, liền trông thấy Bạch Chuẩn đang hướng về mình xa xa phất tay ra hiệu, trong lòng biết đây là tại thúc dục chính mình. Do dự một phen về sau, hắn mang đầy bụng nghi vấn, rời đi tế đàn chỗ. Chỉ là Vương Đại Minh cảm giác cái này tế đàn phá được đơn giản, lại không biết, ngay tại Đại Việt quân doanh chi bên cạnh, đại nghĩa quân tư đồ côn một đoàn người đã lâm vào khốn cảnh. Kia am hiểu sử dụng dao găm luyện thịt võ giả Lưu Kỳ, chết. Ngay tại mới, tại Hồ Vân Vân nhắc nhở phía dưới, mọi người thấy nơi xa khói bụi bên trong xuất hiện một phần nhỏ kỵ binh. Lo lắng bên trong, Lưu Kỳ liền dùng vải quần áo qua loa bọc lấy cánh tay, liền tiến đến ngắt lấy phía trên ao máu cánh hoa. Chỉ bất quá, hắn vừa mới đụng phải kia thúy sắc đóa hoa, liền tựa hồ bị một thanh trọng truy đánh tới, thẳng tắp bị đánh bay ra dưới tế đàn, tại khoảng cách tế đàn ngoài 4-5 trượng trên mặt đất co quắp mấy lần, liền không động đậy được nữa. Quả nhiên, cái này dính đến mê cảnh mấu chốt bảo vật, không có dễ dàng như vậy đạt được. Tư đổ côn ngữ khí trầm trọng, nhưng mọi người đối mặt ở giữa, trong mắt lại bắn ra rất nhiều kinh hỉ. Tiên đạo chi vật, siêu phàm chi mê. Nếu thật sự là như thế đơn giản liền có thể đạt được, ngược lại càng thêm khả nghi. Bởi vì cái gọi là sen nở nham đỉnh bảo theo hiệp sinh, chính là đại lương một chút hiểm địa bên trong thần dược, cũng thường thường sẽ có hung ác yêu thú chăm sóc, huống chi là bí cảnh bên trong bực này siêu phàm chi vật. Ta đi trước nhìn xem Lưu Kỳ tình huống. Triệu Thống Linh bỗng nhiên một mặt nặng nề nói, hắn chắp tay một cái, không đợi đám người trả lời, liền vội vàng hạ tế đàn. Tư đồ thiếu gia, ta nhìn vị này đại lương quân đội thống lĩnh, tâm tư nhưng so sánh ngươi phải nhiều hơn. Đợi Triệu Thống Linh rời đi, Hồ Vân Vân che miệng cười khẽ. Mà Tư đồ Côn nghe vậy trong lòng căng thẳng, liền nhìn thấy vội vàng xuống ngựa Triệu Thống Linh hạ tế đàn về sau, nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất Lưu Kỳ một chút, mà là lập tức cưỡi lên một cái ngựa, hung hăng rút hai roi liền xông ra ngoài. Khi chúng làm được phương hướng, chính là mọi người tới đường, cũng là trong sa mạc ra đột nhiên xuất hiện đội kỵ binh kia vị trí. Tư đồ Côn thấy thế, lập tức phản ứng lại. Cái này đại lương cầu quan, vậy mà xáo lộ chính mình. Hắn nắm thật chặt quyền, muốn rách cả mí mắt. đột nhiên xuất hiện đội kỵ binh kia, chỉ là từ xa nhìn lại phải có hơn mấy chục người, hắn thân phận đã không cần nói cũng biết. Bảo vật phía trước, lại muốn bỏ lỡ cơ hội. Đáng hận đáng hận. Hồ Vân Vân thấy thế cười duyên một tiếng, ta trên đường đã nghe đến nồng đậm phân ngựa vị, còn chỉ coi là ai ngựa phát điên. Nghĩ không ra là vị này quan lão gia. Tám thước hắn tử, còn không bằng chúng ta cô nương ra giảng tín nghĩa, thật sự là buồn cười. Tư Đồ Côn lại đi tới trôi nổi xanh biết đóa hoa trước đó, đối huyết chỉ trôi nổi quyển kia màu máu thư thì nói, Hồ cô nương, có chuyện còn xin nói thẳng đi. Sảng khoái. Hồ Vân Vân tán thưởng một tiếng, đảo mắt một vòng nói thẳng, ta có bí pháp thích hợp bảo vật này. Hoa về các ngươi, sách về ta, mọi người từ đây nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Tư Đồ Côn cùng mấy tên đại nghĩa quân đồng bạn đối mặt vài lần, cắn răng trầm giọng nói, liền theo Hồ cô nương. Kỳ thật nếu là người bên ngoài làm bực này hiệp định, chỉ coi là vào bụng xuyên ruột nước sôi trò đùa thôi. Nhưng hai cái này toàn thân là gai nữ nhân, chính là thật muốn bỏ rơi quyển sách này. Chỉ là tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, tại cái này không khí khẩn trương bên trong, không ai nói ra phản đối. Bây giờ mấy người lẫn nhau kiến kỵ, xa có Đại Việt đến giúp đội, gần có Đại Lương mê mẩn thiết kỵ, thế cục phá lệ phức tạp. Bảo vật tuy tốt, nhập túi là an. Hồ Vân Vân thấy thế cũng không tại rông dài, mà là một mặt đau lòng từ trong ngực móc ra một chương màu xanh phụ triện. Cái này phụ triện tên là phá trận phụ, chính là xuất từ mê cảnh bảo vật, là Hồ Vân Vân phụ thân tốn hao to lớn đại giới, thiên tân vạn khổ mới lấy được hai tấm, cho nàng xem như át chủ bài chi dụng. Bất quá nếu là được sách này sách, cũng coi như không may. Hồ Vân Vân cắn cắn đầu lưỡi, một giọt dòng máu đỏ sẫm nhỏ ở phụ triện phía trên. Ngay sau đó, phụ triện thanh mang chớp lên, Hồ Vân Vân đem nó hướng thúy sắc đóa hoa phía trên cao một thước khoảng cách, nhẹ nhàng buông xuống. Lạch cạch phảng phất là vỏ trứng gà vỡ vụn thanh âm. Chợt, một trận gió nhẹ trống rông mà sinh, hướng bốn phía thổi tan, kia đóa trôi nổi thúy hoa cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Bảo vật phía trước, đám người thấy thế, cùng nhau tiến lên. Tư Đồ Côn hét to một tiếng, hoa này tạm từ ta thu lý, chúng ta cùng chia chi, không được tổn thương hủy bảo vật. Nhưng lại không một người để ý tới, liền ngay cả một tên theo hắn tiến vào mê cảnh hậu cận cũng bất động thanh sắc đoạt hướng về phía đóa hoa. Bảo vật phía trước, cái gì minh thủ thể ước, cái gì trung nghĩa luân thường, tại đám người này trước mặt bất quá là giấy mỏng một trương. Ta là ta, bao quát Tư Đồ Côn ở bên trong, có 5 người phân biệt lấy được một mảnh cánh hoa, mà mấy người còn lại thấy thế không chút do dự đưa tay đưa về phía đáy ao màu đỏ sách. Có thể trong nháy mắt, mấy người kia liền khoanh tay kêu đau lấy ngã trên mặt đất, sau đó toàn thân run rẩy ngã xuống đất không dậy nổi, lại không sinh tức. Hồ Vân Vân thản nhiên đem kia sách cầm lấy về sau, coi như chân bảo nấp kỹ. Quân địch sắp tới, chúng ta sau này còn gặp lại. Mặt trời lặn ngã về tây, màn đêm sắp tới, mở nhạt thiên địa, tựa hồ từ xưa đến nay chính là như thế hoang vu. Cũng không biết mở nhạt về sau chính là kiểu gì đêm tối. Mà khi một mặt vui mừng triệu thống lĩnh cùng kia mấy chục tên căn cứ phân dẫn chỉ dẫn đuổi theo kỵ binh tụ hợp về sau, còn đến không kịp cao hứng một lát, liền nghe đến ầm ầm một tiếng, phía trước tế đàn đã ầm vang sụp đổ. Chương 30, lại tập giờ hợi. Xa thành trung quân đại trướng, trưởng công chúa Tống Tiểu cũng không chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi tại trên giường cẩn thận lau sạch lấy một thanh hoa lệ bảo kiếm. Trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh, bị trong trướng bó đuốc chiếu hết sức sáng tỏ. Ánh lửa cũng đem vị này nữ anh hùng khuôn mặt chiếu có chút mông lung. Đây hết thảy cũng nhanh phải kết thúc đi, Tống Tiểu tự lẩm bẩm, chỉ bất quá thanh âm bên trong mang theo một chút mệt mỏi. Từ khi Trần Vương bị bệnh, cái này Trần Việt Chi chiến sự tan cuộc, liền toàn rơi xuống một mình nàng trên thân. Nhưng Tống Tiểu mặc dù tinh thông quân sự, đến chống đỡ cũng chỉ là một giới nữ lưu, đối mặt liên tục bại lui quân tình sớm đã tình trạng kiệt sức. Một lát sau, Tống Tiểu đem bảo kiếm vào vỏ, lại bó lấy sau vai tóc xanh, mặc vào y giáp sau đi thẳng ra khỏi ngoài trướng. Mấy tên hồng linh vệ canh giữ ở ngoài trướng, nửa bước chưa cách. Mà Tống Tiểu ngẩng đầu, lại vừa hay nhìn thấy đã treo đến trời bên trong nguyệt lượng. Minh nguyệt như giám, chiếu nàng trở nên hoảng hốt. Nàng tựa như thấy được Trần Quốc bên trong những cái kia đi tới đi lui Trần Tu, lại tựa như thấy được Trần Tu đạo trưởng những cái kia trở nên khô cằn đất này, còn có khô vàng trong ruộng vô số người chết đói. Tống Tiểu bỗng nhiên có loại hoang đường ý nghĩ, dù là chính mình vị này thiên hoàng quý tộc, quốc quân chi nữ tại những cái kia Trần Tu trong mắt, chỉ sợ cũng không phải là một loại sinh vật đi, như châu ngựa chi tại người, như phàm nhân so với thần. Nghĩ đến đây, Tống Tiểu khỏe miệng vẫn không khỏi buộc vòng quanh vẻ mỉm cười, trong đầu cũng không khỏi nhớ tới cái kia cách nhập vô địch thân ảnh. Chỉ sợ những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, dê bỏ bên trong cũng có thể sinh ra một thất mãnh hổ đi. Trần Quốc có thể canh tác đất này không nhiều lắm, Đại Việt nhân số cũng không nhiều. Trận chiến tranh này thắng cũng tốt, bại cũng được, bất quá là được chết một cách thống khoái một chút hoặc là kéo dài hơi tàn. Điện hạ, gió nổi lên. Một tên hồng linh vệ từ trong trướng lấy kiện ra hiệu áo choàng, Tống Tiểu nhưng không có tiếp nhận, mà là kinh ngạc nhìn về phía đón gió phấp phới Trần Quốc cờ sĩ. Phía trên kia đâm vào một con mắt thần lăng liệt vô danh đại điểu, nó cũng không dương cánh. Tống Tiểu càng xem, càng cảm thấy giống như là trong mộ địa sáng quạ. Ô ô đông, đông, đông. Hào âm thanh đột nhiên từ ngoài thành truyền đến, ngay sau đó là nổi trống vang. Đại Việt lại bắt đầu tiến công. Tống Tiểu lại tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là một đôi mắt trở nên kiên định, trầm giọng nói, truyền lệnh tam quân, bày trận, nên địch. Dứt lời, liền dẫn đầu đi hướng ngoài thành, chỉ là cái hông của nàng, trôi này hoa lệ bảo kiếm, đã biến mất không thấy. Từ xưa tác chiến, thủ dễ buộc tội. Thành này thủ sự tình, xác thực có chút kỳ quặc, nhất định phải điều tra một hai. Bạch Chuẩn ngồi tại bên cạnh đống lửa, ngữ khí chắc chắn nói, Vương Đại Minh một đoàn người tại công lược xa thành phía đông tế đàn về sau, liền ngựa không ngừng vó lại chạy đến xa thành phía tây tế đàn. Trở lại Hổ Uy quân doanh thời điểm, đã vào đêm cực sâu. Mà tại xa thành đông tây hai chỗ tế đàn, trừ bỏ bị Bạch Chuẩn thu nạp kia hai đóa thúy hoa còn phải một đầu huyết thẳng cùng một cái màu đỏ chung lục lạc. Kia huyết thẳng cùng hồng linh đang không hề nghi ngờ là mê cảnh bên trong bảo vật pháp khí. Nhưng Vương Đại Minh cân nhắc liên tục, vẫn là không có giao cho mấy người. Dù sao theo Bạch Chuẩn nói, những này màu máu pháp khí cực dễ dàng bị Đại Việt tế tự ô hế đổi chủ. Nếu là thật sự đang lúc giao chiến bị địch nhân phải đi, không thiếu được lại là một trận đại phiền toái. Đương nhiên, trôi này huyết long kiếm cùng huyết cung Vương Đại Minh vốn cũng là muốn thu về, nhưng nhìn đến Bạch Chuẩn dáng vẻ, hắn vẫn là từ bỏ. Kiếm khí, kiếm tu chi mệnh vậy. Bạch Minh lời nói là cực, chúng ta ha có thể không có tên mang theo. Vương Đại Minh rất muốn nói, bốc đồng nhi tử thật phiền phức. Mà lại, Lý Quy Vân ngươi lúc nào thành tiễn khách? Nhưng hắn vẫn là không có kiên trì, dù sao như thế nào lừa dối cái này nhị tiểu tử nhận cha Vương Đại Minh còn không có gì đầu mối, có tổn thương độ thiện cảm sự tình, hiện tại vạn bạn không làm được. Bất quá, nhìn xem đã lộ ra nét mặt tươi cười Bạch Chuẩn, Vương Đại Minh vẫn còn có chút bội phục mình. Làm nhiều sinh gia đình gia trưởng, xử lý sự việc công bằng thủ pháp, hắn đã là chơi đến hết sức rõ ràng. Bạch Chuẩn lúc này ngồi chồm hổm ở địa, trên thân ô hế áo bào đã trở nên không nhốn bụi trần, trong tay chính hài lòng xoa nắn hai viên nửa quyển lớn nhỏ hạt châu. Hắn thần thái rất giống cái lam tinh dày thành chơi thiết cầu lao già hầm hẹm. Viên kia hạt châu màu xanh chính là Trần Quốc công chúa Tống Tiểu đưa cho Vương Đại Minh tị Trần Châu, mà viên kia hạt châu màu đỏ thì là Bạch Chuẩn từ đầu chọc tế tự Á Lô Ngọc trên người tới chiến lợi phẩm. Mặc dù những này đồ vật cũng có thể coi là bên trên bảo vật, nhưng đưa cho chính mình các con Vương Đại Minh cũng không đau lòng. Dù sao về sau chính mình còn phải trông cậy vào bọn hắn sống qua. Lúc này mấy người ngay tại thảo luận phó bản kịch bản. Đối với xa thành thành phòng sự tình, mấy người thái độ có chút nhất trí, liền ngay cả ăn vì một đường hoàng linh cũng đối Bạch Chuẩn quan điểm biểu thị đồng ý. Dù sao cứ điểm không thiết thành phòng, xác thực có chút kỳ quặc. Cố Đại Dũng lại có không đồng dạng quan điểm, xa thành chi nhỏ, khó cản đại quân, cố thủ thành chỉ không có chút ý nghĩa nào các loại chết mà thôi. Nhìn thấy Cố Đại Dũng một mặt thâm trầm biểu lộ, Vương Đại Minh chợt hứng thú. Không thể không nói, chính mình vị này nhị đương gia, mặc dù chân xấu chút, nhưng hắn quân sự tài cán lại không bình thường lắm. Vương Đại Minh tự mình cho Cố Đại Dũng đưa lên một chén rượu nước. Kia lão nhị ngươi nói một chút, nếu như ngươi là đại biệt, khi nào công trần? Cố Đại Dũng bưng lên bát uống một hơi cạn sạch, ánh mắt sáng rực nhìn về phía mấy người, bởi vì cái gọi là binh bất thiếu trá, phạt quân phạt tâm. Hôm qua đại việt rút đi, sĩ khí giảm nhiều. Nhưng nếu là ta là đại việt thông soái, tất tuyển đêm nay tiến công. Vương Đại Minh còn tại trầm ngâm, liền nghe được sau đó truyền đến một trận êm tai tiếng chuông, đinh đinh. Hắn dựa vào hổ tể bỗng nhiên đứng lên, đối hướng về phía đông bắc phương hướng ô minh một tiếng. Không tệ, kia tử tế đàn có được huyết thằng cùng hồng linh đang chính là bị Vương Đại Minh thắt ở hổ tể dưới cổ. Dù sao hổ tể chính là nơi đây mê cảnh cực tốc, những vật này trên người nó càng thêm an toàn, tuyệt không phải bởi vì Vương Đại Minh đối hổ nhi tử bất công, tuyệt đối không phải. Đông đông nặng nề tiếng trống bỗng nhiên vang lên. Một lát sau, Hồng Linh vệ Tả Quang liền chạy tới, cương ngựa gấp rút, tướng quân, đại việt quân đột kích, mong rằng hổ uy quân tương trợ một chút sức lực. Đại nghĩa quân doanh, Tư Đồ Côn tay cầm binh khí, đối mặt đám người ép hỏi một mặt tâm trầm. Tư Đồ Côn, đã có chỗ tốt, vì sao chính mình độc chiếm? Có tin tức, vì sao độc vãng? Nói yên ngang lẫm liệt, bất quá là ra vẻ đảm bảo. Tại chỗ kia tế đàn được thúy sắc cánh hoa về sau, Tư Đồ Côn cân nhắc một phen về sau liền về tới đại nghĩa quân doanh. Nếu là thật sự được cái gì thần dị bảo vật, hắn tất nhiên sẽ khởi ra những này lỗ ngu con chúng. Chỉ là kia thúy sắc cánh hoa lấy xuống về sau tựa như lạnh ngọc, trừ bỏ có chút lạnh cảm giác, liền rốt cuộc sở không ra chỗ ích lợi gì. Càng nghĩ, hắn liền về tới trong quân, mà đối đãi lại mưu lược việc khác. Cái nào nghĩ đến, kia ăn trộm gà bất thành Triệu thống lĩnh lại trước một bước về tới doanh địa, còn đem tế đàn chi bảo một chuyện tuyên dương cho nhập mê người càng là nói bậy một trận. Các vị huynh đệ, lại nghe ta giải thích. Tốt giáo chúng huynh đệ biết, kia lương quốc triều đình họ Triệu cầu tặc, thật sự là càng là vô sỉ. Hắn giả ý mượn ngựa, kỳ thực là ý đồ đi kia hoàng tước chi tiện. Tư Đồ Côn cắn răng, từ trong ngực lấy ra viên kia không biết công dụng xanh ngọc cánh hoa. Ta nhiều lần sinh tử mới bản này ngọc lá. Đem vật này xuất ra, tuy là mọi loại không bỏ, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao, bảo vật hiện tại vô dụng, nhưng đại nghĩa quân 1000 dũng mãnh binh mã, ở chỗ này cảnh chiến trường thật là trợ lực lớn. Tư Đồ Côn nói, liền đem xanh ngọc cánh hoa đặt trên mặt đất, hung ác nhận tâm dùng bảo kiếm trực tiếp cắt nát, đã có bảo vật. Cho dù là cặn bã làm thịt hải cốt, ta Tư Đồ Côn nói qua, có nạn cùng chịu, có bảo cùng điểm. Đại nghĩa quân, người người có phần. Đám người thấy thế, không khỏi kinh ngạc kinh hỉ. Chỉ bất quá, còn không có đợi đồ vật phân phát, kia xanh ngọc cánh hoa bị đập nát về sau, liền đột nhiên hóa thành một cỗ khói xanh hướng mặt đất thâm sụt dưới. Thúy hoa cánh hoa biến mất. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu biến sắc, cắt vàng, đất đỏ. Đến cuối cùng, đã Tư Đồ Côn dưới chân là tâm, một mảng lớn hoang mạc lại biến thành ướt át đất đen. Chương 31, trò chuyện một trăng tròn treo cao, gió bấp chợt chợt. Hôm nay, xa thành ban đêm phá lệ lạnh. Qua mã tầng tầng Trần Quốc chiến trận, cũng đem vị này tư thế hiên ngang công chúa chiếu có chút tốc sát. Vương tướng quân, hôm nay đấu tướng liền dựa vào ngươi. Nghe được Tống Tiểu khách khí như thế, Vương Đại Minh từ hổ tể trên lưng này xuống, cũng gặp thi lễ. Điện hạ khách khí. Tối nay trưởng công chúa, cùng lúc trước cách ăn mặc khác biệt. Một thân đen nhánh lân giáp có chút chặt chẽ, dưới lưng váy giáp đem nó hai chân phát họa càng lộ vẻ thẳng tắp thon dài. Mà lại cưỡi mi đỡ đổi thành một thất tuấn mã, liền ngay cả bên hông trôi này hoa lệ bảo kiếm cũng đổi thành một thanh trường đao. Tướng soái nhiều phối lệnh kiếm làm ra lệnh chi dụng, thế nhưng là trường đao mới là bên trong chiến trường vũ khí. Đây là muốn đích thân ra trận. Vương Đại Minh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, lần này hắn đến đây trợ trận, cũng chỉ là cùng Tống Kiều tối hôm qua giao dịch mà thôi. Tại phong kiến vương triều, hai nước chiến sự, kỳ thật nhiều khi chỉ là hai cái vương tộc ra sự mà thôi. Nếu như không phải quan hệ đến mê cảnh cùng hắc hổ trại đám người sinh tử, Trần Việt hai nước những này ân ân đoán đoán, Vương Đại Minh là không có chút nào gặp qua hỏi. Hồ Uy quân tính cả Lý Quy Vân Hoàng Linh hơn 300 chúng, đã bị Vương Đại Minh an bài vào biên giới chiến trường lực trận, còn hắn thì mang theo Bạch Chuẩn đi tới trung quân, hoàn thành hiệp trợ Trần Quốc đấu tướng ước định. Cũng nhìn xem, có cơ hội hay không lại được một chút tiện lợi. Đấu tướng sự tình, đối người bên ngoài tới nói mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng cái này đã không tại Vương Đại Minh cân nhắc phạm vi. Bây giờ Vương Đại Minh Bạch Chuẩn cùng Hồ Tử chính là tinh anh đến cực điểm chiến pháp sùng tổ hợp, hơn nữa còn là huynh đệ phó chiến, phụ tử thân binh. Huống chi Bạch Chuẩn hấp thu ba tòa tế đàn thúy hoa về sau, tu vi đã chân đến luyện khí 6 tầng, có linh khí hộ thể thủ đoạn, càng có tiến giai nham giáp thuật. Bá Vương tại thế Vương Đại Minh luyện khí tu sĩ Bạch Chuẩn trượng nửa bánh hổ hộ thể. Loại tổ hợp này, công mạnh thịt dày tính cơ động lại tập mạnh. Đừng nói là đấu tướng đơn đấu, nếu là nhìn chuẩn khoảng cách, lại bắt được một tên đầu chọc tế tự cũng không đáng kể. Tống Điều nhìn thấy Vương Đại Minh cũng không mang theo quân đội dưới quyền, thở dài không có hỏi nhiều. Đại hạ tương quinh, nàng đã thấy quá nhiều mộng lạnh, Vương Đại Minh có thể đúng hẹn đến đây đã là đầy đủ. Chỉ là hai người đang khi nói chuyện khẽ hở, từ mê mẩn người nhóm tạo thành đại nghĩa quân, lại đến đây mấy người, cầm đầu chính là đại nghĩa quân tướng thủ Tư Đồ Côn. Tướng quân có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Vương Đại Minh vốn không muốn cúp mắt, nhưng Tư Đồ Côn thấp giọng nói ra hai chữ về sau, lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Tế đàn, bọn hắn cũng tìm được tế đàn rồi. Một phen trò chuyện về sau, Vương Đại Minh lông mày chăm chú khóa lại. Tư Đồ Côn dăm ba câu đã nói lên ý đồ đến. Đại nghĩa quân tại xa thành cánh bắc tìm được một chỗ tế đàn, mà lại từ đó phát hiện thúy hoa cùng màu máu thư tịch mà hai thứ đồ này hạ lạc, Tư Đồ Côn cũng chưa giấu giếm. Thúy hoa chia thành 5 phần, đã bị đám người chia cắt, trong đó một viên cánh hoa đã hư hao, những người còn lại tung tích không rõ. Mà Tư Đồ Côn sở dĩ tiến lên tìm Vương Đại Minh nói chuyện, để lộ ra những này bí ẩn tin tức cũng ứng thuận nguyên thế giới bên trong lợi lớn nguyên nhân chính là muốn thỉnh cầu Vương Đại Minh vị này hộ ý tướng quân có thể tìm được quyển kia có hai tên thiện làm kỳ độc nữ tử, tìm tới màu máu thư tịch sau để hắn đằng chép một phần. Dù sao, xét cùng pháp mê cảnh bên trong thư tịch phía trên, rất có thể sẽ ghi chép những cái kia phi phàm pháp môn, như màu máu thư tịch phía trên thật sự có những cái kia phi phàm pháp môn, đó chính là thật đại tạo hóa. Nhưng Tư Đồ Côn lại không biết, thế đàn bên trên bảo vật mặc dù chân quý, nhưng đối Vương Đại Minh tới nói lại không đáng nhắc lên. Bốn tòa thế đàn, Hắc Hổ trại đã lấy thứ ba. Chỉ sợ Tư Đồ Côn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, trong đó dây thường linh hai vật, chính là treo ở trước mắt mãnh hổ trên cổ dây thường cùng chuông lục lạc. Càng không nghĩ tới hắn luôn luôn ghen tị Quy Vân kiếm chẳng những phải hôi bảo hội nhìn chúng, tức thì bị Vương Đại Minh tùy ý chia lại một thanh huyết cung. Về phần sách công pháp, đối người bên ngoài tới nói hoặc là cái gì khó lường bảo vật, nhưng là đối Vương Đại Minh, liền lấy Bạch Chuẩn tu luyện Thái Âm mật lục tới nói, hắn thuật pháp tổng cương lại mê cảnh bên trong đều có thể diễn pháp đủ để chứng minh chính mình nhi tử tu tập công pháp, muốn so kia đồ bỏ huyết tu nguyên tu còn cao thâm hơn vô số. Mà Vương Đại Minh thất vọng nguyên nhân thì là bởi vì kia đóa thúy hoa. Hắn muốn định hôm nay chiến sự vừa xong, liền lập tức chạy tới Bắc Bộ tìm kiếm cuối cùng một tòa tế đàn, tốt cho Bạch Chuẩn thu nạp gia tăng tu vi. Dựa theo trước đó hấp thu tiến độ, nếu như đem bốn đóa thúy hoa thu nạp hoàn tất, Bạch Chuẩn rất có thể tu vi lên tới luyện khí 7 tầng, chân đến luyện khí hậu kỳ, chiến lực đem gia tăng thật lớn. Đối chiến Đại Việt quốc tế tự, đạo sĩ Bạch Chuẩn cái này đặc thù binh chủng không thể thiếu. Nhưng tiếc nối là, thúy hoa đã bị phân tán, không biết tung tích. Đông, đông. Nổi trống âm thanh không ngừng vang lên, Trần Quân cũng tiến vào chỉnh quân tình trạng giới bị, trung quân các tướng lĩnh đều là một mặt âm trầm về tới các phương trận doanh. Trưởng công chúa đã nhập tiên phong doanh, đem cùng quân cùng chiến, tự mình giết địch. Cái này tình báo tin tức lan truyền nhanh chóng, trầm mặc sau Trần Quốc quân tốt, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên nghị. Tại cái này tiến vào mê cảnh đêm thứ hai, Trần Việt lần thứ hai giao chiến, sắp buộc phát Đại Việt quân trận. Một tòa từ mấy chục con ngựa lôi kéo xe ngựa, vị trí tại quân trận trung ương. Đại viên soái trưởng ngay tại xe ngựa phía trên. Soái trưởng bên trong có ba người ngay tại trò chuyện. Cầm đầu là một tên người mặc huyết bào gầy lùn lão giả, hắn bên cạnh thì là xuất hiện tại lần thứ nhất Trần Việt chiến trường đầu chọc tế tự A Lỗ Thác. Mà Đại Việt tổng soái Ô Thuật đứng tại bên hông, không nói một lời. A Lỗ Ngọc, còn không có tin tức sao? Huyết bào lão giả thanh âm khàn giọng lên tiếng hỏi thăm. Không có, không có tin tức gì. Thằng ngu này. Đầu chọc tế tự A Lỗ Thác thấp giọng quát chửi một câu, nhìn xem huyết bào lão giả nói, lại tế tự, đầu mối địa đồ gần đây bị trộm, A Lỗ Ngọc nhất định là vụng trộm đi tìm tế đàn. Nguyên lai, vị lão giả này chính là Đại Việt quốc đại tế tự đại nhân, A Lỗ Cơ. Ngu xuẩn. A Lỗ Cơ nghe vậy mắng chửi nói, Trần Quốc tu sĩ pháp bảo, nếu thật là tốt như vậy lấy được, còn chờ đến hôm nay. Nói xong, vị này thân hình thấp bé đại tế tự lại thở dài, thôi, thôi. Bây giờ Trần Quốc nguyên tu sớm đã chết tuyệt, cái này phạt Trần chi chiến, A Lỗ Ngọc có tới hay không, cũng không có trọng yếu như vậy. Đại Việt đại tế tự A Lỗ Cơ ngựa khí dừng một chút, hướng Ô Thuật hỏi, trước đó, các ngươi đề cập tới kia Trần Quốc manh tướng, coi là thật như vậy lợi hại. A Lỗ Thác lại ngưng trọng nhẹ gật đầu, không tệ, người kia vũ dụng chi rất, không giống phàm nhân. Chính là thăng huyết chi thuật nô nhĩ, cũng không phải thứ nhất hợp chi địch. Về sau bắn hai kích, ngay tại ngoài trăm thước kích nát ta pháp xe, đánh gãy ta cách làm. Nhưng sau một khắc, A Lô Thác nhìn xem gầy yếu đại tế tự bỗng nhiên cười ra tiếng âm, "Ôi ôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái Trần Quốc phàm nhân a." Mà vị này đại tế tự, nghe vậy thần sắc lại trở nên có chút buồn vô cớ. Hắn nhìn xem từ từ cắt vàng, chậm rãi nói, "Trần Quốc tu sĩ sớm đã chết tuyệt. Bất quá, nếu nói cái này Trần Quốc nguyên tu, nhưng so với chúng ta huyết tu tàn nhẫn nhiều lắm." Chương 32, cho chuyện hai Trần Quốc nguyên tu tàn nhẫn. Nghe được đại tế tự A Lô Cơ nói như thế, Ô Mộc Lô Thai đều dựng lên. So đại Việt chân tu còn tàn nhẫn. Việc này nghe có chút nghe rợn cả người. Thân là đại Việt vương thất dòng chính, Ô Mộc thế nhưng là đã sớm đối huyết tu nguyên tu sớm có giải. Đại Việt chân tu được xưng là huyết tu nguyên nhân, chính là bởi vì chính là khiếp người tinh huyết là tu hành tư lương. Bí mật lại được xưng chi là ma đạo. Cái gì gọi là ma đạo? Giết người lấy máu, tà ma làm việc, tàn vô nhân tính. Mà đại Trần những cái kia đi tới đi lui nguyên tu, nhưng dù sao được xưng là tiên gia. Tiên gia, tất nhiên là xuất trần người. Như thế nào lại cùng tàn nhẫn liên quan? Ôi ôi, Ô Mộc tướng quân, ngươi không tin? A Lô Cơ gặp Ô Mộc tướng quân một mặt kinh ngạc, cười nhạo hai tiếng. Sau đó, đại tế tự A Lô Cơ đưa tay chỉ hướng phía ngoài quần quận cắt vàng đạo. Ô Mộc tướng quân có biết, trăm năm trước đó, nơi đây chính là một chỗ giàu có ốc đảo. Hôm nay đại tế tự A Lô Cơ, tựa hồ phá lệ nói nhiều, không giống như là vị kia làm cho người không rét mà run láo ma đầu, càng giống là trong trà lâu một vị người kể chuyện. Ta đại Việt huyết tu, mặc dù dựa vào khiếp người tinh huyết đến rèn luyện thần thông, nhưng dù sao chỉ thương tính mạng người, không thương tổn thiên địa tính mạng. Đại Việt đất đai càng cỗi, đợi cầm xuống Trần Quốc đất màu mỡ, bách tính phồn vinh diễn tự, một chút mạng người, tất nhiên không thương tổn căn bản. A Lô Cơ ngữ khí bình thản, nhưng ở Ô Thuật nghe tới lại dùng mình. Vị này đại Việt quốc đại tế tự các hạ, trong ngôn ngữ lại tựa như coi nhân mạng là làm nông trường bên trong heo dê. Mà A Lô Cơ nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, thanh âm mang theo ý trào phúng, tu hành vốn là đoạt cơ chuyến đi, bất quá Trần Quốc nguyên tu đoạt thế nhưng là thiên địa cơ hội. Ô Thuật tướng quân nghe được nơi đây, đông nhiên quá sợ hãi, "A Lô Cơ đại nhân, ngươi nói là..." "Ôi ôi ôi, không sai." A Lô Cơ phát ra một tiếng khiếp người cười thảm, "Trần Quốc nguyên tu chính là tức đoạt thiên địa chi linh. Hắn chỗ đến, như trùng hoàng quá cảnh, như diễm bên trong đốt phôi, không có một mảng cỏ. Tuyệt thiên địa linh cơ, vu lương xúc chi đất màu mỡ, đoạn sinh sinh mệnh nhân dân mạch. So với nguyên tu chúng ta huyết tu cũng có thể coi là bên trên đại thiện người." Nói xong, A Lô Cơ một mặt thất lạc lắc đầu, "Ta nghe thám tử nói, Trần Quốc năm nay đã chết đói rất nhiều người. Đáng tiếc, đáng tiếc." Chợt, một bên đầu chọc tế tự A Lô Thác cũng đi tới ngoài trướng, "Khuyên lơn, đại ca cần gì phải như thế hủ rũ? Trần Quốc nguyên tu sớm đã chết tuyệt các loại được đại trần cương thổ, về sau liền tìm cái có đạo thánh hoàng, mới hảo hảo giáo hóa thiên hạ, nhiều sinh con dân cũng được. Mà Ô Thuật tướng quân, sớm đã đứng chết chân tại chỗ. Hắn vốn chỉ làm trinh trần chuyến đi, chỉ là vì nhiều cấp chút cương thổ, nào biết trong đó lại có như thế nhiều bí ẩn. Thằng đến tiền quân tiếu tham đến báo, hắn mới đổi qua thần. Báo, tiền quân đã đến xa thành 10 dặm. Theo gió bấp thổi lên, đêm qua chiến trường cũng bị vùi lấp không thấy. Nếu không phải mấy cái ô thiếu thỉnh thoảng từ trong đất túm ra bộ thi thể, chỉ sợ rốt cuộc tìm không được một chỗ vết tích. Trần quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Vương Đại Minh, ngay tại trước trận hướng Bạch Chuẩn tinh tế bàn giao. Đợi chút nữa các loại đối diện bị chém ra, ta cùng hổ tể bên trên, ngươi sẽ chờ ở đây. Nếu là quân địch có mặc áo bào đỏ tế tự, ngươi cần phải nhìn chuẩn, nếu hai quân giao phòng, chúng ta liền đi đem hắn bắt. Vương Đại Minh đối với đấu tướng sự tình, tựa hồ lòng tin 10 phần, nói thật lâu mới bổ túc một câu, nếu là đối diện dùng thuật pháp, ngươi liền cho ta trên thân cũng thi triển nham giáp thuật, hiểu? Nếu là tình huống không đúng, Bạch Chuẩn liên tục gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, chuẩn coi như dốc hết toàn lực, cũng sẽ làm hộ đến nghĩa phụ chu toàn. Tất lấy mệnh tướng gánh vậy, lấy chuẩn thực lực bây giờ. Vương Đại Minh thấy thế, lại một bàn tay đập vào Bạch Chuẩn bả vai, liều mạng. Ngươi hiểu trái chứng, nếu là tình huống không đúng, ngươi liền nhanh chóng theo ta bên trên hổ, thoát ra chiến trường. Vương Đại Minh một mặt lời nói thấm thía, cần biết, lưu đến núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Đánh không lại liền chạy, không cần thiết muốn lỗ mãng chịu chết. Bạch Chuẩn lại là liên tục gật đầu. Bất quá, Vương Đại Minh nhìn một chút hổ tể trên cổ chung dây, chợt tới tâm tư. Ngươi nói ngươi có thể sử dụng thái âm mật lục pháp thuật tổng cương, đem cái này nham giáp thuật diễn ra khống thổ năng lực. Cái này dây đỏ cùng hồng linh, ngươi nhưng có biện pháp lợi dụng bên trên một hai. Bạch Chuẩn nghe vậy, giống như thể hồ quán đỉnh, sắc mặt cũng hỉ. Muốn nói thật lên, nếu là có thể lục lọi ra ngự kiếm phi thiên môn đạo, thúc giục dây đỏ hồng linh hai kiện pháp khí, ngự hổ phi thiên chẳng phải là muốn so ngự kiếm phi thiên uy phong hơn rất nhiều. Hắn trực tiếp nhảy lên hổ tể phía sau, tay bắt dây cương bắt đầu tìm đòi. Mà hổ tể mờ mịt lung lay đầu, lại bước đến Vương Đại Minh bên chân nằm xuống. Cắt vàng cuộn cuộn, gió tiêu như dao. Qua hồi lâu, cũng không có nghe được đại Việt tiếng trống. Trưởng công chúa Tống Kiều bất an trong lòng, cũng theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ địch nhân lần này chỉ là đánh nghi binh? Thẳng đến nửa canh giờ, mới có một tên tiếu tham kinh hoàng chạy trở về. Cái này tiếu tham toàn thân như run rẩy, khuôn mặt sợ hãi thậm chí có chút mặt mèo. Điện hạ, đại Việt thả ra ma quỷ. Tiếu tham tiếng nói rơi xuống, với tầm mắt liền xuất hiện một cỗ tạo hình cổ quái kỳ cao xe vua. Địch nhân đến rồi. Xe kia liễn vừa mới xuất hiện, Vương Đại Minh liền biết trận chiến này khó khăn. So với đêm qua đầu chọc tế tự cách làm khung xe, chiếc này từ mấy chục con chiến mã kéo xe đua, cao hơn bên trên trọn vẹn gấp 3, chừng vài chục trượng. Hắn cũng là tế đàn hình dạng, bất quá nhưng không có đêm qua bảo vệ giáp vệ chỉ có hai cái lẻ loi chơi trọi bóng người. Mà xe đua một bên, vậy mà bỏ hoang không có người ở. Trần Quân thấy thế, một mảnh xôn xao. Mà kia Tiếu Tham đã sủi lơ trên mặt đất, tới, tới, bọn hắn, tới. Đám người còn có chút không rõ ràng cho lắm, đã thấy xe vua trước đó, đống nhiên từ mặt đất đã tuôn ra lít nha lít nhít huyết ảnh, chừng trăm người. Huyết ảnh từng cái đều cao khoảng một trượng lớn, tựa hồ là trống rỗng mà sinh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là hình người hình dáng. Tống Tiểu lập tức quá sợ hãi. Nàng biết phàm nhân cùng chân tu trên lệch chi lớn, vì bước qua đầu này là trời, nàng thậm chí làm xong lấy thân đền nợ nước chuẩn bị, nhưng bạn không nghĩ tới, trận chiến đấu này địch nhân, vậy mà không phải người. Thất thần làm gì? Còn không cho cung thủ chuẩn bị bắn tên. Nàng chưa hoàn hồn, liền nghe đến Vương Đại Minh hô to một tiếng, cũng biết hạ đáp chỉ lệnh. Chỉ bất quá, còn chưa chờ quân địch tới gần tầm bắn, từng trôi màu máu trường mâu tại đại Việt xe vua trước đó huyết ảnh trong tay thành hình, sau đó bắn về phía Trần Quân. Mà xe vua phía trên, đại tế tử A Lô Cơ nhìn xem mặt xám như cho Ô Một tướng quân, một mặt trào phúng, vạn phu bất đường chỉ dũng, giá hổ bắn kích. Ô Một tướng quân, liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là huyết tu chiến tranh. Chương 33, khiêu chiến hốt. Hốt. Huyết mâu tiếng xe gió vang vọng bên hai. Nhưng kỳ lực nói mặc dù lớn, lại tựa hồ như bởi vì khoảng cách quá xa, đến trước trận mấy trượng liền tiêu tán trên mặt đất, hóa thành một bãi bẩn đục vết máu. Man Di càng là vô sỉ, giao quân lại không đấu tướng. Đó là cái gì? Là ma là sao? Trong quân một mảnh xôn xao, đã có chút gặp qua huyết hà người bắt đầu bốn phía nhìn quanh, muốn thoát trận mà chạy. Đấu tướng. Vương Đại Minh lại không thể phủ nhận. Nếu như nói đấu tướng là một loại chiến tranh quy tắc, như vậy đối diện xe đua tế đàn bên trên mấy vị đại Việt tế tự, hiển nhiên đã không cần quan tâm. Dù sao phàm nhân quy tắc đối với mấy cái này nắm giữ siêu phàm chi lực chân tu không có chút nào ước thúc. Đại Việt muốn tới thật, đêm qua thất bại chẳng những không có thể làm cho đối diện lùi bước, ngược lại để những cái kia cao cao tại thượng huyết tu thẹn quá hóa giận, lại không tại bận tâm phàm nhân đầu khung, trực tiếp dọn lên tế đàn, bắt đầu lập bản. Nghĩa phụ, làm sao xử lý? Bạch Chuẩn nhìn trận thế này cũng có chút kinh nghi bất định. Vương Đại Minh lại chậm rãi lắc đầu, mà là nhìn chằm chằm huyết mâu hóa thành vận đủ huyết dịch nói, ngươi đem nham giáp thuật thi triển một chút, nhìn xem có thể hay không chống chọi được những huyết dịch này ăn mòn. Đêm qua đại Việt tế tự A Lô Thác huyết hà gặp người tức thực chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, nếu muốn ở trên chiến trường mò được chỗ tốt, không có khắc chế huyết dịch phương pháp, vậy liền đừng muốn nhấc lên. Bạch Chuẩn nhẹ gật đầu, trong tay bắn ra một đạo vàng nhạt quang mang, một khối nham thạch liền tại máu đen phía trên thành hình. Sau đó, Vương Đại Minh trong mắt bắn ra kinh hỉ, tốt. Hôm nay trước kia hắn liền tới chiến trường tra xét, nhưng đó là huyết hà không thấy tung tích, hiện tại biết được máu đen cũng không thể ăn mòn nham giáp, Vương Đại Minh trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống chút. Dù sao, tại loại này phó bản bên trong, nếu như đối loại này đợt phật không có sức chống cự, vậy sẽ lớn bị hạn chế. Ngài là nguyên tu đại nhân. Một bên Tống Kiều chợt kêu lên sợ hãi, nàng vốn đã hôi bại khuôn mặt cũng một lần nữa tỏa ra thần sắc. Đại Trần trưởng công chúa Tống Kiều đối với nguyên tu tuy là vừa yêu vừa hận, nhưng lúc này phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Dù cho Vương Đại Minh có vạn phu không ngăn chỉ dũng, nhưng chỉ có chân tu mới có thể đối kháng chân tu. Bạch Chuẩn nhưng không có lên tiếng, lên núi lâu, đối với mấy cái này hoàng thất quý tộc giai cấp áp chế cũng phai nhạt rất nhiều. Thuống chi chỉ là tại mê cảnh bên trong chỉ là công chúa, mà theo đối diện xe vua dần dần tới gần, Vương Đại Minh sắc mặt lại khó coi. Xe vua tế đàn bên trên, một vị đầu chọc tế tự chính xoa lấy quả biến cầu, chính là hôm qua giao chiến lúc huyết bảo tế tự A Lô Thác, mà đổi thành một vị người thấp nhỏ tế tự. Vương Đại Minh cũng đã gặp, chính là tiến vào mê cảnh thời điểm, trên trời mây sáng ngưng tụ bốn quả đầu lâu bên trong viên thứ ba khoảng cách kia đế vương đầu lâu gần nhất một viên lao sọ. Theo xe vua hướng về phía trước, nhưng không có mới huyết mâu bắn ra, mới trượng cao huyết nhân cũng lặp lại rơi xuống. Liên phản phất vừa rồi một vòng trường mâu tề xạ chỉ là thị uy mà thôi. Nhanh chóng mệnh toàn quân rút lui. Vương Đại Minh gặp Tống Tiểu còn tại ngốc trệ, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Hắn không biết trận chiến đấu này có phải là hay không phó bản trường cuối nhất. Nhưng dựa theo đối kháng nguyên tắc, nếu như cái này mê cảnh là hoạch trận doanh phó bản, mê mẩn người không có khả năng tất cả đều phân phối đến Trần Quân trận doanh. Mà nếu như Trần Quân bị Đại Việt toàn diệt, lần này mê cảnh rất có thể sẽ tìm ra lời giải thất bại. Đến lúc đó, tất cả mê mẩn người sẽ vĩnh viễn mê thất tại mê cảnh bên trong. Vương Đại Minh ngày tốt lành còn chưa bắt đầu, cũng không muốn tại cái này mê cảnh sống qua cả một đời, cho cái phò mã làm đều không được. Mà nếu như mặc cho huyết hà lại lần nữa lan tràn ra, Trần Quân đem không có phần thắng chút nào. Nghĩa phụ, là kia mây tượng người. Bạch Chuẩn đống nhiên lên tiếng nhắc nhở. Vương Đại Minh lại lòng có cảm giác ngẩng đầu lên, sau đó liền cùng kia thấp bé lao giả bốn mắt nhìn nhau. Sau một khắc, nhìn xem kia thấp bé tế tự đạp vào đóa huyết vân trực tiếp hướng mình bay tới, Vương Đại Minh biết chính mình chỉ sợ đi không được. Hắn tựa hồ bị để mắt tới. A Lỗ Cơ nhìn xem chiếc xe trượng cao huyết khôi hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này từ trong quân tráng tốt tinh huyết luyện được huyết khôi sát thực muốn so phụ nữ trẻ em tinh huyết luyện liền mạnh lên rất nhiều. Chợt, hắn tựa như phát hiện cái gì thú vị đồ chơi, chỉ vào Trần Quốc quân trận nói, Ô Mục, người kia, có phải hay không chính là hôm qua chém giết nội nhị mạnh tướng? Đại Việt quân soái Ô Mục vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Hắn từng nghe nói những này không thường lộ diện huyết tu tàn nhẫn. Lại không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả đối với mình trận doanh quân tốt đều không lưu tình chút nào. Dòng giã 8.000 tên cường tráng trước quân. Trong phiến khắc liền biến thành máu loãng. Đến bây giờ, hắn mới hiểu được trước đó đại tế tự dự định. Vì sao giao chiến thời điểm không thừa thắng xông lên? Vì sao đại thắng về sau xưa nay không lưu tù binh? Vì sao đợi đến đại trần xoắn suýt xong cần vương binh ngựa về sau mới bắt đầu tiến hành quyết chiến? Khiến cái này A Lỗi trở thành trong quân tế tự, trợ giúp chính mình công lược Trần Quốc, chỉ là ngụy trang. mà tại hai nước quân đội tụ tập thời điểm, đem thiên hạ tinh tốt một mẻ hút gọn, mới là đúng. Ô Mộc chợt nhớ tới phụ thân trước đó đã nói, đều nghe đại tế tự, đều nghe đại tế tự. Nguyên lai, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại quân đội, tại chân tu trước mặt, giống như sâu kiến. Vô luận trước đó huyết tu nguyên tu chi tranh chân tướng đến cùng như thế nào, nhưng nguyên tu chết hết, từ nay về sau, sinh dân đem triệt để biến thành máu heo cùng dây bò. Đại ca, người kia chính là hôm qua bắn ta pháp xe người, còn có cái kia mãnh hổ. A Lỗ Thác đống nhiên lên tiếng nhắc nhở. Đại Trần cái kia đao chạm nỗ nhi cao đại tướng quân, hắn nhưng là nhớ mãi không quên. Cùng mất tích A Lô Ngọc khác biệt, A Lô Thác cùng A Lô Cơ chính là thần sinh huynh đệ, cũng là trước mắt ước chừng duy hai hai cái chân tu. Mà A Lô xưng hô thế này, tại Đại Việt trong điện tịch, ý là trí cao vô thượng. A Lô Cơ nghe vậy, chậm rãi tháo xuống trên đầu màu máu mũ trùm, lộ ra viên kia chọc đầu lâu. Đầu của hắn phía trên, huyết văn dày đặc, tơ lạc đường vân một mực dây dưa đến cái cổ. Sau một khắc, A Lô Cơ đạm mạc cười nói, ôi ôi. Tại kết thúc trước đó, liền để Ôm một tướng quân nhìn một chút. Chân tu cùng phàm nhân, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Dứt lời, ân hoàng huyết dịch từ xe đua dưới đáy dâng lên, biến thành một đóa huyết vân, lơ lửng ở A Lô Cơ trước người. Sau đó, A Lô Cơ một bước liền sụp đổ đi lên, hắn mạnh mẽ thân thủ nơi nào còn có gì vãng giản mua bộ dáng. Đại ca, ngươi chẳng lẽ muốn? Tế đàn bên trên A Lô thắc một tiếng kinh hô. Mà A Lô Cơ nhìn trên trời trăng tròn, thanh âm có chút tịch mịch, từ hôm nay về sau, liền không còn có cơ hội xuất thủ đi. Xe đua đình chỉ tiến lên, mà A Lô Cơ mang lấy kia đóa huyết vân, bắt đầu hướng hai quân trong trận vị trí chậm rãi phiêu đi. Đôn đốp thân thể của hắn đột nhiên phát ra trận trận giòn vang, ngay sau đó trên người màu máu đường vân chậm rãi trở nên càng thêm sáng tỏ. Sau đó, A Lô Cơ thân thể gầy nhỏ bắt đầu cất cao. 4 thước, 5 thước, 8 thước. Mặc dù về sau, hắn khô quắt thân thể cấp tốc hở ra, đem kia rộng lượng áo bào đều chống đỡ nát nát. Đợi bay đến trung quân trước trận, dáng người nhỏ gầy đại việt tế tự A Lô Cơ đã biến thành một thân tài khôi ngô, cơ bắp dữ tợn 8 thước chẳng hắn. A Lô Cơ trên mặt nhe răng cười, thanh triệt quân trận, kia cưỡi hổ Trần Quốc tướng quân, sao không đến đây? Nhận lãnh cái chết. Chương 34, va chạm hàn quang phía dưới. Cắt trận trước đó, A Lô Cơ dưới chân huyết vân chậm rãi rơi xuống, sau đó hóa thành hai thanh màu máu truy lớn bị hắn giữ tại trong tay. Kia ngự hổ tướng quân, như e sợ cũng có thể đến đây hiến hổ hàng ta. Trần quân trận bên trong đã lâm vào xôn xao. Kia là tiên ma à? Hắn tại sao lại giá vân mà bay? Hồ Uy tướng quân có thể chiến bại người này? So sánh cùng Trần Quốc dân bản địa, từ đại lương mê mẩn người tạo thành đại nghĩa quân rung động trong lòng càng sâu. Sinh ở yêu thú hoành hành thế giới, các vị võ giả đều là có chút kiến thức, nhưng lăng không phi hành, loại thủ đoạn này tại nguyên thế giới chỉ có võ đạo cựu trọng phía trên tông sư mới có, mà lượt số toàn bộ đại lương tông sư cũng không siêu 10 ngón số lượng. Tư Đồ Côn lắc đầu, cái này Vương Đại Minh ngược lại tính cái hảo kiện, nhưng chỉ sợ lần này khó khăn. Sợ hãi người, kẻ khiếp được, chào phúng người, lo lắng người. A Lỗ Thác bay tới khiêu chiến, Trần Quân trận bên trong đám người biểu lộ không đồng nhất, nhưng trước hết nhất phẫn nộ là Bạch Chuẩn. Nghĩa phụ, hắn xem thường ngươi. Nghe được A Lỗ Cơ để Vương Đại Minh tiến đến nhận lãnh cái chết, Bạch Chuẩn đằng đến một chút đứng lên. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thần tử thủ cha không chung, A Lỗ Cơ nói như thế, không thể nghi ngờ là chọc vào Bạch Chuẩn ống thở lên. Chỉ gặp Bạch Chuẩn khuôn mặt trở nên trước nay chưa từng có màu đỏ bừng, luôn luôn không có chút rung động nào, Bạch quân sư tức giận đến thân thể đều có chút run rẩy. Hắn phía trước trên mặt đất, từng chiếc sắc bén nham đâm đã dựng thẳng lên. Nghĩa phụ, Chuẩn xin chiến, chu sát này tặc. Vương Đại Minh lại lắc đầu, sau đó chậm rãi rút ra chôi này một thước rộng lượng chắc tấm đại đao. Vị này khiêu chiến người, vô sỉ, có chút không hợp thói thường. Một cái có năng lực phi hành siêu phàm chân tu, đối chiến một vị phàm nhân, cái này thì cũng thôi đi, vẫn cứ một mực muốn làm ra một bộ công bằng đấu tướng trận thế, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ đến đây khiêu chiến. Nợ mơ bao giờ, chỉ là nhân vật phản diện nở bờ cờ, nghĩ vượt cảnh hành hạ người mới, còn muốn trăng bức. Đây là sự thực lấy chính mình làm quả hờ mềm, muốn tùy ý nắm. Bất quá, Vương Đại Minh lại không có ý định để cùng là tu sĩ Bạch Chuẩn tiến đến nên chiến. Vừa đến, người này chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, tất nhiên là đã sớm để mắt tới chính mình, hắn đối Bạch Chuẩn có an bài khác. Thứ hai, cái này đầu chọc thanh lạc địch nhân, xem xét chính là cận chiến loại hình tu sĩ, Bạch Chuẩn không có kiếm có thể dùng, địa thứ loại này công kích từ xa thủ đoạn quá mức đơn nhất. Dù sao, địch nhân xe kia liễn trên tế đàn, còn có hôm qua đầu chọc tế tự A Lô Thác áp trận, Bạch Chuẩn áp trận càng thêm phù hợp. Hú hồ, Bạch Chuẩn nham giáp thuật đã xác định có thể hoàn toàn chống cự địch nhân ế máu, lại thêm chính mình tại thế bá vương lực lượng cơ thể. Trước đây đến khiêu chiến người, hán Vương Đại Minh cũng là rất muốn đọ sức một phen. Vương Đại Minh liếm môi một cái, vuốt ve trên chuôi đao đầu hổ, trầm giọng nói, Bạch Chuẩn, là ta thượng giáp. Ngao, cự hổ đã ra. Liền ngay cả Đại Việt tổng soái Ôm một tướng quân, trên mặt cũng thay đổi màu sắc. Hắn có chút lo lắng, cũng có chút chờ mong. Cái này bình sinh ít thấy hào kiệt mãnh tướng, đến cùng có thể hay không giết chết ác ma này. Chỉ bất quá, Ôm một sau một khắc liền phát hạ dị thường. Hôm qua cái kia đường vân hắc hoàng giao nhau ban lan cự hổ, chẳng biết lúc nào đã biến sắc. Kia là một cái toàn thân màu vàng đất cự hổ. Trên đó kia khôi ngô cao lớn nam nhân, cũng là một thân màu vàng giáp trụ. Hoàng hổ chạy gấp, đại đao xuống chạm. Trần quân trận bên trong đã bắt đầu nổi trống trợ uy, đông, 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 uy, uy, uy. Hô hấp ở giữa, hổ thể đã vọt tới kia đầu đầy màu xanh gân lạc khôi ngô nam nhân trước người. Cách rất gần, nhưng nhìn đến nam nhân một khuôn mặt bị giữ tợn mạo sừng trướng vô cùng dữ tợn, một đôi màu đỏ thắm con mắt cũng bị chen lấn chỉ còn lại cái khe hở, gặp Vương Đại Minh vượt đao chém tới, khóe miệng càng là buộc vòng quanh một tia trêu tức. Đúng vậy a, đối Đại Việt đại tế tự A Lô Cơ tới nói, đây chỉ là chào cảm ơn trước một trò chơi. Có thể sau một khắc, nụ cười của hắn liền ngưng trệ trên mặt. Ầm, binh khí tương giao, phát ra nổ vang, liền ngay cả trong không khí đều phảng phất như bị một kích này tạo nên gợn sóng. Màu máu truy lớn bị Vương Đại Minh mang theo khỏe một đao đã chặt xẹp. A Lô Cơ liền lùi lại năm bước, thân hình vừa đứng vững, thần sắc rốt cục trở nên nghiêm túc. Ngươi đây là cái gì binh khí? A Lô Cơ trên thân huyết quang du động, qua trong giây lát kia tàn phá chút màu máu truy lớn lại khôi phục nguyên trạng. Vương Đại Minh không có trả lời, mà là lại giơ lên trong tay đại đao. Kỳ thật cái này đao khả năng đã không thể xưng là đao. Vương Đại Minh chắc tấm đại đao vốn là có dài 4 thước ngắn 1 thước rộng hẹp, bây giờ hắn ngay cả người mang hổ mang binh khí đều bị bạch chuẩn mặc lên nham giáp, cái này trở nên càng rộng lớn hơn binh khí, bây giờ nhìn lại càng giống một cái cánh cửa. Ầm, hắn bọn hổ hướng về phía trước, lại là một cái vung đao trẻ dọc. Hổ thể có cao 6 thước lớn, Vương Đại Minh cái này 9 thước thể xác ngồi tại trên đó, liền so cái này cơ bắp giữ tận quân địch tế tự càng phải muốn lên vài đầu. Beng, lu ạng, trong chiến trường va chạm thanh âm không ngừng. Vương Đại Minh mượn hổ sông chi thế, thêm nữa ở trên cao nhìn xuống, đem A Lô Cơ toàn bộ áp chế, đã xem hắn trong tay huyết truy hành phá nhiều lần, nhưng hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhiều lần giao phong cũng không có đối với địch nhân tạo thành tính thực chất tổn thương, mà A Lô Cơ trong lòng kinh ngạc càng sâu. Hắn cái này huyết khôi chi thể tu luyện đã nhiều năm, có xé hổ nước báo chi lực, còn mang theo hế huyết chi độc. Đừng nói là chỉ là phàm nhân, chính là trong núi mãnh hổ cũng không phải địch. Nghe nói Trần Quân bên trong có mãnh sĩ, liền muốn tranh tài một phen. Chỉ là lại tại lực lượng bị đối diện áp chế, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà lại không biết đối diện hoàng giáp là vật gì, chẳng những huyết chi độc đối hắn vô hiệu, liền ngay cả mình huyết truy công kích cũng không phá nổi đối diện phòng ngự. Ta A Lô Cơ thừa nhận ngươi là nhân loại cường tráng nhất dũng sĩ. A Lô Cơ dùng huyết truy đánh lui Vương Đại Minh tiến công về sau, đồng nhiên lui lại mấy bước, chậm rãi mở miệng. Vương Đại Minh khí tức thở nhẹ, cũng lái hổ tệ bắt đầu lui lại. Luôn có người mang lực lượng, liền tự xưng là siêu thoát. Vương Đại Minh triệt thoái phía sau 10 trượng, A Lô thác dưới chân bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại huyết vân. Nhưng sau một khắc, hổ tệ bắt đầu cực tốc công kích, ở dưới ánh trăng hóa thành một đạo hoa ảnh. Vương Đại Minh cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao nắm chặt đại đao trong tay, quanh thân cơ bắp hở ra, gân xanh bạo hiện. Thế nhưng là A Lô Cơ dưới chân huyết vân đã ngưng kết thành hình, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi phiêu khởi. Tại hổ tệ công kích thời điểm, đã phiêu khởi đến cao 2 triệu độ. A Lô Cơ thừa nhận là chính mình xem thường cái này nhân loại, nhưng là hết thảy đều nên kết thúc. Chân tu cùng nhân loại chưa hề đều không phải là một loại sinh vật. A Lô Cơ ra vân bay lên, nhưng hổ tệ công kích cũng không dừng lại. Thế nhưng là chỉ là khu phó bản quái vật a, ngươi đang cho ta giả nờ mở đây. Chương 35, phi hổ. A Lô Cơ bay lên đã có cao 4 triệu độ. Loại độ cao này đối với ngự huyết chi pháp tới nói, đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn. Huyết tu nguyên huyết không hề giống nguyên tu nguyên khí nhẹ nhàng, có thể bay đến 5 triệu độ cao, cũng đã là cực kỳ không dễ. Nhưng là đối với bay nào mà đến hổ tệ, A Lô Cơ lại là trên mặt trào phúng. Phi hành chưa hề đều là nhân loại lớn nhất hồng câu, độ cao chênh lệch, có thể mang đến thực lực cực độ nghiền ép. So với A Lô Ngọc cùng A Lô Thác trận đạo, A Lô Cơ huyết binh chi thuật công phạt càng lệ. Một chi màu máu trường mâu đã ở A Lô Cơ trong tay chậm rãi thành hình. Ngao. Hổ tệ mượn trợ lực thả người nhảy lên, dựa vào to lớn hình thể cùng quán tính, chọn vẹn bổ nhào vào liêu không bên trong 2 trượng độ cao. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Vương Đại Minh hai chân cơ bắp đi lên, dùng sức đạp một cái, mượn hổ tệ rơi thế, không ngờ sinh sinh rút lên cao hơn 1 trượng. A Lô Cơ ánh mắt hài hước trở nên hơi kinh ngạc, nhưng lại mang tới chút trào ý, làm sao có thể? Làm sao có thể có phạm nhân lấy lực bên trên trời làm bị thương trên trời chính mình, tuyệt đối không thể. Không sai, chính là dựa vào viễn siêu thường nhân vũ lực. Lúc này khoảng cách không trung giá vân đầu trọng còn có trọn vẹn cao hơn 0.5 trượng. Có thể Vương Đại Minh trong mắt cũng không có một vẻ bối rối. Hắn ngự hổ công kích thời điểm, hai tay cầm đao, đao thu sau vai. Hắn đằng hổ mà lên thời điểm, đại đao vươn về trước, thế hướng lên vậy. Lúc này xung lực sắp hết, nhưng trong tay nặng nề to lớn trường đao xoay tròn ở giữa, lại dẫn hắn bật lên. Bạch. Đại đao như gió, hung hăng cắt đứt xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vương Đại Minh ngã xuống đất. Ầm một cái khô quắt chân đủ, rớt xuống. Làm sao có thể? Chân của ta. A Lô Cơ hậu chi hậu giác bắt đầu kêu thảm. Mà Vương Đại Minh xé mở khoe miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, lớn tiếng nhe răng cười, ha ha ha. Đại Việt tế tử, còn dám đến lấy vương mỗi trên cổ đầu người. Đao chạm địch đủ. Trong lúc nhất thời, chúng quân xôn xao. Hồ Uy tướng quân, lên trời. Trần Quốc quân trận phát ra ủ ủ uy thanh. Bạch Chuẩn trong tay bấm niệm pháp quyết, bất động thanh sắc bắt đầu hướng chiến trường tới gần. Trưởng công chúa Tống Kiều mặt mũi tràn đầy ửng hồng, một đôi mắt phượng trợn tròn, ây ây nói không ra lời. Đây là lần thứ nhất phàm nhân thương tổn tới cao cao tại thượng chân tu, lại không có người so với bọn hắn những này hoàng thất tử đệ càng hiểu được huyết tu cùng phàm nhân khác biệt. Chỉ có chân tu có thể đối kháng chân tu. Cái luật thép này hôm nay đã bị Hổ Uy tướng quân đánh vỡ. Ô Thuật tướng quân tại xe đua trên tế đàn, trong mắt khôi phục rất nhiều thần thái. Đầu chọc tế tự A Lô Thác quá sợ hãi, đã bắt đầu khu lấy xe đua hướng về phía trước. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đại ca, ta đến giúp ngươi. A Lô Cơ bỏ tới huyết vân phía trên, bị chém tới chân trái đã cầm máu dịch, mạo xương trướng thân thể cũng khôi phục khô quắt. Chỉ là, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng âm độc, dàn mua khuôn mặt chính là điên cuồng. Tốt, tốt, tốt. Chỉ là, phàm nhân. A Lô Cơ bên người hồng vân phun trào, mấy cái huyết mâu đã thành hình, không có đợi một tia dừng lại, a. Thẳng tắp hướng Vương Đại Minh phóng tới. Mà bộ kia tế đàn xuống xe liễn, cũng bắt đầu di chuyển về phía trước, hắn dưới chân chính là đêm qua huyết hạ. Nơi xa truyền đến tiếng trống trận trận, đại Việt chủ tuyến binh mã cũng đã đến. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trần Quân trận đây, hắc hổ trại đám người ngay tại nhìn. Các ngươi đại đương gia, người còn trách tốt. Hoàng Linh nháy mắt, chọc chọc Cố Đại Dũng bả vai, "Ai? Quan chỉ huy đại nhân, chẳng lẽ chúng ta thật sự chờ ở tại đây?" Cố Đại Dũng không có trả lời, biểu lộ lại có chút giãy giụa. Hắn đương nhiên không muốn tại cái này tùy thời mà động, nhưng là, quân lệnh không thể trái. Cố Đại Dũng không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có Vương Đại Minh, hắn xưa nay không dám có một tia vi phạm. Nói là kính cũng tốt, nói là sợ cũng được. Nhưng lần này, Cố Đại Dũng dao động. Khác sơn trại binh liêu đều là quân tốt phía trước, tướng soái áp trận, các ngươi lại la ó, để chủ nhà ra ngoài đánh giết, mấy trăm hán tử né thanh tịnh. Hoàng Linh càng nói càng khởi kình, Cố Đại Dũng rốt cục nhịn không được bắt bỏ, đại ca còn không phải lo lắng mấy người các ngươi, cũng không biết các ngươi cho chúng ta chủ nhà rót cái gì thuốc mê. Nghe vậy, đám người rốt cục rơi vào trầm mặc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Keng. Nghe được quân trận truyền đến tiếng trống, Lý Quy Vân rốt cục ngồi không yên. Hắn rút ra binh khí, Vương Minh cùng địch chinh chiến, chúng ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Sau đó, vậy mà co cẳng định đi về hướng đông. Cố Đại Dũng nhãn tình sáng lên. Hắn chỉ vào bốn phía mấy vị thống lĩnh, vẻ mặt thành thật, các minh đệ đều thấy được. Là Lý công tử mấy người nhất định phải đi, ta làm sao cũng ngăn không được, chỉ có thể xuất quân đi theo. Nghe Cố Đại Dũng hót như thiếu, Cơ Linh Chút đã bắt đầu thu thập binh khí giáp trụ. Dù là nhiều lần mở miệng niệm Mai Hoàng Linh, đều có chần chờ Cố Đại Dũng phát biểu. Nhìn cái gì vậy? Còn không thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Lý công tử như ra tốt xấu, cẩn thận ra các của các ngươi. Cố Đại Dũng đảo mắt một vòng, vô vô lúng ta lúng túng như nhị bà bay, như nhị. Khiêng hổ kỳ. Xuất phát. Hổ uy quân rốt cục vào Trần Quốc quân trận. Hơn 300 tên binh giáp chỉnh tề hổ uy quân, còn có kia trương mãnh hổ kỳ sĩ, tại Trần Quốc quân trận bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Không người nào dám khó xử chi quân đội này. Trung quân càng ngày càng gần. Đám người đã ngầm trộm nghe đến trong quân lời đồn đại, biết bay tiên ma. Hổ uy tướng quân nguy hiểm. Cố Đại Dũng nắm chặt binh nhận, hổ uy quân bắt đầu giữ im lặng một đường ghé qua. Chi này trầm mặc quân đội, giống như một cái nhắm người mà phệ mãnh hổ. Tại Vương Đại Minh bá vương tại thế tăng phúc bên trong, chi này hổ uy quân, chiến lực cũng trong quân đội nổi bật. Rốt cục, trung quân chiến trường tới gần. Cố Đại Dũng thậm chí thấy được vị kia trưởng công chúa. Cùng trong chiến trường ương, tại quạt con trên lưng không ngừng trốn tránh Vương Đại Minh. Trại chủ cẩn thận, chủ nhà cẩn thận. Vương Đại Minh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiến vào trung tâm chiến trường hắc hổ trại đám người, mặt đều biến thanh. Đồ chó hoang Cố Đại Dũng, vậy mà dẫn người chạy nơi này đến lãng. A Lô Cơ trên huyết vân không ngừng bỏ xuống huyết mâu, dù là Vương Đại Minh có nham giáp tương hộ, vẫn là rất có chút chật vật. Nhưng là trong không khí máu tanh mùi vị đã bắt đầu tràn ngập. Huyết hạ lại muốn bắt đầu lan tràn. Vương Đại Minh cắn răng, nhìn về phía đã sở đến chiến đấu giới hạn mà chuẩn, trung điệp đến nhẹ gật đầu. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tên đạo sĩ ăn mặc nam tử nhảy lên hổ tể phía sau, sau đó xuất ra một cái có treo màu đỏ chuông lục lạc thòng lọng bọc tại hổ tể cái cổ. Ngay sau đó, Vương Đại Minh cũng bước đi lên. Sau một khắc, một cái năm có hai người lộng lẫy mãnh hổ đằng không mà lên. Chương 36, dị tượng là nguyên tu. Làm sao? Khả năng. Huyết vân phía trên đại việt tế tự A Lô Cơ, nhìn xem chậm rãi bay lên cự hổ, quá sợ hãi. Rõ ràng, ngày hôm đó, nguyên tu sớm đã toàn bộ chết hết. Có thể sau một khắc, một cây màu vàng gai đất đã gào thét mà đến. Hốt. A Lô Cơ trong nháy mắt thanh tỉnh, trong tay huyết mâu tán đi, lại biến hóa thành một chương màu máu tâm chắn. Ba. Đâm mâu chạm vào nhau. A Lô Cơ hướng về sau đãng xuất mấy trượng, ánh mắt ở giữa đã tràn đầy kiên kỵ. Loại thủ đoạn này, thật là bọn hắn. Địch nhân lần này đã triệt để ngoài A Lô Cơ đoán trước. Cái này phàm nhân mạnh tướng, chẳng những có thể đối kháng chính diện chính mình huyết khôi chi thể còn thừa dịp chính mình không sẵn sàng, tước mất chân trái của mình. Thậm chí, còn có vốn nên sớm đã bị xóa đi nguyên tu. Vương Đại Minh gặp một kích không trúng, liếm liếm đôi môi khô khốc, vung đao ra hổ, tiếp tục hướng A Lô Cơ bước tới. Lãnh nguyệt treo trời. Thời gian đã đến giờ tí. Đại ca, ta đến rồi. Đại Việt tế đàn xe vua bắt đầu hướng chiến trường chạy tới, xe vua hạ bản bình phục huyết hà cũng bắt đầu lan lộn. Bà chuẩn, đưa ta đi lên. Vương Đại Minh hét lớn một tiếng, trường đao chỉ hướng xe vua phương hướng. Lần trước cũng là bởi vì đầu này huyết hà bị cái này đầu chọc tế tự A Lô Thác chạy thoát. Nhưng lần này có ẩn tàng binh chủng đạo sĩ Bạch Chuẩn tương trợ, Vương Đại Minh nói cái gì cũng muốn bắt hai người này. Nói không chừng, phá giải mê cảnh ngay tại này. Bạo lực cùng giết chóc, chưa hề cũng là tìm ra lời giải phương pháp một trong. A Lô Cơ nghe được A Lô Thác tiếng la, sắc mặt vui mừng, lại bắn ra mấy cây huyết mâu về sau, liền bắt đầu hướng xe đua phi tốc chạy lui. Hổ tể cũng nghĩ đối diện truy kích, nhưng tốc độ vẫn là kém quá nhiều. So với A Lô Cơ huyết vân lên Bạch Chuẩn khống chế hổ tể, muốn cùng chậm nhiều lắm. Dù sao, ngự kiếm cùng ngự hổ không phải một cái độ khó, huống chi mặt trên còn có Vương Đại Minh cái này nặng nghề nam nhân. Theo A Lô Cơ thối lui, Trần Quân trận bên trong đã bắt đầu phát ra trận trận gieo họ. Cái kia khiêu chiến người, lại bị hổ uy tướng quân giết lùi. Hồ Uy tướng quân, vậy mà thật có thể bay. Ứng gọi Phi Hổ tướng quân mới là. Chỉ có trưởng công chúa Tống Tiểu cùng đại Việt tổng soái Ô Mộc tướng quân, biểu lộ vẫn là ngưng trọng dị thường. Xuất thân hoàng quý bọn hắn biết, chân chính thuộc về chân tu chiến tranh. Vừa mới bắt đầu, Trần quân bên cạnh trận, cải trang thành quân tốt, chính tinh tế quan sát Hồ Vân Vân cùng A Lan Đoá hai vị nữ nhân, trong mắt dị sắc liên tục. A Lan Đoá, ngươi xác định, người này thật là ngươi hạ độc chết cái kia sơn phỉ? Ta cũng nhớ không quá rõ. Chỉ là, Hồ Vân Vân bỗng nhiên phát giác, trong ngực quyển kia màu máu sách, lại đột nhiên bắt đầu nóng lên. Đồng dạng phát hiện dị thường, còn có đến đây trợ trận Lý Quý Vân. Giờ tí vừa tới, trong tay hắn chuôi này cường tự lưu lại huyết cung, lại bắt đầu hình lên hồng quang, đã nổi lên nhàn nhạt sương mù màu máu. Mà theo huyết vụ tiêu tán, cái này mấy món được từ tế đàn pháp bảo lại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Sau đó, biến mất, giống như trong sông cát thuyền, bị nước cực tốc cọ rửa không thấy. Giờ tí vừa đến, cái này mấy món được từ tế đàn pháp bảo lại bắt đầu biến mất. Mạnh Chuẩn đương nhiên cũng phát hiện không đúng. Hắn ngay tại xung làm hổ phu hướng xe đua phương hướng truy kích đá lỗ cơ, cảm thấy được huyết thẳng mất linh thời điểm, hai người một hổ sớm đã liên quan tại huyết hà phạm vi bên trong. Mạnh Chuẩn cấp tốc thi thuật, tại trong huyết hà gọi ra một mảnh hóa giáp, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Huyết vũ còn tại phiêu tán, hô hấp ở giữa liền hướng nam phương giật tán sạch sẽ. Mà đại nghĩa trong quân, bản tại chiến trường trợ trận tư đồ côn bọn người, nghe được doanh trại bên trong một tên thương binh đến đây báo tin, lặng lẽ hướng Trần quân phía sau sờ lên. Tư đồ thiếu gia, không xong, doanh trại mặt đất đã nứt ra. Đại nghĩa quân bởi vì là lâm thời tổ kiến, hắn doanh trại vị trí có chút vắng vẻ. Đại Trần Khuynh xảo ra quân, liền chỉ để lại mấy cái tổn thương bệnh trông giữ phía sau gia sản. Có thể nhanh đến nửa đêm thời điểm, quân doanh bỗng nhiên đã nứt ra một đầu rộng lượng khe hở, mà lại còn tại chậm rãi mở rộng. Có cái tay cụt toàn chân, nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng cho Tư Đồ Côn đến đây báo tin. Mà khi Tư Đồ Côn mang theo mấy tên tâm phúc nhanh chóng chạy về, bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Mặt đất thực sự là đã nứt ra. Lúc này, mảnh này thôn vệ Tư Đồ Côn một thúy hoa đất này đã biến thành phì nhiêu màu đen. Không sai, chính là phì nhiêu. Thậm chí đạp ở trên đó, còn có thể nghe đến chút bùn đất mùi thơm ngát. Hoang mạc khôi phục, cắt thành đất màu mỡ. Mà tại mặt đất vị trí trung tâm, đã mở ra một đầu nửa trượng rộng lượng khe hở. Cái này khe hở sâu không thấy đáy. Có người ý đồ ném xuống diêm, nhưng bó đuốc rủ xuống vài mét về sau, ánh lửa liền trong mắt bị chôn bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mà khe hở biên giới, ngang bằng như dao gọt dịu đục, không giống tự nhiên tạo hình. Địa Long xoay người, có người lên tiếng suy đoán. Nhưng Tư Đồ Côn lắc đầu, tuyệt sẽ không. Trùng hợp như vậy, dù sao cái khe này cũng không kéo dài tới đến đất đen bên ngoài, nhất định là chính mình kia phiến đánh nát cánh hoa phát động cái gì cấm kỵ. Tư Đồ Côn cắn răng, vỗ vỗ bên cạnh đầu chọc bà bay, thủy hòa thượng, đưa ngươi cánh hoa kia, cũng đạp nát ném điện. Hồ Uy quân cường đại, Vương Đại Minh vũ dũng, vốn là đã để Tư Đồ Côn kiêng kỵ và phần, bây giờ lại tăng thêm kia có phi thiên chi lực thần bí nói sĩ, đối với có thể phá này mê cảnh Tư Đồ Côn vốn đã không báo cái gì hy vọng, chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế mò được chút chỗ tốt. Thế nhưng là, quân doanh dị trạng lại làm cho hắn lại tới tâm tư. Mê tượng chợt hiện bên người. Chẳng lẽ trời cũng giúp ta? Thủy Hòa thượng cũng không có quá nhiều do dự, dù sao đối với Tư Đồ Côn hữu nghị cùng trước mặt dị trạng manh mối, một mảnh không mỏ ra công dụng thủy hoa thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lại cạnh, Thủy Hòa thượng dùng hoành sẻ gỗ, một viên xanh ngọc cánh hoa vỡ vụn trên mặt đất. Màu đen bùn đất trở nên càng thêm ướt át, chẳng những phạm vi diên thân làm lớn ra rất nhiều, thậm chí trên mặt đất sinh ra một chút nhung cỏ. Trong khoảnh khắc, trên đất đầu kia khe hở lại bắt đầu chậm rãi mở rộng, thẳng đến có rộng một trượng độ. Mà một đầu nửa đậy bậc thang đã ở khe rãnh bên trong hiện ra hình dạng. Quả nhiên, mê cảnh, sao có thể sẽ thiết hạ tình thế chắc chắn phải chết. Tư Đồ Côn còn tại mừng rỡ bên trong, liền nghe được có cái quen thuộc thanh thúy giọng nữ truyền vào thính hai. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là theo khói đỏ đuổi theo Hôi Bảo Hội Hoàng Linh. Hoàng Linh vốn là đến là Vương Đại Minh trợ trận, nhưng nhìn thấy huyết kiếm dị tượng về sau liền chi kỳ tất có mánh khỏe. Bất quá lúc này Vương Đại Minh ngay tại huyết chiến bên trong, bị Lý Quy Vân cự tuyệt rời đi chiến trường mời về sau, nàng liền một mình đến đây. Tư Đồ công tử, ngược lại là đỉnh tốt số phận. Như vậy tạo hóa, cũng có thể để công tử gặp được. Hai câu này thanh âm có thật nhiều vũ mị, chính là cũng theo khói tìm thấy Hồ Vân Vân chủ tớ hai người. Tư Đồ Côn thấy thế, sắc mặt âm trầm vào nước, nhưng hắn đến cùng không phải nhân vật bình thường, ba lượng hô hấp liền bình phục tâm tính. Lần này mê tượng quả quyết không phải độc chiếm dò xét, nhưng nhiều người xét chúng, cũng chưa chắc nhất định là chuyện gì xấu. Hắn không để lại dấu vết lui lại mấy bước, sau đó cười ha ha một tiếng, liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Hôi Bảo Hội đều tới. Chính là hào kiệt tề tụ. Hồ cô nương, cũng không biết ngươi kia máu sách bên trên có loại nào mật thuật cao pháp, sao không cùng các vị chia sẻ một phen. Chương 37, kịch chiến tư Vương Đại Minh dưới chân nhằm giáp, tại huyết hà bên trong, như bị lưu toan nấu chín, phát ra trận trận tư âm thanh. Mà A Lô Cơ đã mang lấy huyết vân, bay trở về đến trên tế đàn. Kia một khung khổng lồ xe đua, bốn do trăm thất tráng ngựa kéo, mười ngựa một chuỗi, mười lãng quan hệ song song, ngay tại chậm rãi tiến lên, đột nhiên bắt đầu run rẩy lắc lư. Là hổ tể. Khi con này trượng nửa mãnh hổ thấp giọng gào thét, ngựa đã bắt đầu đối rối bất an. Làm hổ tể cao giọng gầm thét, giống những cái kia ngựa có chút nhát gan trực tiếp hù ngã trên mặt đất, cũng có chút bắt đầu chạy từ phía, kéo xe vua một trận lay động. A Lô Cơ thấy thế, vội vàng ngưng tụ thành một thanh huyết đao đem dây thừng nhau nhau chặt đứt. Trăm ngựa chạy tứ tán, có chút trốn vào các bảng, càng nhiều hoảng hốt chạy bừa vọt vào huyết hà bị khoảnh khắc hòa tan. nhưng xe vua tiến lên bước chân, cuối cùng là bị dừng lại. Ôi ôi, thật sự là xem thường một trận, xem thường đại trận. A Lô Cơ tiếng nói khàn khàn, đã khôi phục kia gầy lùn bộ dáng, ngay tại tế đàn đỉnh ở trên cao nhìn xuống, trong tay còn chống một thanh máu loãng côn trượng. Ánh mắt của hắn loáng động, đưa tay ở giữa, xe vua hạ huyết hà liền bắt đầu kịch liệt lan lộn. Xe vua trước huyết hà ước chừng rộng 20 trượng. Lúc này, Vương Đại Minh hai người vị trí ngay tại trong huyết hà ương. Theo A Lô Cơ cách làm, huyết hà cuộn lên một đạo 2 trượng sóng máu, bắt đầu hướng Vương Đại Minh của tới. Nghĩa phụ, tránh ra. Bạch Chuẩn một tiếng kinh hô, định tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Vương Đại Minh một thanh nắm vào sau lưng. Hắn bước về phía trước một bước, đem Hổ Tể cùng Bạch Chuẩn đều ngăn tại sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo giơ lên trong tay đại đao. Người thường nói, rút đao không thể đoạt thủy. Có thể Vương Đại Minh cảm thấy, khả năng này là đao còn chưa đủ lớn. Sóng máu vọt tới trước, trong khoảnh khắc liền vọt tới Vương Đại Minh trước người, kia thực máu người xương ố bế chất lỏng, mắt thấy là phải đập vào ba người trên thân. Vương Đại Minh, động. Hắn cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh, má sau cơ bắp như ấn như đủ. Sau đó, hai tay nắm chặt cái kia có thể so với cánh cửa màu vàng đại đao, hung hăng hướng sóng máu đánh xuống. Một đao kia, kỳ lực đâu chỉ bằng cân. Tích, ba. Trong không khí truyền đến một trận phá không bạo hưởng, lập tức là tiếng nước chảy. Soạt, soạt. Màn này màn màu màu sóng lớn, giống như mất đi khí lực hướng chạy hai bên, lại bị Vương Đại Minh một đao kia sinh sinh đánh tan. Vận đủ huyết dịch bắt đầu chảy ra, Bạch Chuẩn vội vàng lại tại đám người trước người phủ lên một tấm nham giáp. Sau đó, màu vàng bùn đất trên không trung xoay nhanh, tại trong huyết hà trải ra một đầu thông hướng xe vua dưới đáy thông đạo. Đại Việt tổng soái Ô Mục, tại tế đàn bên trên nhìn rõ ràng, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có hào quang. Trưởng công chúa Tống Kiều hàm răng cắn chặt, hai chân gắt gao khép lại. Đây là lần thứ nhất có phàm nhân có thể chém ra chân tu pháp thuật. Đương nhiên, cái này không chỉ là bởi vì Vương Đại Minh tại thế bá vương vũ trụ chi lực, càng bởi vì nhận Bạch Chuẩn nham giáp pháp thuật ra chỉ cánh cửa đại đao. Có thể cuối cùng là phá vỡ lần này thế công. A Lô Cơ cùng A Lô Thác liếc nhau, lập tức bắt đầu thi triển pháp thuật mới. Bọn hắn không có thời gian. Hổ Tể trên lưng, chính trở đi Vương Đại Minh cùng Bạch Chuẩn, thuận đầu kia màu vàng đại nói, đội sông mà đến. Nhưng hiển nhiên, đã có chút không còn kịp rồi. 10 trượng khoảng cách đối với người bình thường tới nói có lẽ cũng không tính rất gần, nhưng là đối với Hổ Tể, bất quá là hai cái hô hấp. A Lô Thác, bảo vệ tốt tế đàn. A Lô Cơ ngữ trọng tâm trưởng căn dặn một tiếng, sau đó lại hướng về phía trước trực tiếp nhảy xuống. Cái này, thế nhưng là trường cao mười mấy trượng tế đàn. Nhưng A Lô Cơ sớm đã có chuẩn bị, tại xuống đến giữa không trung, một cái huyết dịch cự thủ liền từ trong huyết hà rũ ra, đem hắn một mực nâng. Tại cái này trong huyết hà, A Lô Cơ trở nên có chút như cá gặp nước, hắn ngưng giữa không trung, cánh tay phải bung lên, một cái màu máu đại đao liền hướng Vương Đại Minh chỗ bổ tới. Ầm. Một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến. Màu vàng đất nham thạch từ mặt đất rũ ra, hóa thành lớp kín vách tường chặn màu máu đại đao công kích. Ngay sau đó, lại là một cây to lớn màu máu thương mâu từ trong huyết hà chọc ra, trực tiếp xuyên phá Bạch Chuẩn nham giáp phòng ngự. Tại huyết hà bên trong, A Lô Cơ công kích cùng linh hoạt, so tại mới cao đâu chỉ một bậc. N mẹ kiếp, còn làm phân tán tức phó bản, còn làm huyết chỉ. Vương Đại Minh trong lòng thầm mắng một câu, nhưng lúc này mắt thấy là phải đến tế đàn dưới đáy, lui lại hiển nhiên là đã không thực tế. Thú hồ, Vương Đại Minh đối với giết mặt cái này chiến trường mấu chốt tiết điểm hứng thú khá lớn. Chỉ cần đem cái này ba cái tế tự toàn bộ xử lý, căn cứ trận doanh đối lập nguyên tắc, cái kia hoàng đế đầu lâu tất nhiên cũng sẽ xuất hiện, tin tưởng đến lúc đó chỗ này mê cảnh cũng sẽ cao phá. Có thể cái này tế đàn làm cực cao, lại đều vì lăng mục giao nhau, cũng không bậc thang bước, tại A Lô Cơ tùy thời công kích đến, muốn đi lên không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đảm. Nghĩa phụ, người đi lên, người này liền giao cho ta đi. Bạch Chuẩn ống tay áo vung vẩy ở giữa, liền có một khối nham thạch từ mặt đất bay tới, đem A Lô Cơ huyết binh công kích ngăn trở. Vương Đại Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, đứng ở Hổ Tể trên lưng thả người nhảy lên, liền leo lên tới tế đàn trên giá gỗ, sau đó hướng lên cực tốc trèo đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì không có chết? A Lô Cơ tại trong huyết hà tùy ý công kích, tựa hồ cũng khôi phục chút ngày xưa thần thái, đối Bạch Chuẩn bắt đầu đặt câu hỏi. Ta là người phương nào? Các hạ không nên rõ ràng nhất sao? Bạch Chuẩn ngồi tại Hổ Tể trên lưng, một bên ngăn cản A Lô Cơ công kích, một bên tại trong huyết hà làm ra đặt chân nham thạch tại huyết trì ở giữa không ngừng nhảy lên, là leo lên Vương Đại Minh làm lấy yểm hộ. Hừ, giả thần giả quỷ. A Lô Cơ ở giữa Vương Đại Minh đã muốn leo đến tế đàn đỉnh, vội vàng nhắc nhở, A Lô Thác, người kia đi lên, sử dụng huyết ngục trận pháp. Bạch Chuẩn nghe vậy, nhưng từ trong ngực xuất ra một viên đỏ thâm viên cầu, chào nói, chỉ là huyết ngục trận pháp, làm sao có thể khống chế nghĩa phụ ta? Cũng không biết, hai người các ngươi lại so kia gọn chi ước mật A Lô Ngọc, có thể nhiều kháng mới khác. Nhìn xem sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm A Lô Cơ, Bạch Chuẩn biết, mình đã thành công chọc giận thủ đoạn này bất phàm thấp bé tế tự. Hắn ngưng thần tụ linh, thao túng một cây to lớn nham đâm từ A Lô Cơ phía sau hướng lên đâm tới. Ha ha ha, nguyên lai A Lô Ngọc bị ngươi giết. Tốt tốt tốt. A Lô Cơ tuy bị chọc giận, nhưng ở cái này huyết hà bên trong, cảm giác tựa hồ tăng lên rất nhiều. Hắn một bên cùng thiếu, một bên hướng mặt đất chậm rãi rơi xuống. Mà khi A Lô Cơ rơi xuống đất thời điểm, Vương Đại Minh cũng rốt cục đạt tới tế đàn để trần phía dưới. Ầm. Tiếng vang đem Ô Mục giật nảy mình, hắn quay đầu liền nhìn thấy một thanh cánh cửa đại đao từ tế đàn dưới đáy đâm đi lên, trực tiếp đem phía trên lột nơi hẻo lánh. Không sai, Vương Đại Minh căn bản không có ý định đi cùng đấu chọc tế tự A Lô Thác chính diện giao phong. Hắn cắn răng, vị nghiêng đứng thẳng giao thoa cán mục, không ngừng hướng lên vung đao. Vương Đại Minh không tin, cái này Đại Việt quốc các tế tự, chẳng lẽ lại còn người người biết bay? Chương 38, truy kích. Vương Đại Minh nghe Bạch Chuẩn nhắc qua, kia bị bắt lấy được tế tự Á Lâu Ngọc huyết ngục trận pháp. Trận pháp này hình như có giam cầm hiệu quả, nhưng cũng cần bố trí trải rộng ra hế máu phạm vi. Cho nên, hắn nghe được hai tên Đại Việt tế tự nói ra huyết ngục hai chữ về sau, liền lựa chọn từ phía dưới công kích, khiến cho đầu chọc tế tự Á Lô Thắc không có bảy trận cơ hội. Giao chiến một phen, Vương Đại Minh đối huyết tu thủ đoạn cũng có hiểu rõ. Cái này huyết tu AOE kỹ năng cực mạnh, còn chiến thời điểm, tăng phúc khá lớn. Nhưng hắn cá thể chiến lực, mặc dù cũng tự mang ăn mòn hiệu quả đột phẩm, nhưng lại tồn tại cực lớn nhược điểm, đó chính là kỹ năng trước giao thời gian có chút dài. Bây giờ Vương Đại Minh trên thân phủ lấy nham giáp đối với máu có cực mạnh lực phòng ngự, chỉ cần cẩn thận một chút, hủy đi cái này cao lớn tế đàn, cũng sẽ không phí quá lớn công phu. Ầm. Một thanh màu vàng cánh cửa đại đao phá núi, tế đàn mặt bàn lại bị lột một khối lớn. A Lô Thác nghe được A Lô Ngọc bị giết chết tin tức, ngay tại kinh sợ thời điểm, thấy mình dưới chân bị bật ra, xoa lấy pháp châu hai tay cũng nhịn không được run lên. Mà hắn cái này run lên, xe đua dưới đáy huyết hà cũng hơi chậm lại. Ngay tại triệu tập hế máu cùng Bạch Chuẩn đối sóng đại tế tự A Lô Cơ, bất ngờ không đề phòng, hướng mặt đất rớt xuống ba thước, một cùng bén nhọn nham đâm sát cái hông của hắn mà qua, suýt nữa xuyên thủng A Lô Cơ thân thể. A Lô Thác, ngươi đang làm cái gì? A Lô Cơ điều chỉnh tốt vị trí, phát ra gầm lên giận dữ, quay đầu lại nhìn thấy Vương Đại Minh cuộn tại truyền cán phía trên không ngừng cầm đao chém vào, tế đàn đỉnh chóp đã bị mở ra rất nhiều. Hắn khẽ cắn môi, từ huyết hà rút ra một thanh huyết mâu, liền hướng Vương Đại Minh đâm tới. Chỉ bất quá huyết mâu bay tới giữa không trung, liền bị một cái hoàng thuẫn ngăn trở. Bạch Chuẩn thanh âm đạm mạc, lão cậu, đối thủ của ngươi là ta, vẫn là thúc thủ chịu chói, sớm ngày cùng A Lô Ngọc đi đoàn tụ đi. A Lô Cơ muốn rách cả mí mắt, một đôi đỏ thắm đôi mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa diễm. Các ngươi, khinh người quá đáng. Đông, đông, chống trận lôi đủ, vô tận tinh binh rất tốt, xuất hiện ở xe vua về sau. Đại Việt quân đội đã tới chiến trường. Đại Việt 8 vạn binh mã, trừ bỏ bị đại tế tự A Lô Cơ huyết tế 5000 tiền quân, còn có 7 vạn có thừa. Mặc dù tại nhân số bên trên thua xa Trần quân, nhưng khí thế bên trên đã xem đại Trần 20 vạn cần vương quân đè xuống. Trưởng công chúa Tống Tiểu sớm đã truyền lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Vương Đại Minh Bạch chuẩn trùng sát địch tướng, Trần quân cũng thế nhiệt huyết sôi trào. 24 đường binh mã, lúc này sĩ khí chính trấn, chỉ đợi Tống Tiểu ra lệnh một tiếng, trung tướng sĩ liền có thể tiến lên trùng sát, cùng phi hổ tướng quân Vương Đại Minh cũng trận giết địch. Mà gặp A Lỗ Cơ huynh đệ hai người xu hướng suy tàn liên tục, tại xe đua tế đàn bên trên Đại Việt tổng soái ôm một tướng quân lại đột nhiên đứng thẳng người, cười ha 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 ha. Thần sắc của hắn phức tạp, điên cuồng trên khuôn mặt một đôi mắt tràn đầy trào phúng, trong giọng nói có loại như chút được gánh nặng quái ý. Xem ra A Lỗ Cơ đại nhân cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy vô địch. Nhận rõ cuộc chiến tranh này chân tướng, ôm một lúc này cũng không cảm thấy cao cao tại thượng tế tự đại nhân cùng mình thuộc về một cái trận doanh. Có lẽ A Lỗ Cơ nói không sai, các ngươi nhân loại, những này cao cao tại thượng huyết tu nguyên tu cùng mình, cùng thiên hạ bách tính cũng không thuộc về một chủng tộc. Làm vân thượng giả, ta là trong vòng cứu non. Vương Đại Minh xuất hiện trước đó, Ô Một cũng không biết chính mình phải chăng phải cùng tế tự đại nhân nhóm là địch. Nhưng lúc này hắn làm thế nào cũng ép không dưới trong lòng thoải mái. A Lô Thác nghe vậy, nhìn xem biểu lộ phân chấn Ô Một, rốt cuộc ép không dưới phẫn nộ trong lòng. Ô Một, ngươi đang cười cái gì? Không muốn trở thành thánh quân vậy liền đi chết đi. Một viên lớn chừng quả đấm cùng máu từ pháp cầu thoát ra, thẳng tắp chạy Ô Một mà đi. Chiến sự chưa mở, cái này đầu chọc tế tự A Lô Thác lại liền muốn trước giết chết phe mình chủ soái. Nhưng lại tại lúc này, một thanh cánh cửa đại đao bổ ra A Lô Thác dưới chân tấm đài, lập tức một cái cao lớn thân ảnh màu vàng từ phía dưới dâng lên. Chính là Vương Đại Minh. Hắn mới ngay tại phía dưới hủy đi căn cứ, nghe hai người nói chuyện cũng đoán được đại khái. Đầu chọc tế tự A Lô Thác giọng căm hận nói chuyện, cũng đã bại lộ vị trí của mình. Mà địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu. Vương Đại Minh tuôn ra thân mà lên, đại đao trực tiếp đem A Lô Cơ huyết cầu công kích bắt mở, sau đó trực tiếp hướng A Lô Thác lấn người mà đi. Mà A Lô Thác thấy thế cũng không quá mức kinh hoàng, hắn lui lại một bước, vừa đến bên rìa tế đàn duyên, nhìn xem đối diện bọn tới Vương Đại Minh, ngựa khí có chút tiêu điều vắng vẻ. Ôi ôi, phàm nhân. Sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt quyết, hướng về tế đàn phía dưới ngửa ra sau ngã xuống. Lại từ cái này cao mười mấy trượng tế đàn đỉnh chót, trực tiếp nằm xuống. Chỉ bất quá, A Lô Thác trong tay, kia thao túng huyết hà đỏ thâm pháp châu một khắc cũng không có buông lỏng. Đại ca, ta đến rồi. A Lô Thác thanh âm khàn giọng. Mà phía dưới A Lô Cơ nghe vậy, vội vàng mang lấy sóng máu cao lên, muốn đem A Lô Thác tiếp được. Bạch Chuẩn nhân cơ hội này, nham đâm bắn nhanh, nhưng lại bị A Lô Cơ từng cái ngăn trở. Hắn bỗng cảm giác không ổn, ngay sau đó liền phát hiện, dưới chân bản lách qua tế đàn dưới đáy huyết hà bắt đầu bốn phía diên thân. Phốc tư, phốc tư. Tế đàn bắt đầu bị lấy máu ăn mòn, mắt thấy là phải sụp đổ. Nghĩa phụ, cẩn thận. Bạch Chuẩn kinh hô một tiếng, định tiến lên cứu viện, nhưng lại phát hiện không biết phải chăng là bởi vì mở rộng huyết hà khu vực, trên đất màu đỏ phai nhạt rất nhiều. Mà kia tụ hợp tại một chỗ A Lô Cơ minh đệ, không tiếp tục đại phát thần uy, mà là lái huyết hà bắt đầu hướng phía tới gần Đại Việt quân trận mà đi. Không được, cản bọn họ lại. Ô Một tướng quân thấy thế, hướng về Đại Việt quân trận phương hướng, ngoác lớn tiếng giận hô, "Ô đồ, rút quân, rút quân a." Huyết nguyên hao tổn rất lớn A Lô Cơ minh đệ, rõ ràng là muốn đi Đại Việt trong trận lấy máu. Vương Đại Minh cùng Bạch Chuẩn đương nhiên cũng nghĩ đến trong đó nghiêm trọng. Huyết hà cởi đi, nghiêng đổ giá gỗ bắt đầu hướng A Lô Cơ thối lui vị trí nghiêng sập. Ầm ầm, Đợi tế đàn nghiêng sập đến cao 5 triệu độ, Vương Đại Minh dưới vai kẹp lấy Ô Mục, trực tiếp hướng mặt đất nhảy xuống. Sau đó nhảy đến hổ tể phía sau, ba người chung làm một ngựa, hướng tây mà đi, chúng ta truy. Hàn Nguyệt phía dưới, cắt vàng bên trong, hai tên quanh thân chật vật đầu trọng, mang lấy huyết quang phi độn về phía trước. Phía sau, một cái trở đi ba người lộng lẫy manh hổ theo đuổi không bỏ. Vương Đại Minh trong lòng có chút lo lắng, nói như vậy, cái này bột giết tới cuối cùng, kiểu gì cũng sẽ lại cả điểm sống. Chỉ là như thật bị hai đầu trọc tế tự bồi thương máu, cuộc chiến này coi như khó đánh. Mà đại trần quân trận bên trong, trước một khắc, trưởng công chúa Tống Tiểu nhìn thấy Vương Đại Minh bắt được vị tướng, còn tại mừng rỡ. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Đại Minh đem Ô Mục bỏ rơi lưng hổ, vị tướng quân này nhanh chóng lui quân. Ô Mục còn tại ngạc nhiên, liền gặp kia lộng lẫy mãnh hổ đã vọt tới đại viện quân trận bên trong. A Lỗ Cơ huyết hà đã cướp đến một chút lương thực bắt đầu khôi phục chút màu sắc, nhưng này chỉ cự hổ, dưới chân phát sinh hoàng giáp, bộ pháp thẳng tiến không lùi. Chương 39, khô vinh gió lạnh, thổi lên nhàn nhạt cát vàng. Lãnh Nguyệt chiếu hướng kia phiến màu máu đầm lầy, đem Ô Mục tướng quân ném về sau, hổ tử trên mặt đất nhanh chân nhảy lên, một lát liền đuổi kịp Bắc đi A Lỗ Thác. Hai tên đầu trọc tế tự chính là dự định đi đại viện quân trận bổ sung huyết nguyên, nhưng còn không có xâm nhập bao lâu, đã bị Vương Đại Minh đuổi đi lên. Ầm, đang, chết. Tiếng va chạm, tiếng đánh đập không ngừng tại huyết hà bên trong vang lên. Từ nhận pháp nhập thật đến nay, A Lỗ Cơ lần đầu cảm thấy sợ hãi. Chỉ là A Lỗ Cơ làm sao cũng không ngờ rằng, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, không phải chân tu cũng không phải nguyên pháp, đúng là cái phàm nhân. Có thể trước mặt cái này rắn như thép một thân ảnh, còn có thể tính cái phàm nhân sao? A Lỗ Cơ không xác định, nhưng là hắn biết lần này chỉ sợ muốn lật thuyền trong mương. Sớm biết liền không đi đuổi nghịch vi phong. Mà Bạch Chuẩn lúc này đã cùng Vương Đại Minh tách ra. Mặc dù tiến vào mê cảnh về sau thu được đặc thù binh chủng, đạo sĩ vừa biến mất dấu chức nghiệp, nhưng dù sao không phải mê cảnh thổ dân bên trong huyết tu nguyên tu. Vừa rồi một phen ác chiến đã ép khô hắn tất cả linh lực. Bạch Chuẩn quanh chân khôi phục, trên trời ánh trăng giống bị dẫn dắt, không ngừng tụ hợp vào Bạch Chuẩn thân thể. Linh lực bắt đầu khôi phục. Có thể đến chống đỡ là không thể chống đỡ dưới chiến đấu kịch liệt. Lúc này hắn đã đứng ở huyết hà phạm vi bên ngoài, không ngừng là trùng sát Vương Đại Minh cùng hộ tệ bổ sung nham giáp thuật. Vương Đại Minh khí tức cũng bắt đầu trở nên có chút gấp rút. Dù là cố này tại thế bá vương thể sắc dũng mãnh, nhưng luân phiên chiến đấu, thêm nữa trên thân nặng nghề hoàng giáp cũng làm cho hắn cảm nhận được thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Lúc này, hắn để Bạch Chuẩn đứng tại ngoài trận, chính mình thì mặc lên càng thêm nặng nghề nham giáp một mình sát nhập vào trong trận, đem A Lỗ Cơ thôn binh thị huyết bước chân kéo chậm xuống dưới. Cho lão tử chết. Vương Đại Minh lại giơ tay lên trung môn tấm đại đao, đem A Lỗ Cơ dưới chân máu chảy chặt đứt. Một trận chiến này, Vương Đại Minh đã dùng hết toàn lực. Sóng máu bị đoạn, A Lỗ Cơ minh đệ rớt xuống đất. A Lỗ Cơ đằng giá huyết vân mà lên, nhưng cũng không thông hiểu này thuật đầu chọc tế tự A Lỗ Thác đã là một mặt sợ hãi. Đại ca, huyết huyết cuồn cuộn, đem Vương Đại Minh quanh thân hoàng giáp đốt từ từ bốc lên vàng, nhưng thủy trung đốt không mặc Vương Đại Minh phòng ngự. Đem cửa tấm đại đao ngăn tại trước người, Vương Đại Minh nhảy xuống lưng hổ, lộ ra một mặt nhe răng cười, hướng A Lỗ Thác đội sông mà đi. Thủ đoạn lại nhiều, cũng chỉ là quái vật mà thôi. A Lỗ Thác toàn lực thôi động huyết ngục trận, nhưng nặng nề nham giáp ngăn cách mở trận pháp đại bộ phận giam cầm, lực lượng siêu nhân Vương Đại Minh chỉ cảm thấy một chút chát chát trệ. Không trung đại tế tự A Lỗ Cơ không ngừng bắn xuống trường mâu, nhưng lại bị Vương Đại Minh né tránh đại bộ phận, có chút đã bỏ sót huyết mâu cũng bị Bạch Chuẩn vùng đến nham tấm ngăn trở. Đầu trọc tế tự khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hán đã thấy trôi này vung đến trước người màu vàng tấm đao. Chết. Vương Đại Minh gầm lên giận dữ, hướng về A Lỗ Thác hung hăng đánh xuống. Cái này dính liền nham giáp đại đao cũng không sắc bén, lưới dao cũng đã không hiện, nhưng ở Vương Đại Minh trong tay, lực đạo đâu chỉ bằng cân. Hốt. Ầm. A Lỗ Thác ứng thanh ngã xuống đất. Thân thể của hắn giống như bị sơn nhạc ép dưới, vai bụng vị trí cốt nhục bị một kích này tươi sống cắt thành thịt băm. Mấy hiệp ở giữa, đại việt tế tự huyết tu A Lỗ Thác đã bỏ mình tại chỗ. Theo A Lỗ Thác trong tay màu đỏ pháp châu lan xuống, trên đất huyết hà cũng không còn lan lộn, trong nháy mắt liền đã khô cạn. Mà trên trời A Lỗ Cơ một mặt sợ hãi, mang lấy huyết vân bắt đầu hướng bắc lao đi. Ngươi trốn không thoát. Vương Đại Minh khí lực hao hết, nhìn xem giữa không trung, hốt hoảng chạy trốn bóng lưng tự lẩm bẩm. Mà lúc này bốn phía đại việt binh mã cũng bắt đầu vây quanh. Bất quá những này có tốt, tất cả đều dừng ở 10 trượng bên ngoài, không một người dám can đảm tiến lên. Bá Vương Anh Tư còn tại, ai dám sở hắn dâu hùm. Đại Việt tổng soái Ô Mục cùng trước quân tướng lĩnh bàn giao vài câu, thấy thế vội vàng mà đến đây. Bất quá không có đôi hắn nói chuyện, phương nam một cái hơn 300 người hắc giáp tinh tốt liền xông đem tới. Cầm đầu là một tên thống soái bộ dáng nam tử mặt ngựa, hai tên đạo y kiếm khách đứng tại nam tử mặt ngựa sau lưng, trợn mắt tròn xoe. Hổ Uy Quân, Cố Đại Dũng ở đây, ai dám động đến ta đại ca? Không giống với Trần Việt chiến trường tiêu sát khô bại, Trần quân phía sau đại nghĩa quân doanh đã là một mảnh sinh cơ giạt giảo. Màu đen bên trên đất đều là bùn đất mùi thơm ngát. Theo thủy hòa thượng trong tay kia cánh thúy hoa đập nát, trên mặt đất nhung cỏ mắt trần có thể thấy dài cao. Sau đó, lại cái này nghèo nàn hoang mạc tái ngoại, sinh ra lũ chỉ lớn hoa cúc. Khô bên trong thăng linh, lạnh mạc sinh hoa. Một màn này, lại không người hữu tâm thưởng thức. Trên mặt đất đầu kia khe hở, trở nên càng chiều rộng. Một đầu thô ráp thềm đá bỗng nhiên xuất hiện, nối thẳng hướng sâu dưới lòng đất. Mà đám người, lại giống như vô tình đem Hồ Vân Vân cùng A Lan Đoá chủ tớ hai người vây vào giữa. Hồ cô nương cũng là tính tình bên trong người, đã là gặp, sao không cùng các vị trung lãng quyển kia huyết thư chi pháp? Tư Đồ Côn đứng ở Hoàng Linh bên cạnh thân, ngữ khí mặc dù hòa hoãn, nhưng lời nói ở giữa tràn đầy ý uy hiếp. Huyết thư chi pháp, vấn đạo lời ấy, mọi người đều là tâm động. Bởi vì cái gọi là thần binh dễ kiếm, chân pháp khó cầu, có thể dẫn tới đám người mạo hiểm mê mẩn chính là mê cảnh bên trong kỳ chân dị bảo, mà kia đồn đại có thể thông thiên bí pháp là có thể thuộc cơ duyên số 1. Hồ Vân Vân cười duyên một tiếng, mang trên đầu khôi mạo hái đi, bó lấy trên đầu tóc xanh, ha ha. Tư Đồ công tử nói đùa, người ta chỉ là hai cái nhược nữ tử, nào có cái gì bí pháp yếu thuật. Như thế nói đến, còn không biết Tư Đồ công tử từ cái này bảo địa được cơ duyên gì đây. Tư Đồ Côn biến sắc, còn muốn giải thích, chỉ thấy hai cái kìm nén không được hán tử la hét tầm ý hai tiếng, liền hướng Hồ Mây chủ tớ rút đao sờ soạn. Hai cái này hán tử một mặt vẻ cùng nhiệt, quản ngươi nói thật ra. Trước hết để cho ta sờ qua lại nói. Hiển nhiên, công pháp điện tịch dụ hoặc đã để có ít người đã mất đi cơ bản nhất phán đoán. Đây chính là Tư Đồ Côn, đều bạn phần kiên kỵ nữ nhân. Ha ha, đã có đảm lượng, tới lấy chính là. Hồ Vân Vân cười lạnh một tiếng, liền gặp kia hai tên nam tử đi không có mấy bước về sau, lại đột nhiên ngã xuống đất, sau đó run rẩy thổ huyết mà chết. Mà lúc này, Hoàng Linh chợt mở miệng, Hồ cô nương nói không sai. Kia cái gì huyết cung đã biến thành xương đỏ. Nàng tận mắt nhìn đến, Lý Quy Vân trong tay huyết long kiếm biến thành xương đỏ. Hồ Vân Vân nghe được lời này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn cái này chưa từng gặp mặt nữ tử lại mở miệng tương trợ. Mà Hoàng Linh lại đột nhiên sắc mặt đổi biến. Trong ngực nàng la bàn, đột nhiên điên cuồng rung động. Cũng vào lúc này, khe ranh dưới đáy truyền đến nói điên cuồng thanh âm, "Giả, đều là giả." Chương 40, Song Nguyệt theo đại viện hai vị tế tự vừa chết vừa trốn. Trận này biến số mọc lan tràn đấu tướng rốt cục có một kết thúc. Hồ Uy tướng quân Vương Đại Minh, tại mấy chục vạn quân trước, lại một lần đại phát thần uy. Đao chạm huyết u. Trong đó hàm kim lượng, hoàn toàn không phải đem qua giết kia càng đem nội nhĩ nhưng so sánh. Chính là phổ thông quân tốt cũng có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Hồ Uy tướng quân, giết chết tà thần. Phàm nhân chẳng thần, chưa từng nghe thấy. Trưởng công chúa Tống Kiều sắc mặt y nguyên kính trệ, mặc dù đứng lặng trong gió rét, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh khuấy động lửa nóng. Mà đổi tới Vương Đại Minh bên người Đại Việt tổng soái Ô Mộc tướng quân, đã đem quanh mình vây tới quân tốt xua tan. Mặc dù đấu tướng đã phân ra thắng bại, nhưng ngoại trừ tới tiếp viện Hắc Hổ trại Hổ Uy quân, Trần Việt quân đội cũng không bắt đầu giao chiến, tựa hồ cũng đang chờ đợi nam nhân kia động tác kế tiếp. Quanh thân hoàng giáp rút đi, Vương Đại Minh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Phụ trọng tác chiến, chỗ hao phí thể lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Vương Đại Minh liếc mắt một mặt để phòng Cố Đại Dũng, một bàn tay liền chợt đến hắn phía sau lưng, bảo ngươi lực trận. Không phải bảo ngươi xông vào trận địa, ngươi cho lão tử xông tới làm chứng. Bất quá, lời tuy nói như thế, một cỗ ấm áp vẫn là chạy vào Vương Đại Minh trái tim. Hắc Hổ trại các minh đệ, đến trả nợ là dựa vào được người trong nhà. Liền ngay cả vốn không thiện ngôn từ Lý Quy Vân, gặp qua lần này hiểm tượng hoàn sinh đại chiến, cũng không nhịn được đối vị này có chút kỳ quái giang hồ đại ca thay đổi rất nhiều. Vương đại ca, thật là bất thế hào kiệt. Vương Đại Minh nghe tiếng, liệt ra một ngụm răng trắng lớn, nhìn xem trong đầu giao diện thuộc tính cười đến không ngậm miệng được. Lý Quy Vân, Huyền Linh căn, Kim Thủy, Trung Thành, 90, 100, đánh giá, tư chất bất phàm, tiềm lực thượng giai. Điều này đại biểu độ thiện cảm chỉ tiêu, chọn vẹn tăng lên 10 điểm, đã đến 90. Không quan trọng kỹ hai, đều là không quan trọng kỹ hai. Người ta mới quen đã thân, để Lý công tử mạo hiểm đến đây nghĩ cách cứu viện, thực sự là. Vương Đại Minh mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động, bao cắt dán hốc mắt tử đều ở một chút. Mọi người đều biết, cái này gọi đại ca trên cơ bản có thể làm gọi cha bước đầu tiên. Khoảng cách nhị nhi tử nhận cha. Không xa vậy. Cũng vào lúc này, từ Trần Quân Phương hướng chạy đến một đội hơn 10 người tinh kỵ binh, hán giáp chuẩn bị tinh lương, mũ đâm đỏ linh, chính là Trần Quốc trưởng công chúa sát người gần vệ Tống Tiểu, một người cầm đầu, thì là Vương Đại Minh người quen, Ti vệ Tả Quang. Tả Quang ánh mắt đã không thể dùng nóng bỏng hình dung. Làm sớm nhất tiếp xúc Vương Đại Minh, đồng thời dốc hết sức dẫn tiến cho trưởng công chúa người. Cái này hai trận đấu tướng để Tả Quang cùng có vinh yên đồng thời, đối cái này Hổ Uy tướng quân đã tôn thờ. Tả Quang đột nhiên cưỡi xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, bái kiến Hổ Uy tướng quân. Công chúa điện hạ xin hỏi tiếp xuống chiến sự, như thế nào làm chỗ? Làm tổng soái hầu cận, trong quân nhân vật có tên tuổi, Tả Quang lật dưới ngựa quỳ động tác, càng như thế tơ lụa. Nghe được lời này, một bên ánh mắt phức tạp đại Việt tổng soái cũng đi tới. Ô một ánh mắt phức tạp, hữu quyền nện một cái ngực, vị này đại Việt tổng soái lại cũng trực tiếp cúi thấp đầu. Dũng sĩ, đại Việt, nguyện lui về Thảo Nguyên, nguyện cùng dũng sĩ trung thiên hạ. Chỉ cầu dũng sĩ khả năng giúp đỡ đại Việt, giết chết A Lô Cơ. Vương Đại Minh nghe vậy, theo thói quen híp mắt lại. Hắn mang theo Hắc Hổ trại đám người mê mẩn, vốn là trùng hợp sự tình, nhưng đã mê mẩn cảnh, là song sự tình cũng vì tìm ra lời giải. Trần Việt chiến sự bản không có quan hệ gì với Vương Đại Minh, có thể dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình lại trở thành chiến trường tiêu điểm. Hắn mượn ánh trăng lạnh lẽo liếc nhìn qua đại Việt quân tốt, những này ngoan lệ ma tộc, nhao nhao cúi thấp đầu. Làm chiến tranh người tham dự, mỗi người đều nghiệp chướng nặng nghề. Nhưng làm du tẩu tại thời khắc sinh tử quân tốt, bọn hắn đến chết, cũng chưa chắc biết trận tướng. Vương Đại Minh nhìn xem nửa nằm trên mặt đất, đã có chút thoát lực hổ thể, trầm giọng nói, hai quân chiến sự, bản không có quan hệ gì với Vương Mỗ. Nhưng nếu hỏi Vương Mỗ ý kiến, tạm thời ngưng chiến đi. Nên ăn một chút, nên uống một chút, thật có chuyện, ngồi xuống lại nói. Tại A Lô Cơ vị này xem dân như xúc huyết tu tử vong trước đó, trận chiến tranh này đã không có tiếp tục tất yếu. Nghĩa phụ, có biến. Vương Đại Minh vừa dứt lời, bản tại nạp nguyên phục khí bạch chuẩn, đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía phương nam. Một đạo màu xanh hơi khói, tại Trần Quốc doanh trại vị trí phóng lên tận trời, thẳng lên mặt tiền. Vương Đại Minh nghe được bạch chuẩn nói vài câu, liên hiệp lấy Hổ Uy quân đội vàng rút lui. Chiến trường sự tình, hắn cũng không thèm để ý, nhưng Vương Đại Minh biết, chỉ sợ lại chính mình công lược xong ba vị quân địch tế tự về sau, mới mê cảnh manh mối đã xuất hiện. Giả, đều là giả. Thật, cái gì là thật? Đại nghĩa quân doanh, dưới nền đất trong cái khe không ngừng mặc vào điên cuồng nói mớ. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cục, có cái tháo hát hán tử đứng dậy, "Các vị, ta lão tông nguyện đánh cái tiền trạm, đi điều tra một phen." Nói chuyện người này là Vương Đại Minh Đại Lãng Sơn bạn cũ, Sơn Phỉ Tô Hát Tử. Hắn sinh ở Lùng Cỏ, tâm tư linh hoạt, đã sớm tại Tư Đồ Côn Sở thời điểm ra đi liền theo trở về, lúc này gặp đám người giằng co, liền mở miệng tự tiến cử. Hắn đương nhiên biết, chính mình nói chuyện đường đột, nhưng tình cảnh như thế, hắn tin tưởng không có người sẽ tự tuyệt một khối chủ động đá dò đường. Tô Hát Tử mặc dù tu vi không cạn, nhưng ở trước mặt những người này nhìn đều không đủ nhìn. Mà cùng chết tại Đại Việt nỗ nhị giới đao bao đồng, những này đại lương mê mẩn người cũng không thiếu liều một phen quyết tâm cùng dũng khí. Ngược lại là muốn xin nhờ vị này tráng sĩ. Trước hết nhất nói chuyện chính là Hồ Vân Vân, nàng cười duyên một tiếng, tránh ra con đường. Mới mạo phạm nàng kia hai cái lô mạng hán tử thanh nhứ thi thể còn tại trên mặt đất, nàng nếu không tránh ra, sợ không ai dám tiến lên một hai. Tạ, cảm ơn vị cô nương này. Tô Hát Tử lại hướng phía Tư Đồ Côn bái qua, cầm một thanh bó đuốc, cắn răng liền nhảy xuống. Đạp đạp, đạp đạp. Trầm thấp tiếng bước chân từ trong cái khe ra, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hoàng Linh sóng mắt lưu chuyển, cái thứ hai vọt đi vào. Nàng nghe ra vừa đi xuống nam nhân đã càng chạy càng xa, tiếp tục chờ đợi, đã lại không ý nghĩa. Tại mê cảnh bên trong, mê mẩn người đều là đối thủ cạnh tranh, ngồi đợi người khác được bảo, thực sự quá mức si ngu. Đám người thấy thế, nhao nhao tranh nhau chen lấn nhảy xuống. Cuối cùng chỉ còn lại Hồ Vân Vân cùng A Lan Đoá chủ tớ hai người. A Lan Đoá từ trong ngực lấy ra bao màu vàng nhạt bột phấn, bám vào Hồ Vân Vân bên thai nói vài câu, mà Hồ Vân Vân một mặt trêu tức, thì thào cười lạnh, mê cảnh bên trong có nhiều sinh tử, có thể tranh cơ duyên, đến cùng là không bằng đoạt cơ duyên. Chỉ bất quá, nàng vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân vội vã, không khỏi sắc mặt đại biến. Nghĩa phụ, nơi đây trong cát sinh hoa, dị thường, chính là chỗ này. Chương 41, mê hành lang cao tiên lãnh nguyệt, bùn đen hoa cúc. Bạch Chuẩn chỉ vào cái kia đạo thông hướng dưới mặt đất bậc thang nói, hướng Vương Đại Minh chỉ rõ, cái kia đạo nối thẳng mây xanh màu xanh cột khói chính là từ khe hở bên trong bắn ra. Thân là đạo sĩ Bạch Chuẩn vọng khí chi thuật ngược lại cùng Hoàng Linh Bát Hào La Bàn có chút dị khúc đồng công chi diệu, nhưng Vương Đại Minh lại tại suy nghĩ xuất thần. Hắn giống như thấy được người quen. Màu đen bên trên đất đột ngột xuất hiện một đầu rộng hai trượng khe rãnh, mà hai cái thân ảnh ngay tại hướng khe hở vị trí tránh đi. Trong đó một thân ảnh, Vương Đại Minh có loại cảm giác quen thuộc, là nữ nhân. Hắn ngay tại suy tư thời điểm, liền nghe Cố Đại Dũng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Cách lão tử, đứng lại cho ta, đừng chạy." Sau đó, Cố Đại Dũng rút lên trường đao, liền xông về trước tới. Kia ngay tại lui lại hai người nghe được Cố Đại Dũng quát tháo, bước chân trở nên càng thêm bối rối, xoay người nhảy lên liền nhảy xuống thông hướng dưới mặt đất bậc thang. Mấy người còn tại kinh ngạc, lại nghe Cố Đại Dũng đột nhiên quay đầu, lo lắng hô to, "Đại ca, mau đuổi theo a, là cái kia hạ độc Tây Khương Nương môn a." Nghe vậy, Vương Đại Minh trái tim bắt đầu phanh phanh cuồng loạn, gương mặt cũng không khỏi khô nóng. Hắn nhớ tới đến rồi, là nữ nhân kia, là cái kia hạ độc chết nguyên thân, lại suýt chút nữa liền hạ độc chết chính mình, cái kia Tây Khương Thương đội tiểu nữ tử. Vương Đại Minh không có chút nào trì hoãn, theo sát Cố Đại Dũng liền lật hạ nói. Bạch Chuẩn cùng Lý Quy Vân theo sát phía sau, chỉ để lại hơn 300 hổ ủy quân thủ vệ tại một bên. U ám thông đạo, chật hẹp dị thường. Bạch Chuẩn bưng lấy viên kia tị trần châu dựa vào bảo châu uy mang tại phía trước dẫn đường, mà Vương Đại Minh mấy người cùng sau lưng Bạch Chuẩn, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Ngay tại vừa rồi, bắt người sốt ruột Cố Đại Dũng kém chút liền chết. Nếu không phải Bạch Chuẩn lấy ra viên kia có tránh bụi giải độc thần hiệu tị trần châu, chỉ sợ Cố Đại Dũng sớm đã biến thành một bãi độc thủy. Vương Đại Minh sắc mặt âm trầm như nước, sẽ không sai. Thân ảnh như một thiện làm kỳ độc, giới tính cũng ăn cướp. Nghĩ không ra, cái này kém chút để cho mình xuyên qua đến liền gửi kẻ cầm đầu, lại được đến không mất chút công phu trọng độc trạng thái, nào chỉ là Vương Đại Minh trong lòng tảng đá lớn, đơn giản chính là khoan tim mũi tên. Tại Tashkent sa mạc giết chết Sa Hạt Vương Đại Minh được bọ cạp châm giảm mất chút độc chứng. Vương Đại Minh vốn định ra mê cảnh sau tìm kiếm hỏi thăm danh ý giải trừ độc chứng, lại không nghĩ lại mê cảnh bên trong gặp người này. Báo thủ, giải dược, đủ loại suy nghĩ tại Vương Đại Minh trong đầu đơn á. Đã thông qua Cố Đại Dũng trong miệng biết việc này, Bạch Chuẩn cùng Lý Quy Vân cũng đều là một mặt nghiêm túc. Có thể hai người kia trốn nhanh chóng, lại tại trên đường bỏ xuống rất nhiều độc chứng, sẽ không đã biến mất tại cuối thông đạo. Cái này Tây Khương tiểu nương tử A Lan Đoá độc thuật bất phàm, tại mê cảnh bên trong lại cũng chế được rất nhiều kỳ độc. Bất quá A Lan Đoá chủ tớ hai người lại nghĩ không ra, Bạch Chuẩn trong tay còn có tị trần châu loại bảo vật này. Thanh quang mịt mờ chiếu lên trong thông đạo hơi sáng, thỉnh thoảng phát ra tư tư tiếng vang. Trên đường độc phấn bị tị trần châu khu ra sạch sẽ. Bốn người bước nhanh đuổi sát, mà Bảo Châu phi phàm nhìn Vương Đại Minh bên cạnh Lý Quy Vân một trận nhãn thẳng. Xin hỏi Vương đại ca, vật này 90 điểm độ thiện cảm đã để Lý Quy Vân đối Vương Đại Minh có chút tín nhiệm, đang khi nói chuyện cũng thân cận rất nhiều. Là được từ Trần Quốc công chúa bảo vật tị trần châu, cũng là ta mạo hiểm tham dự đấu tướng đại giới một trong. Vương Đại Minh trở về hai câu. Bạch Chuẩn lại cảnh giác quay đầu liếc qua, đây là nghĩa phụ giao cho ta thần vật, Lý công tử vẫn là chớ có nhớ thương. Cái này tiểu Bạch Kiểm, thế nhưng là quá không giảng cứu. Huyết cũng bị đoạt một chuyện, Bạch Chuẩn còn tại canh cánh trong lòng. Vương Đại Minh chợt phát hiện có chút không đúng. Đầu này hành lang, giống như có chút quá dài. Trong không khí đã không còn tư tư tiếng vang, cũng đại biểu cho hành lang bên trong đã không còn A Lan đoá độc phấn. Phía trước tiếng bước chân cũng đã hoàn toàn biến mất. Mấy người bước chân dừng lại, về nhìn trước sau, đều là thâm thúy hắc ám, một cô giam cầm cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Cũng vào lúc này, hành lang trượt đủ trên vách tường, đột nhiên vang lên có chút điên cuồng thanh âm, "Dạ, dạ, đến cùng cái gì là thật?" Thanh âm này vang lên đột nhiên, mấy người không khỏi run lên trong lòng. Mà Vương Đại Minh nghe vậy nhướng mày, thoáng qua nói, "Giả thần giả quỷ." Lập tức, hắn đem đại đao kéo lại cánh tay về sau, một đao liền hướng bức tường ngăn cản thọc đi vào. Tê lặng. Đại đao tận gốc không có bảo. Theo Vương Đại Minh tắc ngang, giống như là xé mở vải bóc, hành lang vách tường bị mở ra. Vách tường mở ra, kia điên cuồng thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Bạch Chuẩn đứng tại Vương Đại Minh bên cạnh thần, gọi ra một mảnh màu vàng nham giáp ngăn tại ba người trước người. Lý Quy Vân cũng cầm một thanh kiếm sắt, tại một bên ngưng thần đề phòng. Sau một khắc, bức tường ngăn cản bị Vương Đại Minh hoàn toàn để lộ. Xanh đỏ hỗn tạp quang mang từ kia chỗ cửa hàng phóng tới, Lạc Vương Đại Minh híp mắt lại hoàng linh nhảy xuống hành lang về sau, Tư Đồ Côn liền theo sát phía sau đuổi theo. Đối với Hôi Bảo Hội thủ đoạn, Tư Đồ Côn vẫn là biết một chút, hắn cùng sau lưng hoàng linh, thanh âm lấy lòng, kia hổ vân vân thiện làm kỳ độc, từ một chỗ tế đàn được bản màu máu bảo thư. Hoàng linh không có quá nhiều để ý tới, Tư Đồ Côn loại này xua hổ nuốt sói ký hai, ở trước mặt nàng quá mức vụ bè. Chỉ bất quá, đã vị này Hồng Quyền Bang thiếu bang chủ động bu lại, nàng cũng không có cự tuyệt. Hai người tại hành lang đi chỉ chốc lát về sau, hoàng linh liền phát hiện không đúng. Có thể quay người về hướng, đi hồi lâu nhưng cũng chưa có trở lại cổng vào vị trí. Tư Đồ Côn có chút bối rối, đã thấy Hoàng Linh móc ra trong ngực la bàn, bắt đầu mượn bó đuốc không nhiều dư quang nhìn về phía hành lang bức tường ngăn cản, hồi lâu sau, mới tại một chỗ cũng không khác thường vị trí dừng lại. Tư Đồ công tử, nghe nói ngươi Hồng Quyền Bang ngưng kích chi thuật có chút không tầm thường. Lại ở chỗ này phá vỡ vách tường là hắn? Thật chính là hắn. A Lan đoá mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, dắt lấy Hồ Vân Vân cánh tay còn tại run rẩy, rõ ràng, cái này tại mê cảnh bên trong đại phát thần ý hổ ý tướng quân lại là bị chính mình thị nữ hạ độc chết sơ tặc. Hồ Vân Vân trên mặt đất thời điểm nghe được Cố Đại Dung kêu to, liền đã tiếp nhận cái này hoang đường sự thật. Chỉ bất quá, chủ tớ hai người đi hồi lâu, thẳng đến sau lưng tiếng bước chân biến mất, cũng lại không nghe thấy bất luận cái gì sinh tức, càng không có đến cuối hành lang. Cây đuốc trong tay muốn đốt hết, Hồ Vân Vân bắt đầu hối hận. Bốn phía hắc ám đã đem cảm giác phương hướng của nàng mê thất, tại triệt để chìm nhập hắc ám trước đó, nàng cắn răng, từ trong ngực lấy ra tấm kia còn sót lại chân quý phụ lục thoát đi chiến trường về sau, alo cơ huyết nguyên còn thừa không nhiều lắm. Mặc dù hắn lại bắt mấy vị quân tốt, nhưng ý nguyên không đổi kịp huyết vân tiêu hao. Huynh đệ đều chết, chân đủ đã đức. A Lô Cơ sinh lòng thất bại, nhưng một đôi màu đỏ thắm con mắt trở nên càng thêm bản động. Hắn trở lại Đại Việt quân doanh, lại huyết luyện một đội quân tốt về sau, liền vội vàng hướng bắc mà đi. Hắc hổ hung mãnh, đại tướng nan địch. Hiện tại, A Lô Cơ chỉ hy vọng trên thánh sơn món kia truyền pháp bảo vật có thể trợ giúp chính mình báo thù. Cao cao nham sơn phía trên, một thanh màu trắng xương trượng cắm ở đỉnh núi. Cốt trượng không khí bốn phía, chính doanh đi lại nhàn nhạt cơn sóng. Chương 42, Trần Vương làm Vương Đại Minh bốn người bước ra hành lang, liền phảng phất bỗng nhiên tiến vào một cái thế giới khác. Đây là một phương kỳ quái thiên địa. Thô to mạn lạc như từng chiếc thông thiên chi dây leo trải rộng trong đó, từ mặt đất dâng lên, cùng bầu trời tướng cấu kết. Mà mất phương hướng không gian bên trong, khắp nơi hỗn tạp xanh đỏ màu sắc, như máu bên trong cuốn hoa, lại như biển xanh điểm đỏ. Kia là dây leo bánh ra tia sáng. Những này bánh lấy quang sắc thô to dây leo tựa hồ có sinh mệnh, còn đang không ngừng nhảy lên. Phanh 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 liền tựa như thường biên hoạt bát trái tim. Mà tại càng xa vị trí, có cái thanh âm truyền đến, giả, đều là giả. Dù là tâm tư khoáng đạt Vương Đại Minh, cũng không khỏi bị một màn này sợ ngây người. Loại trang diện này chưa từng nghe thấy, mà theo Vương Đại Minh mấy người chui ra, sau lưng cây kia thô to dây leo trong nháy mắt trở nên khô sẹp, sau đó rơi vào địa bên trên, thoáng qua liền biến thành màu đen bụi bặm. Nơi đây nguyên khí có chút quá phận tràn đầy. Bạch Chuẩn đống nhiên một mặt hưng phấn nói, hắn có thể cảm giác được, thể nội còn thừa không nhiều linh khí đang nhanh chóng khôi phục, so trước đó tại dưới ánh trăng lúc đều muốn khôi phục nhanh hơn mấy lần. Phải biết, Bạch Chuẩn thụ Vương Đại Minh dạy và học Thái Âm Mật Lục tại mê cảnh bên trong có thể thông dụng bộ phận cương lĩnh, có thổ nạp nguyệt hoa phục thần diệu pháp, so với huyết tu tế luyện nguyên huyết hoặc là nguyên tu kiệt hấp địa linh đã muốn thần dị rất nhiều. Vương Đại Minh mấy người cũng nhẹ gật đầu, mặc dù mấy người bọn họ bây giờ là nhục thể phàm thân, nhưng vừa mới vào nhập mảnh đất này giới đã cảm thấy hết sức thanh minh. Bất quá nếu là nói nơi đây có chút quỷ dị địa giới là bảo địa lại có chút miễn cưỡng, vô luận như thế nào tìm được trước nói chuyện người kia lại tính toán sau. Vương Đại Minh trầm giọng nói câu, sau đó liền dẫn linh ba người hướng phía trước đi đến. Tiến vào mê cảnh trước đó, Hôi Vân Tứ Lô trong đó ba vị đầu trọc tế tự đã là hai chết một tổn thương. Hắn có dự cảm cái này Trần Vương bắt phạt tu tiên phó bản, sau cùng công lược điểm, đại khái suất liền rơi vào chỗ này. Thậm chí Vương Đại Minh có loại phỏng đoán, nếu như không phải hắc hổ trại chúng trời đất xui khiến trở thành hổ ý tinh tốt, nếu như không phải bắt đầu trăm ngày chúc cơ Bạch Chuẩn trở thành nhận tàng chức nghiệp đạo sĩ, đồng thời hấp thu tế đàn thúy hoa tu vi tiến nhanh, nếu như không phải mình sử dụng tạo hóa điểm đem cảnh giới của mình tăng lên tới phạm nhân cực hạn tại thế ba vương, chỉ sợ hiện tại đại trần cũng sớm đã bị huyết tu thống ngự đại việt binh mã đập phá. Mà mê cảnh sở dĩ có như thế cách gọi, thì là bởi vì cảnh bên trong chi mê. Mê cảnh cũng không phải là tử cảnh. Nếu là không có chính mình hắc hổ trại biên số, chỉ sợ tại cái này tiến vào mê cảnh ngày thứ ba, liền sẽ có người tiến vào hành lang tiến vào mê cung, tới đây tìm ra lời giải. Đây mới là Trần Vương bắt chinh cái này phó bản bình thường đi hướng. Bất quá, Vương Đại Minh hủy lấy ba tòa tế đàn, lại liên tiếp bại Đại Việt tế tự, đã xem chỗ này mê cảnh vốn có bố trí xáo trộn. Nhưng cuối cùng có thể hay không lấy lực phá trận còn phải xem chỗ này ly kỳ giới bên trong trí giới. Bất quá, cho độc kia chết nguyên thân Hồ Khương tiểu nương tử đào thoát. Việc này vẫn là để Vương Đại Minh rất là tiếc nuối. Nhưng này hai nữ tử đã lộ ra tung tích, Vương Đại Minh không tin lấy chính mình tại chỗ này mê cảnh bên trong thủ đoạn, tìm không được hai người này. Bốn người bắt đầu lần theo điên cuồng phương hướng của thanh âm, lục lọi đi thẳng về phía trước. Xanh đỏ trộn lẫn dây leo bốn phía trải rộng, không thấy gốc rễ, cũng không thấy hắn đỉnh. Không biết từ đâu mà sinh, cũng không biết từ đâu mà dừng. Không có chim trùng tẩu thú, cũng không có cỏ cây hoa quả. Mảnh này nguyên thủy không gian, phản phất cho tới nay như thế yên tĩnh. Không biết đi được bao lâu, cái kia đạo điên cuồng thanh âm bắt đầu càng thêm rõ ràng, an khớp thiên địa thanh hoàng dây leo cũng bắt đầu trở nên thưa thớt. Một vũng xích thủy đột ngột xuất hiện ở đơn điệu trong tầm mắt. Cái này ao nước nhỏ chỉ có 100 mét phương viên, trong hồ là đỏ tươi đậm đặc màu đỏ tương dịch. Nhưng trong không khí nhưng không có một tia huyết tình. Mà hồ trung tâm có một chỗ cao điểm, một tên nam tử bị dây leo một mực trói buộc, ngay tại ngửa mặt lên trời kêu gào. Bên người nam tử treo lấy mấy món đồ vật, nhìn đến có chút quen mắt. Đó là của ta kiếm. Bạch Chuẩn đống nhiên lên tiếng. Còn có ta cung. Lý Quy Vân cũng đi theo nói chuyện. Mấy người liếc nhau, bắt đầu ép xuống thân thể chậm rãi hướng bên hồ tới gần. Bọn hắn đương nhiên cũng nhận ra kia mấy món đồ vật. Huyết thẳng, máu chuông lục lạc, huyết kiếm, huyết cung, còn có một bản màu máu sách, hẳn là Tư Đồ Côn nâng lên quyển kia bí pháp muốn ghi chép. Huyết hồ trung tâm nam tử còn tại không ngừng gào thét, mà cách càng gần, Vương Đại Minh mấy người cũng nhìn cái rõ ràng. Kia tướng mạo uy nghiêm nam tử bị dây leo quấn quanh không giả, nhưng cùng hắn nói là trói buộc chẳng bằng nói là đâm vấn. Lít nha lít nhít sợi dễ từ hai cây phân biệt thanh đỏ thô to dây leo rũ ra, sau đó phân biệt đâm vào nam tử trái tim cùng đan điền. Màu đỏ dây leo đâm vào trái tim, màu xanh dây leo đâm vào đan điền. Theo sợi dễ hấp thu, quang mang nhàn nhạt từ nam tử trái tim đan điền truyền ra. Nam nhân một mặt thống khổ, không ngừng kêu gào. Giả, giả. Mà Vương Đại Minh phát hiện, kia dây leo rung động, liền cùng nam tử kia nhịp tim đồng bộ. Nam tử này, đúng là mảnh này kỳ dị thiên địa căn nguyên. Trong hồ xích thủy, đứng im bất động, giống như một bộ đỏ mực bức tranh. Mà nam tử kia hình như có phát giác, đột nhiên quay đầu, nhìn chừng chừng hướng về phía Bạch Chuẩn. Vị này đạo hữu, ngươi đến nói một chút. Cái gì mới là thật? Bạch Chuẩn nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Mà Vương Đại Minh cùng Cố Đại Dũng hai vị này hắc hổ trại chủ nhà, trong lòng cũng thế rung mạnh. Trong hồ nam tử này khuôn mặt, rõ ràng chính là mê cảnh mới sinh thời điểm, hôi vân tứ lô bên trong cái cuối cùng, là cái kia nghiêng ngửa quân vương chi sọ. Vương Đại Minh trong lòng mê vụ loài sáng, rõ ràng chỉ là cái thứ vương giết giá tiết mục, hay là huyết tu trợ trận, đại việt diệt trần, tế tự đồ hoàng. Có thể cái này nam nhân lại là cái gì tình trạng? Hắn là Trần Vương. Theo trong hồ kia tóc hai bù xù nam tử tra hỏi, cự đang bắt đầu hướng phía đám người duỗi ra rất nhiều bén nhọn mạng cần. Cái này mạng cần như từng đầu thanh xích chỉ rắn, nấn ná tại bốn người trên đầu, nhắm người mà phệ. Nói a, đạo hữu, đến cùng cái gì mới là thật? Bạch Chuẩn cau mày, đám người cầm đao để phòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Vương Đại Minh chợt đứng thẳng người, sau đó khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn về phía nam tử đối diện lạnh lùng nói, đã là muốn luận đạo, liền phải có luận đạo chứ pháp. Đều là người tu chân, chớ có mất thể diện. Bạch Chuẩn thấy thế sắc mặt đại biến, trong tay bấm niệm pháp quyết đã trên người Vương Đại Minh chụp lên một tầng nham giáp. Lý Quy Vân cùng Cố Đại Dung cũng là một mặt đề phòng. Nào có thể đoán được. Trong hồ nam tử kia nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, ha ha. Có lý, có lý. Tống Mộ chết chiếm đa số năm, ngược lại là suýt nữa quên mất cấp bậc lễ nghĩa. Cái này uy nghiêm nam tử nói xong, lại cố nén thống khổ, cũng như Vương Đại Minh chậm rãi ngồi xếp bằng đứng người lên. Sau đó vỗ tay bung lên, trên người cắt bụi giết hết, phát ra cũng vấn tới sau đầu, trên đầu đã đeo lên một đỉnh tóc trái đào vương miệng. Tống Mộ, muốn cùng các vị đạo hữu linh giáo, như thế nào chân pháp? Chương 43, chân pháp huyết hồ bên mở, từng chiếc thân mạn nhẹ nhàng lay động, đem cái này thanh đỏ không gian lấp càng thêm mông lung. Mà theo Vương Đại Minh lạnh nói vài câu, kia huyết hồ ở giữa điên nam tử, nghe được người tu chân mấy chữ về sau, lại phản phất thanh tỉnh lại. Chẳng những không có nổi giận công kích, mà là dây rủa lấy làm lên thân thể, càng là chỉnh lý tốt liêu nghi cho người tu chân thể diện. Lý Quy Vân không khỏi một trận kinh ngạc. Vương Đại Minh trong lời nói cũng không khách khí, chỉ là ngắn ngủi mấy câu, lại tựa hồ như có thần kỳ ma lực, đảo mắt liền để lấy điên điên bộ dáng nam tử trở nên nghiêm mặt mà đối đãi. Người tu chân, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, tựa hồ là một loại thân phận. Bất quá đại lương có người tập võ, y có người lễ phật người tu chân, như thế nào thật như thế nào giả, tu chân tu chính là cái gì? Người tu chân lại là một loại gì thân phận? Cố Đại Dũng gãi gãi cái hót, một mặt một bước, cũng chỉ có Bạch Chuẩn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nghĩ đến là nghĩa phụ tổ tiên tiên nhân ở giữa xưng hô đi. Ba người còn tại trong lúc suy tư, chỉ thấy Vương Đại Minh chậm rãi mở miệng. Hắn âm điệu y nguyên nhẹ nhàng, lối ra lại là chữ chữ châu ngọc. Vương Mộ từng nghe thế gian pháp thuật có vô cùng nghèo biến hóa, thế gian thần thông có vô cùng nghèo ảo diệu. Tứ phương tám vị thiên địa có âm dương cơ hội, lại có ngũ hành chi sinh giam, sinh phong lôi băng quang ngầm, diễn đan phụ ngự khí trận. Vương Đại Minh vừa nói, một bên đánh giá trong hồ đầu kia mang vương miện uy nghiêm nam tử. Lúc này, đi lôi thôi bộ dáng nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm. Nếu không phải hắn ngực cùng đan điền bộ vị còn cấu kết rất nhiều dây leo sợi rễ, hiển nhiên là cái chèo thuyền du ngoạn trong hồ ngắm cảnh quân vương. Hắn không trả lời thẳng cái này quân vương vấn đề, mà là đáp phi sở vấn nói một đại thông. Vương Đại Minh đương nhiên không hiểu đồ bỏ chân pháp, nhưng là hắn tại Lam Tinh đã học qua tu tiên tiểu thuyết tính ra hàng trăm, cái này người tu chân trong đó đạo đạo, hắn vẫn là biết một chút. Phổ cập tu tiên giới cơ bản khái niệm. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cần phải đem cái này hư hư thực thực trọng thương Trần Vương quỷ dị nam nhân lừa gạt ở lại nói. Thế nhưng là theo Vương Đại Minh càng nói càng nhiều, nghe hắn nói chuyện mấy người lại phảng phất từ cái này nói phiến ngữ trong miêu tả, thấy được hắn phía sau cái kia mỹ lệ hùng vĩ vô tận thế giới, đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả kia trong hồ nam tử, thần sắc đều trở nên hết sức mê mẩn. Mà nấn ná tại mấy người trước người bén nhọn xúc tu, cũng chậm chậm rụt trở về. Đạo hưu quả thật truyền thừa uyên bác, kiến thức bất phàm. Theo Vương Đại Minh nói càng ngày càng nhiều, trong hồ nam tử đã giấu không được trong mắt đột nhiên kinh hỉ, ngữ khí cũng có mấy phần rung động, đạo hưu thật là cao nhân vậy. Tống Mỗ chết cư nơi đây nhiều năm, lại khám không phá thật giả hai chữ. Cái này chân pháp hai chữ giải thích thế nào? Mong rằng không tiếp chỉ điểm một hai. Tống Mỗ tất có hậu báo. Nói ở đây, Vương Đại Minh cũng minh bạch, không cho trong hồ này nam tử giải chân pháp hai chữ, sợ là khó qua cái này liên quan. Trong hồ này nam tử chính là tiến vào mê cảnh trước đó Hôi Vân Tứ Lô bên trong một viên cuối cùng. Nhìn tình cảnh này, hoặc cũng là chỗ này Trần Vương điểm binh mê cảnh bên trong đang án chỗ. Nếu là tranh sát mặc dù chưa chắc tất nhiên chết bại, nhưng nghĩ đến tại cái này dây leo trải rộng thế giới bên trong, không chiếm được chỗ tốt, mà tìm ra lời giải liền nhất định phải khám phá, kỳ phản phục để cập chân pháp. Vương Đại Minh trầm ngâm một lát, trong đầu hiện lên từng bức họa, mê cảnh bên trong tin tức lặp đi lặp lại cân nhắc hỗn tạp. Đến bây giờ, hắn mặc dù còn có rất nhiều không hiểu, nhưng cũng cơ bản có thể kết luận, Trần Việt hai nước nguyên tu huyết tu cùng trong hồ nam tử này tất nhiên thoát không ra liên quan. Chợt, Vương Đại Minh cười lạnh hai tiếng, vang ghi âm trả phúng, đạo hưu kia luyện huyết hóa nguyên thủ đoạn, chỉ miễn cưỡng xem như tà thuật. Đạo hưu kia kiệt hấp địa linh pháp môn, cũng bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Hắn đem Trần Việt hai nước huyết tu nguyên tu hết thể bài xích một trận. Sau đó, Vương Đại Minh bỗng nhiên đứng lên, ở một bên máu thanh dây leo bên trên gõ sờ soạn mấy lần, sau đó nói, đạo hưu đã hỏi như thế nào chân pháp. Kia Vương Mô còn xin hỏi đạo hưu, như thế nào thật? Tại thanh đỏ đan sen quang mang chiếu rọi bên trong, tại yên tĩnh màu đỏ hồ nhỏ bên bờ, Vương Đại Minh vốn là thô lỗ thân ảnh khôi ngô, lại có vẻ hết sức phiêu nhiên xuất trần. Thanh âm của hắn y nguyên trầm tĩnh, ánh mắt vượt qua trong hồ nam tử rơi vào huyết hồ khác một bên, khẽ lắc đầu tự hỏi tự trả lời nói, dục cầu chân pháp liền muốn biết thật là vật gì. Người tu chân, sở tu vật gì? Tu chân giả, tu tiên đạo vậy. Tu tiên đạo người, tu trường sinh vậy. Mấy câu nói đó, giống như hồng trung đại lữ, hung hăng đập vào buồng tim mọi người. Trường sinh? Trường sinh là cái gì? Cố Đại Dũng chưa từng có nghe nói qua cái từ này, nhưng hắn theo bản năng liền nghĩ tới nhất gia yêu thú, có thể sống 800 năm nhăm rùa. Bạch Chuẩn ngược lại là biết một chút, đang kể chuyện tiên sinh nơi đó, an phàm nhân hương hỏa thần tiên, hương hỏa không dứt, tiên thần không chết, bọn chúng là có thể trường sinh. Mà kiến thức rộng rãi Âm Dương môn đại đệ tử Lý Quy Vân đã bị Vương Đại Minh liên tiếp kinh thế chi ngôn, kinh hãi đình thái nhức óc. Lý Quy Vân nghe nói qua trường sinh, tìm ra lời giải người, nhưng phải cơ duyên, nhập tiên thiên, nghe tiên đạo, đạp trường sinh. Đây là trước khi chuẩn bị đi, Lý Quy Vân sư tôn điên đạo nhân nói cho hắn biết lời nói, tiên đạo người, con đường trường sinh vậy. Tung hoành hoàn vũ, nắm giữ lôi đỉnh, thọ cùng trời đất. Lý Quy Vân vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tại mê cảnh bên trong kết bạn vị này hào kiệt đại ca, vậy mà biết rất nhiều tiên đạo phương pháp. Đây chính là mê cảnh bên trong căn bản đại bí. Có thể rõ ràng, Vương Đại Minh chỉ là một cái trên núi lùng cỏ, lục lâm bên trong hào kiệt. Mà trong hồ Trần Vương nghe vậy càng là kinh hãi toàn thân run mạnh, bờ môi cũng nhịn không được run rẩy lên. Hắn hồi tưởng lại trước kia đủ loại, đã lâu ký ức bắt đầu một lần bên cạnh trong đầu cỏ rửa. Trong lúc nhất thời lại giật mình ngay tại chỗ. Có thể Vương Đại Minh còn chưa nói xong, huyết hồ đối diện liền dần dần vây tới chút khuôn mặt quen thuộc, Hoàng Linh, Tư Đồ Côn, còn có kia trước đó chạy trốn hồ Khương tiểu nương tử. Những này trước sớm tiến vào kẽ đất bậc thang bên trong người, cũng có người tìm tới. Vương Đại Minh hướng về phía Cố Đại Dũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngựa khí tăng nhanh chút, phù thế như biển, không trung có thể cướp, đi thuyền có thể sang, lặn xuống nước có thể du lịch. Chân pháp người, vượt biển chi chu thuyền. Pháp như thuyền độ áo, tu hắn nhưng phải trường sinh. Vương Đại Minh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong hồ Trần Vương, Trần Vương bệ hạ, ta cũng dục cầu pháp. Trần Vương sắc mặt kinh ngạc, Vương Đại Minh lại làm giấy lên quẹ miệng, chỉ muốn thỉnh giáo Trần Vương. Gì pháp? Có thể chứng trường sinh. Chương 44, biến hóa chứng trường sinh chi pháp. Nghe vậy, tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên. Tại nguyên thế giới, võ giả đấu luyện ra thịt cốt tạng, cuối cùng truy cầu là chúng kinh hợp nhất tu thành một ngụm tiên tiên chân khí, duyên thọ trăm tuổi. Về phần trường sinh bất tử, kia là tiên tiên tông sư, cũng không dám nghĩ sự tình. Mà mấy cái nghe nói qua mê cảnh tiên đạo người, trong mắt càng là dị sắc liên tục, nhìn về phía Vương Đại Minh ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này nam nhân, giống như biết quá nhiều. Trong hồ Trần Vương càng là như vậy. Nét mặt của hắn liên tiếp biến ảo, đầu tiên là chấn kinh, sau đó cũng hỉ, cuối cùng lại trở nên mất hứng. Đạo hữu biết được, trường sinh khó chứng vậy. Trần Vương một bên lắc đầu, đưa tay vung lên, lại đem bên người phù động quyển kia màu máu sách vẩy đến Vương Đại Minh trước mặt. Đây là nguyên huyết diệu pháp, Tống Ngô nghiên cứu nhiều năm, đạo hữu chi bằng nhìn qua. Cử động lần này lại làm cho bên hồ chư vị mê mẩn người trợn tròn con mắt. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết mê cảnh cơ duyên. Trong hồ Trần Vương, bên người treo lấy bốn kiện đồ vật, gặp Vương Đại Minh giải rắc vài câu liền phải trong đó một kiện bảo vật, cái khác mê mẩn người cũng không ngồi yên nữa. Vị cao nhân này, ta cũng biết chân pháp. Tô Hắc Tử thở hổn hển hô to một tiếng. Vị này Đại Lãng Sơn Phỉ có chút không phục nhìn bờ bên kia Vương Đại Minh một chút, sau đó đỏ thâm con mắt tham lam nhìn về phía trong hồ trôi nổi mấy món đồ vật, phảng phất bảo vật đang ở trước mắt. Trần Vương quay đầu lại, nhiều hứng thú hít mắt, vậy liền cũng nói một chút xem đi. Trần Vương dứt lời, dây leo bên trên cũng sinh ra rất nhiều bén nhọn xúc tu, cuộn tại Tô Hắc Tử đỉnh đầu, giống như độc xà chi liêu, đung đưa không ngừng. Ta biết chân pháp chính là một môn quyền pháp. Tô Hắc Tử giảng hai câu, liền cũng không còn thần trường, há miệng liền đem chính mình tại Đại Lương tu tập Như Mã Quyền sáng sủa nói ra. Hắn tầm mắt không cao, nghe nửa ngày cũng không nghe thấy dễ thiếu, chỉ coi là Hắc Hổ Đao đang nói ăn nói cùng điên. Cái gì nói, cái gì tiên, thật giả lại có thể khám qua tiên thiên. Tại hắn nghĩ đến, kia Hắc Hổ Đao Vương Đại Minh chỉ là làm bộ hồ ngôn loạn ngữ một trận, liền có thể đến một bản bảo thư chính mình đem cái này có thể tu tới luyện huyết cảnh Như Mã Quyền nói ra, chẳng phải là? T. Chỉ là nghe vài câu, Trần Vương liền nhướng mày, sau đó không trung nấn ná dây leo xúc tu, liền hướng phía Tô Hắc Tử đã đâm tới. Như cùng xá đẫm máu, chỉ là hô hấp cơ vu, Tô Hắc Tử liền biến thành trên đất một bãi da thịt. Trần Tục giả pháp. Nghe vậy, kích động đám người nhất thời yên tĩnh trở lại. Huyết hồ bên mờ, chỉ còn lại Vương Đại Minh đọc qua quyển sách kia sách ảo ảo băng động. Bản này sách nguyên là máu hồng nhan sắc, nhưng bị Trần Vương cách không truyền tống thời điểm, trên đó huyết khí đã bị rút đi, đến Vương Đại Minh trong tay thời điểm, màu sắc đã biến có chút cũ kỹ. Trên sách cũng thực là ghi chép chút có chút tỉ mỉ sát thực pháp môn tu luyện, Vương Đại Minh nhìn qua, liền đưa cho Bạch Chuẩn. Dù sao, chính mình trưởng tử Bạch Chuẩn mới là duy nhất cái kia chân chính người tu chân. Lý Quy Vân vẫn không khỏi méo méo miệng. Không khỏi ở giữa, vị này vọng tộc quý hiệp đã đối Vương Đại Minh thiên vị có chút quen thuộc. Nhưng siêu phàm chi pháp phía trước, luôn luôn cao lãnh Lý Quy Vân vẫn là buông xuống tư thái, đem cổ đưa tới. Cái nào nghĩ Bạch Chuẩn lại đầu vai nhất chuyện, liền hướng bên cạnh né tránh. Đây là ăn dấm rồi. Vương Đại Minh thấy tình thế đầu không đúng, tiến lên vô vô Lý Quy Vân bả vai, phương pháp này tuy có chút diệu dụng, nhưng không đáng giá nhắc tới. Trước hết để cho ngươi huynh trưởng nghiên cứu một hai. Đương nhiên, câu nói tiếp theo, Vương Đại Minh chỉ ở trong lòng niệm đọc, nhị oa. Muốn tu tiên không muốn, muốn tu chân công pháp không muốn. Tiếng kêu cha, chỉ cần tiếng kêu cha, cha đều cho ngươi. Huyết hồ bên mở, tiến tĩnh im mắng. Chỉ là Bạch Chuẩn đem sách lật ra một lát, lại sát mặt do dự không chừng nhìn về phía trong hồ Trần Vương. Nghĩa phụ, cái này không đúng. Bạch Chuẩn tự lẩm bẩm. Mà trong hồ Trần Vương lại tựa hồ như tinh thần tỉnh táo, lại hướng về phía Vương Đại Minh xa xa thở dài, thành như đạo hữu nói tới. Huyết nguyên chi pháp, tiểu đạo vậy. Nếu là đạo hữu có nghi ngờ, cứ nói đừng ngại. Bạch Chuẩn lung lay hai mắt đỏ thanh đằng mạn, sau đó lại chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Vương ngực bụng xúc tu nhìn mấy lần, trong mắt dị sắc sâu hơn chút. Vương Đại Minh nhưng nhìn ra chút mánh khỏe. Chính mình đại nhi tử nhìn về phía Trần Vương ánh mắt, hiển nhiên liền hướng đang nhìn một cái tiểu năng. Gặp Bạch Chuẩn muốn nói lại thôi, Vương Đại Minh ho nhẹ hai tiếng, bởi vì cái gọi là một tiếng đạo hữu, cả đời bằng hữu. Chuẩn, nếu là nhìn ra không đúng, liền cứ việc nói ra đi. Nghe vậy, Bạch Chuẩn nhẹ gật đầu. Sau đó, vị này Hắc Hổ trại tu chân quân sư, nói lời kinh người, các hạ công pháp, xác nhận, thu sai. Đại Lương Tây Thủy, Đại Lãng Sơn bên cạnh. Ba ngày thời gian trôi qua, đến đây mê cảnh người đã tụ rất nhiều. Có võ đạo môn phái, có trong triều võ tướng, cũng có thật nhiều nhàn tản võ giả. Chưa thể gặp phải lần này mê cảnh, rất nhiều người đấm ngực dậm chân. Sương mù xám được lên, thân cảnh hiện hiện, về sau cái này mê hoàng cảnh vực liền cũng không còn có thể tiến vào. Bất quá, nhập ra tùy tục, mê cảnh phía trước, đám người tuy không duyên diện hết đoạt chút cơ duyên, nhưng nhìn xem náo nhiệt tóm lại cũng là tốt. Nhưng trong các mê cảnh, bốn phía rất là hoang vắng, xa lăng thành lại xa một chút. Cho nên tất cả mọi người vẫn là đứng tại Đại Lãng Sơn đỉnh, chuyện phiếm tán tụ, ngắm lấy phía trước mê cảnh biến hóa. Sương mù xám đem phương viên trăm dặm địa giới bao phủ, trên đó đồ án lại sắc thái rõ ràng rành mạch. Ba tên đầu trọc huyết bảo nam tử trợn mắt tròn xoe, phía trước một tên tứ nghi uy nghiêm quân vương nam tử thân thể ngựa ra sau, đầu lâu bị cắt đứt xuống một nửa. Mà bốn người dưới chân là một chỗ màu đỏ hồ nước, bên cạnh hồ một bên thì là lít nha lít nhít thô to dây leo. Một cây tái nhợt xương trượng lơ lửng giữa không trung, mặt trên còn có chút xanh đỏ dấu vết sắc. Những thủ đoạn này bất phàm võ giả, trên Đại Lãng Sơn chiếm chút trại bỏ, tìm rượu thịt ăn uống, có chút khoái hoạt. Cũng có chút chuyện tốt võ giả mở bán cầu, muốn cược một cược cái này xa lăng mê cảnh tìm ra lời giải thời gian. Theo ta thấy, cái này xa lăng mê cảnh mặc dù phẩm giai không cao, nhưng có trăm dặm phương biên, nói ít cũng phải một tháng mới có thể phá bỡ. Cha lão tam, ngươi hiểu trái chứng. Lần này xa lăng mê cảnh có rất nhiều cao thủ, chỗ nào dùng một tháng? Không tệ, chẳng những có Hồng Quyền Bang cùng Âm Dương môn cao thủ, nghe nói hôi bảo hội đều tới. T. Việc này coi là thật. Ta áp nửa tháng. Chúng võ giả nhao nhao đặt cược, một vị sầu mi khổ kiểm mập mạp ngồi tại trước bàn, không ngừng thở dài. Thua lô u. Ai u. Cái này có thể thua thiệt chết bàn ra. Sẽ không, mập mạp trước bàn ngân lượng liền chất thành tiểu sơn. Nhưng không người nào dám có mảy may ngấp nghé, càng không có người lo lắng cái này phúc hậu mập mạp bị nợ. Dù sao, làm bốn môn tám phái một trong tu La môn đại đệ tử, La Ca chấm đen trên giang hồ những này danh vọng vẫn phải có. Bên này một mảnh náo nhiệt, chỗ càng cao hơn cũng có chút thân phận bất phàm đại tu tại tranh chấp trò chuyện. Lão cậu, ngươi tới sớm nhất, lại nói đi. Thứ Vương giết ra tiết mục, không dùng đến mấy ngày thời gian. Mê cảnh sự tình, có sao có thể nói đến chuẩn. Cái này bảy tám người nói chuyện với nhau vài câu, chợt giật mình thân sắc. Chẳng biết lúc nào, mê cảnh bên trên hình tượng lại sinh biến hóa. Chương 45, căn pháp. Từ lúc 3 năm trước đây mê cảnh xuất hiện đến nay, loại này sương mù xám ảo thị cũng không tính quá mức khó được dị tượng. sương mù sám sinh, ảo thị hiện, mê cảnh mở. Câu đấu giải, mê cảnh tiêu, thiên địa phủ. 3 năm qua, có ghi chép hơn 100 mê cảnh, đều là như thế. Có thể cái này ảo thị tạo ra, liền sẽ một mực duy trì đến mê cảnh phục hồi như cũ. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Phát sinh biến hóa, vẫn là lần đầu. Đám người kinh ngạc ở giữa, đã thấy phía trước sương mù sám, hình tượng đã phân thành hai nửa. Sương mù sám bên trái, một tên uy nghi nam tử xếp bằng ở một phương ở giữa ao máu, sắc mặt phức tạp. Cánh huyết chỉ duyên, ba vị nam tử đứng ở bên cạnh, giống như đang thấp giọng nói chuyện, một mặc giáp trong tay nam tử cầm một dây thường một linh một kiếm, một áo bào xanh ngược lại là tay nâng một sách, một bạch bào đạo sĩ tay không đứng thẳng. Mà tại mọi người phía trên, một chân đầu chọc huyết bào nam tử cưỡi tại một cốt trượng phía trên, sắc mặt oán độc. Sương mù xám phía bên phải, một đầu chọc nam tử bị trói tại trong quân trướng, miệng bên trong đút lấy tối đen bài bố, bị một chát tấm đại đao chặt xuống đầu lâu. Lại một đầu chọc nam tử nằm tại vũng máu phía trên sắc mặt hoảng sợ, đang bị một vàng sắc đại đao chém tới. Mà cầm đao người, chính là sương mù xám bên trái hình tượng bên trong kia mặc giáp nam tử, hắn thân cao 9 thước, cơ bắp hở ra, đạp ngự cự hổ, sát khí lâm liệt. Hình tượng bên trong ba vị đầu chọc tế tự, thì là nguyên lai xa lăng mê cảnh ảo thị bên trên kia ba vị huyết bào đầu chọc. Em đẹp thứ vương giết giá lại họa phong đột biến, thành võ tướng chẳng địch, cùng vương luận đạo. Trong đám người có người nhìn ra mánh khóe, chỉ vào áo bào trắng đạo sĩ kinh ngạc lên tiếng, là Quy Vân kiếm. Chơi ạ, là âm dương môn đại đệ tử Lý Quy Vân. Âm dương môn được đại tạo hóa, cũng có chút bản địa sân phỉ, nhìn kia đại phát thần uy võ tướng có chút quen mặt, nhưng chất vấn hai câu thanh âm liền bao phủ tại hỗn loạn bên trong. Mà tại mê cảnh bên trong, Bạch Chuẩn ngay tại nghiêm nghị nói chuyện, hắn nâng tay lên bên trong sách, cuốn sách này huyền ảo, cũng không tiểu đạo, nhưng các hạ chỉ sợ tu sai. Lời vừa nói ra, trong hồ Trần Vương sắc mặt đống nhiên trở nên băng lãnh, đạo hữu nếu là không nhìn chúng ta cái này bảng môn tiểu đạo cứ nói đừng ngại, cần gì phải làm đụng tống mỗ. Trong rừng dây leo bắt đầu chấn động kịch liệt, từng chiếc tơ cần loạn vũ, thanh xích quang tuyến bắt đầu chật lắc. Vương Đại Minh tập trung nhìn vào, trong hồ này Trần Vương sắc mặt đã có chút điên màu sắc, vội vàng nói, đạo hữu chớ hoảng, ta cái này hài nhi từ trước đến nay nói thẳng, không bằng nghe hắn nói xong lại làm so đo. Máu này trong hồ Trần Vương, xem xét cũng không phải là cái gì người bình thường, bạn không thể quá mức kích thích với hắn. Nghe được Vương Đại Minh nói chuyện, trong hồ nam tử mới thần sắc hơi định. Nhưng hắn đánh giá Vương Đại Minh vài lần, đột nhiên đưa tay một quyển, đem bên người kia dây thường linh kiếm cung rút đi màu đỏ, sau đó liền vùng tới Vương Đại Minh bên người, những này đồ vật đều là tống mộ chân tàng, nguyện đều đưa cho đạo hữu. Chỉ là đạo hữu, chỉ cần là tống mộ chỉ điểm sai lầm. Vương Đại Minh cũng là không khách khí, trực tiếp đem biến sắc thanh thẳng trung đồng tử kiếm hắc cung thu vào. Trung dây có thể cho hổ tệ làm vòng cổ chi dụng, bảo kiếm còn cho ngự kiếm mê bạch chuẩn, tấm kia đại cung đại chi sau cho nhị tiểu tử cũng có thể phóng đại một đợt độ thiệt cảm. Sau đó, Bạch Chuẩn gặp Vương Đại Minh nhẹ gật đầu, sau đó cảnh giác chừng mắt nhìn ba Lý Quy Vân một chút, tiếp xuống mới nói, trong sách chi pháp chính là một môn huyết nguyên đúc linh căn pháp, các hạ tu lại tựa hồ như là mọi loại hỗn tạp. Nghe được huyết nguyên đúc linh bốn chữ, trong hồ Trần Vương đã là một mặt ngốc trệ, mà Bạch Chuẩn vẫn còn tiếp tục tu chân giả, nạp thiên địa linh cơ, tẩy luyện quanh thân mạch lạc, như thế trăm ngày mới có thể tìm được trên thân tiên căn. Phía sau lợi dụng tiên căn là tâm, thổ nạp thiên địa chi tinh, luyện khí tu đạo. Trong hồ Trần Vương nghe được nơi đây, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là. Mà Bạch Chuẩn nhẹ nhàng gõ mấy lần trong tay tử kiếm, nghe cái này đến tâm pháp bảo phát ra thanh thúy diệu âm thanh, mở ra đầu ngón tay, tại trên đó nhỏ mấy giọt máu tươi, mới tiếp tục nói, không tệ, như muốn tu thật, trước cố linh căn. Cuốn sách này bên trong chi pháp chính là rèn đúc hậu thiên linh căn chi diệu pháp, nhưng ta nhìn các hạ thân tiếp thiên địa, thu nạp rất nhiều tài nguyên, tựa hồ là tu sai. Nói xong, Bạch Chuẩn ngậm miệng không nói nữa, mà là nhiều hứng thú thao ngự lấy tử kiếm trước người tuần tra qua lại xoay chuyển. Những người khác lại nghe cái minh bạch, trong sách chính là rèn đúc linh căn pháp môn. Vương Đại Minh đem kia sách một thanh nhét vào nội giáp bên trong, trong lòng cũng hỉ. Hắn thu Bạch Chuẩn thời điểm, liền đã biết chính mình là không thấu đáo tiên căn người, còn vẫn nghĩ dựa vào nhi tử tu tiên cho mình lá gan tạo hóa điểm dựa vào thêm điểm cầu trường sinh. Nếu là có pháp môn này, chẳng phải là có thể dựa vào chính mình rồi? Mà ven hồ bờ bên kia Hoàng Linh càng là đã bị cả kinh thở gấp liên tục. Thân là hôi bảo hội bên trong người, Hoàng Linh biết càng nhiều bí mật, cũng càng thêm biết Vương Đại Minh trong ngực sách đại biểu cho cái gì. Tiên đạo tu chân, thủ trọng linh căn, không linh căn người vô duyên tiên đạo. Đây là thiết luật. Hôi bảo hội sáng lập đến nay, một thì làm mưu lược các nơi mê cảnh, tranh cầu trong đó cơ duyên. Càng quan trọng hơn, thì là tìm kiếm thiên hạ có linh căn người. Hoàng Linh thân phận đặc thù, tại hôi bảo hội bên trong cũng coi là có chút nhân vật trọng yếu, nhưng gặp được Lý Quy Vân loại này tu đạo thiên tài, cũng là ngày cuốn đêm mài, thậm chí hứa hẹn đem chỗ này cấp thấp mê cảnh cơ duyên bỏ đi, chỉ cầu có thể nạp hắn tiến vào trong hội. Thế nhưng là môn công pháp này có thể rèn đúc cái gì chưa bao giờ nghe hậu thiên linh căn? Chẳng phải là nói người người đều có thể tu tiên? Trong hồ Trần Vương rơi vào trầm tư, mà cất tị Trần Châu Cố Đại Dũng đã mò tới huyết hồ bờ bên kia. A Lan Đóa cùng Hồ Vân Vân chính nghe ra được thần, chờ phân phó hiện thân bên cạnh nhiều một người lúc, Cố Đại Dũng đã mang lấy đại đao, mèo đến 10 trượng bên trong. A, chủ nhân, cháy mau! A Lan Đóa hướng Cố Đại Dũng một bên rũ ra một trường độc phấn, kinh hoàng quát to một tiếng, dắt lấy Hồ Vân Vân, liền hướng phương xa bỏ chạy. Cố Đại Dũng lại một mặt cười lạnh, thẳng tắp vọt tới. Nhận Vương Đại Minh tại thế bá vương vũ lực tăng thêm, Cố Đại Dũng tốc độ cũng là cực nhanh, mấy hơi thở ở giữa, liền đuổi tới hai người trong vòng 10 thước. Trong không khí đôn đốt rung động, tại thị Trần Châu thần dị phía dưới, độc phấn thoáng qua liền bị khu biến mất. Cố Đại Dũng trên mặt đất nói hiểm tử hoàn sinh, chính mình tôn thờ trại chủ đại ca thiếu chút nữa cũng bị động đốc. Hắn lúc này, trong lòng hận ý cũng đến đỉnh phong. Cố Đại Dũng đem đại đao buộc ở trước ngực, liếm liếm lạnh buốt lưỡi đao, một mặt tâm hàn, ha ha, ta cũng phải nhìn một cái, ngươi cái này có gan làm tổn thương ta đại ca độc phụ, còn có loại thủ đoạn nào? Lại tại lúc này, đám người trên không đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy oán độc tiếng cười, ha ha, tốt, tốt, đều ở nơi này, vậy liền vừa vặn cùng chết đi. Một thân ảnh từ huyết hồ phía trên chậm rãi rơi xuống. Người kia cưỡi ở một cây dài bảy thước ngắn cốt trượng phía trên, khắp khuôn mặt là oán độc, trong tay còn đang nắm cái hai chân thon dài áo giáp nữ tướng, đúng là Trần Quốc trưởng công chúa Tống Tiểu. Mà nói chuyện người huyết bảo chân ngắn, một thân huyết đục như da gà bao xương, chính là kia tại chiến trường bị Vương Đại Minh giết trốn Đại Việt tế tự A Lô Cơ. Chương 46, chân tướng một phía trước đêm, Trần Việt giao chiến thời điểm, Đại Việt đại tế tự A Lô Cơ vừa mới xuất hiện, liền gắt gao tập trung vào Vương Đại Minh. Nhưng đến chiến đấu bên trong, hắn huyết khôi chi thể lại không địch lại Vương Đại Minh bá vương tái thế nhục thân, bị giết liên tục bại lui, cuối cùng liên quan đầu chọc tế tự A Lô Thác cùng một chỗ thua ở Vương Đại Minh cùng Bạch Chuẩn phối hợp phía dưới. A Lô Thác chết tại Vương Đại Minh đại đao phía dưới, bị đoạn mất một chân, A Lô Cơ thì là độn trở về Thánh Sơn, lấy huyết tu thánh vật về sau, lại giết trở về Trần Quân trận doanh. Không muốn cựu địch Vương Đại Minh đã tiến vào mà nói, hắn trực tiếp đi Trần Quân đại trướng bắt trưởng công chúa Tống Tiểu về sau, liền cũng vọt thẳng tiến vào chỗ này dây leo dị cảnh. Lúc này, A Lô Cơ bộ dáng có chút thê loạn, không chút nào phục dĩ vang ung dung bộ dáng. Chẳng những bào hạ vắng vẻ thiếu một chỉ chân trái, liền ngay cả trên mặt bốn cũng không nhiều huyết nhục cũng lại khô cạn rất nhiều, nói là khô lâu bộ da cũng không chút nào quá đáng. Chỉ là, A Lô Cơ một đôi mắt sáng kinh người, trong thần sắc tràn đầy hoán động, Vương Đại Minh, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thoại âm rơi xuống, một cây huyết mâu liền từ A Lô Cơ trong tay thành hình. Lần này huyết mâu mặc dù vẫn là có huyết dịch ngưng tụ, nhưng nhìn qua tựa hồ ngưng thật rất nhiều. Hốt, huyết mâu thẳng đến Vương Đại Minh gào thét mà đến. Lúc này, trong hồ Trần Vương ngay tại nhắm mắt suy tư, đối xâm nhập A Lô Cơ không phản ứng chút nào. Vừa vặn cái khác Bạch Chuẩn lại đứng ở Vương Đại Minh trước người. Nghĩa phụ, lần này xem ta. Bạch Chuẩn trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, xuất hiếu. Tay phải hắn đợi trước, hai ngón khép lại, trôi này màu tím bảo kiếm liền biến thành một đạo lưu quang đánh về phía huyết mâu phương hướng. T. Bị Trần Vương trừ bỏ huyết quang trói buộc bảo kiếm, trở nên uy lực đại tăng. Tử kiếm trực tiếp đem huyết mâu chém vỡ, sau đó theo Bạch Chuẩn kiếm chỉ huy động ở giữa, phi kiếm trên không trung trở về, lại hướng về phía A Lô Cơ bay kích mà đi. Tử quang đánh tới chớp nhoáng, A Lô Cơ không dám chút nào chủ quan, đem cốt trượng hướng phía dưới rơi xuống một mảng lớn, sau đó lại là lăn mình một cái, lúc này mới tránh thoát lần này công kích. Nhưng đã biết luyện phi kiếm Bạch Chuẩn ngay tại thích thú, nào biết ra rời. Mặc dù không thể đem phi kiếm ngự sử quá mức linh hoạt, nhưng tiến tiếp lấy lại là luyện một chút đâm tới. A Lô Cơ đội vàng nhấc lên cốt trượng ngăn cản. Đinh, đang, tiếng sắt thép va chạm truyền đến. Chỉ là hai cái hiệp, A Lô Cơ trên mặt liền lại không còn mới tùy tiện chi ý. Như vậy thuật pháp, hắn không phải nguyên tu. A Lô Cơ lúc này mới hiểu ra, cái này trên chiến trường cùng mình giao đấu nam tử, căn bản không phải Trần Quốc nguyên tu. Nguyên tu nạp lấy đại địa tinh mạch, sử dụng thuật pháp không rời ngũ hành, nào có như thế ngự kiếm đấu địch khác lạ thủ đoạn. Mà Bạch Chuẩn, khi tiến vào mê cảnh về sau, trong đầu đành phải nham giáp ngự kiếm hai môn thuật pháp, mặc dù dựa vào thái âm mật lục thuật pháp tổng cương, đem nham giáp thuật diễn thân rất nhiều, nhưng dù sao nhận lấy mê cảnh bốc ra, uy lực cũng không lớn. Nhưng bây giờ ngự sử trôi này tử ma kiếm liền cũng chân chính hiện ra tu chân giả bất phàm. Phi kiếm đấu pháp, hóa mắt. Mà tại chỗ gần quan sát Lý Quy Vân đang ngạc nhiên về sau, đã là một mặt vẻ hâm mộ. Hắn thân là bốn môn tám phái bên trong âm dương môn đại đệ tử, kiếm thuật tạo nghệ tại đại lương thế hệ trẻ tuổi bên trong là sắp xếp bên trên danh hào, kiếm pháp cũng là hắn từ trước đến nay cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo bản lĩnh. Thế nhưng là lúc này nhìn xem nắm nuốt kiếm chỉ, tại hơn 10 trượng bên ngoài cùng cái kia quỷ dị đầu chọc tế tự cách không đấu pháp mà chuẩn, Lý Quy Vân đột nhiên cảm giác được chính mình kia nhược thủy kiếm pháp thật giống như một trò đùa. Vương đại ca, đây là kiếm pháp gì? Ừm, cơ sở ngự kiếm thuật đi, còn giống như không thế nào thuần thục. Nghĩa từ một, Bạch Chuẩn, Hoàng, Tu Vi, luyện khí 6 tầng, kỹ năng, nham giáp thuật, dung hội quan thông, ngự kiếm thuật, sơ quy môn kính. Pháp bảo, từ ma kiếm, pháp bảo thượng phẩm. Vương Đại Minh nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, ngự khí bình thản trở về câu. Nhưng ở Lý Quy Vân trong lòng, cái này ngắn ngủi một câu lại nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Cơ sở, không thuần thục. Chẳng lẽ, tại vị này uy phong lấm lấm lùn của hào kiệt trong mắt, cái này cách không ngự kiếm pháp thuật đúng là như thế không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ Vương Đại Ca thật còn có tốt hơn công pháp phải cho ta? Mà gặp Lý Quy Vân một mặt xin đốc, Vương Đại Minh cắn răng, Lý thiếu hiệp chớ có lo lắng, người ta mới quen đã thân, cái này tử ma kiếm nếu ngươi thích, đợi ra mê cảnh ta cho ngươi lấy được là được. Một bên chính ngự kiếm đấu địch Bạch Chuẩn nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, phi kiếm lắc một cái, kém chút liền bị A Lô Cơ lấy tiện nghi. Không không không, không được, không được. Lý Quy Vân mặc dù là hảo kiếm người, chỉ là nhìn xem Bạch Chuẩn đại phát thần uy bộ dáng, nơi nào còn dám nhắc lại bảo kiếm sự tình. Mà ven hồ khác một bên, bà tại cùng A Lan đoá chủ tớ rằng có Cố Đại Dũng, bị A Lô Cơ đột nhiên xuất hiện đánh gãy chỉ chốc lát. Khi thấy kia càn rỡ tế tự đang bị Bạch quân sư tử kiếm giết liên tục bại lui, Cố Đại Dũng chỉ vào dưới chân cười ha ha một tiếng, tốt dạy ngươi hai người biết. Kia đại tế tự huynh đệ, tại bị ta đại ca chặt đầu trước đó, cũng là hưởng qua ta Cố mẫu người chân bố tư vị. Thức thời, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Hồ Vân Vân nhìn xem cách không ngự kiếm Bạch Chuẩn còn có bình chân như bại Vương Đại Minh, khẽ thở một hơi, trong lòng biết lần này là quả quyết không cách nào bỏ chạy, theo đối diện thủ đoạn, chính mình chủ tớ lần này chỉ sợ là muốn cắm. Nàng chưa từng nghĩ không đến, vốn định tại mê cảnh bên trong lấy độc mưu lợi cuối cùng lại tại độc hạ trượt chân. Hồ Vân Vân đem ngăn tại trước người mình A Lan đóa kéo ra phía sau, nhìn xem Cố Đại Dũng bình tĩnh nói, mẫn mục ngươi không biết tỷ nữ có chỗ nào đắc tội, mong rằng có thể cùng hồ y tướng quân ở trước mặt thỉnh tội. Trong đó nợ oán, Nguyệt Thị nguyện dốc hết sức hoàn lại. Nghe được nữ nhân nói như thế, Cố Đại Dũng nhưng trong lòng thì giật mình. Hắn nguyên do Sa Phỉ, quen cùng Hồ Khương liên hệ, dù chưa tại Khương tộc sinh hoạt, nhưng cũng biết Bắc Khương lớn nhất bộ lạc Nguyệt Thị. Truyền thuyết Nguyệt Thị binh mã trăm vạn, cung cường nhân tráng, chính là Đại Lương Vương triều năm gần đây cũng có các cống. Mà Nguyệt Thị dòng họ từ đứng sau, một người chính là hắn Vương tộc dòng họ. Cố Đại Dũng vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nữ nhân trước mắt liền trước ra tiếng âm, không sai, chính là tại Hạ Đại Nguyệt Lục Thân Vương về sau, mong rằng các hạ có thể thông truyền một tiếng, cho ta cái ở trước mặt tạ lỗi cơ hội. Giang ba câu, nữ nhân này đã xem thân phận của mình toàn bộ đỡ ra. Ồ, đúng là Vương quý chi nữ, ta nhìn để Đại Minh ca thu nhập trong trướng, ân oán thanh tiêu cũng không tệ. Một tiếng yêu kiểu cười từ Cố Đại Dũng sau lưng truyền đến, chính là theo dõi mà đến Hôi Bảo Hội Hoàng Linh. Trước đó tại chiến trường bên trong, Hoàng Linh một mình đi đến nơi đây mê cảnh, bản còn có chút e lệ, nhìn thấy Cố Đại Dũng đến đây truy địch, liền muốn tới giúp đỡ một hai, cũng tốt danh chính ngôn thuận trở về đội ngũ. Nào biết kia hai cái thiện độc nữ tử, chẳng những không thể đối Cố Đại Dũng tạo thành phiền phức gì, thậm chí nhìn thấy đại phát thần uy bạch chuẩn về sau, lại chưa chiến trước hàng. Gặp mấy người đem về, liền cũng mặt dạn mày dày bu lại. Cố Đại Dũng biết nghe vậy không thể phủ nhận. Hắc Hổ trại, Sơn Tặc vậy. Quản hắn hào khuynh thiên hạ thế gia đại tộc, lại cùng bọn hắn Sơn Tặc có lông gà quan hệ, chọc tai họa, không tầm thường liền đổi ngọn núi thôi. Nếu không phải vừa rồi cái này Hồ Vân Vân nói chuyện động tĩnh quá lớn, tin tức tiết lộ ra ngoài phiền phức quá nhiều, nếu không phải còn có giải dự sự tình không có chứng thực, Cố Đại Dũng đã sớm mấy đao đem cái này hai nữ nhân trực tiếp chém giết sự tình. Có thể nghe được Hoàng Linh lời ấy, mới còn một mặt tuyệt vọng A Lan đóa trong mắt lại dị sắc liên tục. Ta hận a. Rõ ràng, ta mới là chân tu. Trong chiến trường, A Lô Cơ hét dài một tiếng, cùng Bạch Chuẩn đấu pháp cũng sắp đến hồi kết thúc. Mặc dù A Lô Cơ được cốt trượng về sau thực lực tăng nhiều, nhưng hiển nhiên không phải Bạch Chuẩn bị này phi kiếm nơi tay chính thống tu chân giả đối thủ. Bất quá thời gian đốt một nén hương, đã bị Tử Ma kiếm giết liên tục bại lui, vốn là không chọn vẹn tứ chi cũng bị hoạch xuất ra rất nhiều máu me đầm địa vết thương. Hốt. Tử Ma kiếm tại Bạch Chuẩn trong tay càng thêm linh hoạt, vừa muốn lại đâm, đã thấy A Lô Cơ lại cầm cốt trượng, chỉ hướng một bên trưởng công chúa Tống Tiểu. Đừng lúc đích, lại cử động, ta liền giết nàng. N con mẹ nó là đến khôi hài sao? Vương Đại Minh thấy thế, vội vàng để Bạch Chuẩn dừng lại công kích, trong lòng một trận mắng to. Cái này A Lô Cơ đại tế tự, tại đấu tướng thời điểm, nhất định phải nhìn mình chằm chằm, kết quả vừa chết vừa trốn. Tại cái này dây leo dị cảnh bên trong, vừa tức thế rào rạt nhất định phải xông tới báo thủ, kết quả đánh không lại lại muốn bắt cóc con tin. Cái này nở cờ. Bất quá, nhìn xem A Lô Cơ già gà bao xương trên đầu, kia mấy cây nổ tung gân xanh, Vương Đại Minh tha thứ hắn. Ân, cái này lão bang tử lại thực không bình thường, đầu óc hư mất đã. Chỉ bất quá, trưởng công chúa Tống Tiểu Tử tiến vào mê cảnh, ánh mắt liền không có rời đi trong hồ nam tử. Đợi A Lô Cơ cốt trượng đừng lên nàng trong cổ, Tống Tiểu rốt cục kêu khóc ra tiếng âm, "Phụ vương, là ngươi sao?" "Phụ vương." Chương 47, chân tướng hai nghĩa phụ. Hán tại ở gần huyết hồ, nhìn xem cưỡng ép lấy Trần Quốc công chúa A Lô Cơ chậm rãi di động, Bạch Chuẩn ngữ khí có chút khẩn trương. Tại vừa rồi đấu pháp bên trong, hắn liền cố ý đem A Lô Cơ bước đến ven hồ nơi xa, chính là lo lắng cái này đầu chọc tế tự từ huyết hồ cấp đến huyết nguyên. Đến bây giờ, mọi người đã hiểu rõ, trong hồ cái kia quỷ dị Trần Vương, tất nhiên cùng huyết tu nguyên tu rất có liên quan, thậm chí có thể là cái này hai môn thuật pháp truyền pháp người. Mặc dù còn không xác định cái này hồ trung xích thủy là vật gì, nhưng nếu là thật bị A Lô Cơ tìm được cơ hội từ trong đó được tiện lợi, kia lúc này dừng tay, không thể nghi ngờ sẽ biến thành phụ nhân tiến hành. Vương Đại Minh sắc mặt tâm trầm, vô luận như thế nào, cái này trưởng công chúa Tống Tiểu chẳng những là mấu chốt nở cờ, hắn tặng cùng tị Trần Châu cũng làm đại dụng. Mắt thấy Tiểu Hoa lụ bại, khá là đáng tiếc. Có thể Vương Đại Minh càng không phải là cái gì thánh mẫu, ngưng khí tụ thần, tranh thủ một kích đục xuyên hắn. Vương Đại Minh thấp giọng nói với Bạch Chuẩn, ngự thuật đánh lén, thành bại do trời, hết sức tốt. Bạch Chuẩn nặng nề gật đầu, liền điều khiển Tử Ma kiếm cắm đến A Lô Cơ trước người. Vương Đại Minh ngay sau đó xông A Lô Cơ quát lớn, lão cậu, đừng lại tiến lên. Ngươi nếu để cho âm thanh ra ra, cho ta đập ba cái, ta liền thả ngươi đi, như thế nào? A Lô Cơ nghe ông nôn huyền ngữ, trợn mắt tròn xoe, lại chợt nhớ tới chết đi bảo đệ A Lô Thác, trong lòng một trận bi thương, vừa đợi về bên trên một câu, lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Cố Đại Dung cũng áp tải mẫn mục ngươi cùng A Lan đoá chủ tớ hai người đi tới, trong miệng còn tại lớn tiếng quét hoang, người kia và cái này tế tự trang phục. An ta trần bố, gọi là một trận vui sướng. Nghe vậy, A Lô Cơ lại là một ngụm máu đen phun ra, suýt nữa đứng không đúng thân thể. Mà tại Vương Đại Minh nói chuyện thời điểm, Bạch Chuẩn kiếm chỉ lưng bóp, một đầu thanh thằng nằm trên mặt đất, như che đậy tại thanh mạn ở giữa tiểu xà, chậm rãi hướng A Lô Cơ du lịch tới. Ngươi là Tiểu Nhi? Theo bị bắt cóc Tống Tiểu hô lên phụ vương hai chữ, trong hồ nam tử rốt cục chậm rãi mở mắt, cũng xoay người qua. Hắn nhìn thấy đại việt tế tự A Lô Cơ, tựa hồ cũng không kinh ngạc, nhưng kỳ quái là hắn nhìn về phía Trần Quốc công chúa Tống Tiểu ánh mắt, tựa hồ có chút mê mang. Không đúng, Trần Quốc nguyên tu sớm đã chết tuyệt, Trần Quốc không phải là đối thủ của đại việt. Tiểu Nhi cũng đã chết rồi, ngươi đến tột cùng là ai? Trần Vương khuôn mặt co quắp một trận, muốn đứng dậy, lại bị ngực bụng dây leo sợi dễ giữ chặt, lại ngã ngồi trở về trên mặt đất. A Lô Cơ lúc này lại rốt cục thấy rõ trong hồ Trần Vương, một trận kinh ngạc, lập tức trên mặt hối hận đan sen, khàn khàn mở miệng, "Ôi ôi, Tống Chi, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, giết chết Trần Quốc Nguyên Tu còn đem chúng ta huyết tu tính kế sạch sẽ, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Có thể trong hồ Trần Vương lại lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, sắc mặt không ngừng biến hóa, trong miệng tự lẩm bẩm, "Ngươi cũng tới, huyết nguyên ở đâu? Huyết hồ, mau làm." "Không đúng, huyết nguyên không dùng, ta tu sai, giả, đều là giả." Nói xong lời cuối cùng một câu, Trần Vương nhìn chằm chằm Vương Đại Minh cùng Bạch Chuẩn một chút, đột nhiên đứng lên. "Ê, a." Dây leo xúc tu từ Trần Vương ngực bụng rút ra, lộ ra từng cái mầm thịt, Trần Vương nhịn không được phát ra thống khổ gào thét. Nhưng hắn lần này không tiếp tục ngã ngồi trở về, mà là dùng tay đem những cái kia xúc tu bắt lấy, sau đó hung hăng kéo một phát, đã xem những cái kia dây leo xúc tu triệt để tránh ra. Vương Đại Minh trong lòng phát lạnh, cái này Trần Vương Tống Chi giống như điên rồi. Tống Tiểu còn tại bên bờ thì thảo kêu khóc, thanh âm thê tuyệt, "Phụ vương, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trần Vương Tống Chi lúc này lại một mặt tuyệt vọng nhìn xem đến mãi không hết dây leo, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. "Ta sai rồi, đều sai a." Chợt, hắn đưa tay liền đem trên đỉnh Vương miệng hái ném một bên, sau đó dưới chân dâng lên một đoàn huyết vân, chậm rãi bay về phía Á Lỗ Cơ cùng Tống Tiểu vị trí. Trần Vương ngực bụng máu me đầm địa, tóc cũng nhanh chóng trở nên hoa râm, nguyên bản uy nghiêm hình dạng đã dần dần ra đi, đợi rơi xuống A Lô Cơ trước người lúc, đã trở thành một lưng gù lão nhân. "Tống Chi, ngươi muốn làm gì?" A Lô Cơ thấy thế, cũng biết lui về sau một bước. Trần Vương bước chân cũng dừng lại. Có thể trợn, Trần Vương đưa tay tại hư không kéo một phát, A Lô Cơ trong tay cốt trượng liền bỗng nhiên phiêu khởi, bay thẳng đến Trần Vương trong tay. Cốt trượng phía trên ngấn ban diệt hết, hiện ra diện mạo như trước, đúng là một đoạn xương sống lưng. Sau đó, Trần Vương vậy mà đem kia xương sống lưng chậm rãi cắm nhập phía sau lưng. Sau đó hắn còn xuống thân ảnh, cũng biến thành thẳng một chút. A Lô Cơ sắc mặt đại biến, đưa tay liền muốn đi bắt Tống Tiểu. Nhưng Bạch Chuẩn sớm đã chờ đúng thời cơ, ngự sử thanh thẳng đem A Lô Cơ roi đến một bên. Trần Vương đứng vững, Tống Tiểu cũng ngồi liệt trên mặt đất tiếng khóc liên tục, "Phụ vương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Trần Vương Tống Chi nhưng không có để ý tới, hắn ngóc đầu lên, đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt trên người Vương Đại Minh rơi xuống, "Đạo hữu có biết, Tống Mô đã sống, 307, ta tại Bắc Sơn loại xương, lại tại Mạn Giới loại thịt, tế pháp bảo thay ngũ tạng, tế luyện sinh linh chi huyết, đoạt tụ tập đại địa chi tinh, nóng trông có thể được chân đạo. Nhưng nghe đạo hữu một lời nói, mới biết ta nói đừng vậy." Vương Đại Minh ngay tại kinh ngạc, nhưng suy nghĩ mình rốt cuộc là cầm người ta rất nhiều đồ vật, vẫn là trở về câu, chân pháp khó xử, trường sinh khó cầu. Có thể có như thế số tuổi thọ, đã bất phàm. Đạo hữu cũng chớ có quá mức lo sung. Dù sao, cái này Trần Vương thấy thế nào cũng là đầu không quá bình thường ra hỏa. Đối đãi bệnh tâm thần người bệnh, đầu tiên muốn trấn an là hơn. Trần Vương nghe Vương Đại Minh vài câu về sau, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía trên mặt đất khí tức đã loạn A Lô Cơ, "Bác Sơn chi trượng, chính là ta lương chi cốt. Chuyển pháp người, cũng thế là ta." A Lô Cơ gặp Trần Vương đem cốt trượng nhét vào phía sau, còn nói ra Bác Sơn loại xương bốn chữ, khi đó đã lòng có suy đoán. Lại nghe được Trần Vương nói như thế, biểu lộ một trận tuyệt vọng, "Ôi ôi, nguyên lai đều là ngươi. Huyết nguyên tế dưỡng thành khí là giả, tế dưỡng ngươi mới là thật." Trần Vương chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn hướng về phía A Lô Cơ quát tay, vị này vang vọng đại Việt đại tế tự, trên thân liền bị bóc ra máu tươi, không có mấy hơi công phu đã thành cố khô quắt túi ra. Sau đó, Trần Vương mới nhìn hướng về phía có quắp trên mặt đất thuốc thiết trưởng công chúa Tống Tiểu, phàm nhân trăm tuổi một thế, ta đã sống tam thế. Tại đại Trần Nạp Nguyên nhiều năm, đại nguyên cũng bị kiệt hút thành đất khô cằn. Tống Tiểu nghe vậy gầy nói, "Phụ vương, Trần Quốc Nguyên tu đến cùng đi đâu? Lại vì sao để đại Trần đi đánh lần này tất tua chi cầm?" Trần Vương đưa tay chỉ hướng một bên huyết hồ, "Trần Việt 50 năm tất có một trận chiến, chỉ vì bổ ta cái này mạn giới hồ nước. Về phần Nguyên tu," Trần Vương quay đầu nhìn về phía quán thông trên dưới thanh đỏ dây leo khẽ lắc đầu. Chương 48, Trần tướng ba Vương Đại Minh cau mày. Tình thế phát triển đã ngoài dự liệu của hắn. Thủ đoạn này quỷ dị Trần Vương thức tỉnh nhận nữ, lật tay đổ diệt A Lô Cơ cũng là tính bình thường. Trần Việt nâng cảnh đại chiến, muốn hợp thành máu lấp hồ, cung cấp nuôi dưỡng cái này dây leo rừng rậm cũng tại Vương Đại Minh phỏng đoán bên trong. Người làm xúc vật, thiên địa làm lương mê cảnh bên trong nguyên huyết Trần tu thủ đoạn đã sớm bị khám phá. Có thể Trần Vương nói, luyện khí là tạp vụ. Chẳng lẽ kiếm thẳng linh thư cùng những này pháp bảo còn có dị thường? Mà lại mê mẩn trước đó, bầu trời mây tượng ba vị tế tự đều lấy cái chết đi. Theo lý thuyết, cái này mạn rừng luận đạo đã kết thúc, câu đố ứng tính đã mở ra. Nhưng cái này mê cảnh, nhưng không có mảy may tán đi ý tứ. Cố Đại Dũng mấy người gặp Vương Đại Minh một mặt túc sắc, đứng ở phía sau cũng không mở miệng quấy rầy. Mà Trần Vương đưa tay vớt ve Tống Tiểu đỉnh đầu, liền chỉ hướng bên hông thanh đỏ mạn rừng, mệnh máu thành mạn cơ, huyền nguyên điểm hán linh, Trần Quốc Nguyên Tu đều ở chỗ này. Nghe vậy, một mực đạm mạc Bạch Chuẩn thần sắc kỳ biến, một mặt hoảng sợ nói với Vương Đại Minh, nghĩa phụ là kêu huyết nguyên đúc linh pháp chi ngôn. Vương Đại Minh trong lòng lộn bột một tiếng, khó có thể tin nhìn bên cạnh. Kia dây leo như bật sống, còn tại phanh phanh nhảy lên. Mạn trong rừng dây leo nhảy lên thanh âm, ở đâu là bởi vì cấu kết Trần Vương tạp phủ. Bọn chúng lại bản thân liền là vật sống. Gặp Vương Đại Minh thần thái như thế, bay đầu Trần Vương ý vị thâm trầm cười một tiếng, ha ha. Đạo hữu nghĩ đến rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc Tống Mỗ Si sống 300 năm, không thể sớm đi gặp phải đạo hữu. Vương Đại Minh thần sắc lạnh lùng rút ra chính mình kia áp tấm đại đao, lạnh lùng nói, lấy phàm mệnh làm cơ, lấy nguyên huyết tới mạng, lấy địa linh điểm thần, tàn sát 300 năm, giết hết một giới người. Đạo hữu quả nhiên là thủ đoạn bất phàm. Vương Đại Minh vừa rồi đọc qua trong sách pháp môn. Theo kia sách bên trong ghi chép huyết nguyên đúc linh pháp là gieo xuống tự thân thịt dễ nuôi lấy linh huyết dựa vào thuần nguyên thành tựu cuối cùng hậu thiên đạo cơ, cũng chính là hậu thiên linh căn. Nhưng Vương Đại Minh làm sao cũng không nghĩ tới, cái này kỳ dị dây leo thế giới bên trong, cái này đến mãi không hết dây leo lại tất cả đều là từng đầu hoạt bát mạng người. Chưa nhìn ra Trần Vương tu vi cao bao nhiêu, nhưng hắn tàn sát một giới 300 năm, chỗ tạo sát nghiệt, đã có thể so với ma đạo cự phách. Gặp Vương Đại Minh cầm vũ khí lên, Trần Vương thần sắc lại như cũ bình thản, lại chậm rãi mở miệng, hắn ngựa khí khinh mạn, ánh mắt ung dung, giống như tại kể ra, lại như đang lẩm bẩm lầu bầu, Tống Mộ khi còn bé nhà nghèo, khó được ấm no. Tại rừng núi kiếm thức ăn, lại gặp một thâm sơn hoang xem, đến quan chủ thu lưu, thế là an tâm cung cấp nuôi dưỡng, phụng hầu 10 năm. Trong quan chỉ ta hai người, quan chủ có phi thiên độ địa chi thuật, nhưng xưa nay không chuyển ta một hai. Trần Vương Tống Chi nói nơi đây, đột nhiên một mặt hối hận, mấy hàng trọc lệ thuận gò má chảy xuống, ta tiện độc giết quan chủ, chiếm bảo vật của hắn. Có dây thừng kiếm linh sách cung năm bảo, có tránh nước đùi hỏa phong từ châu, có thể duy trì có không có kia phi thiên độ địa công pháp. Thế là, ta cứ dựa theo trên sách ghi lại bắt đầu tu tập, rốt cục được thần thông. Tống Chi chỉ vào huyết hồ, sắc mặt trở nên có chút cuồng loạn dữ tợn, ta nạp làm linh sơn tú thủy, trở thành nhân gian hoàng đế. Thế nhưng là có một ngày, ta phát hiện chính mình sắp chết. Thế là, ta bắt đầu trồng cây. Tống Chi chỉ vào bên người mạn rừng thanh sắc câu lệ, ta trồng một khỏa lại một khỏa. Rốt cục dựa vào thu nạp bọn hắn linh cơ sống lại. Ta không hối hận. Thế nhưng là, mạn rừng lại cho ta bổ không được sinh cơ. Ta vẫn còn muốn chết. Pháp bảo không luyện được tạng phủ, ngoại vật bổ không đủ thể xác. Tống Chi vẩy vẩy hoa dâm tóc, tràn đầy nếp gấp trên mặt đã nước mắt liên liên. Chủ linh là giả, công pháp là giả, trường sinh cũng là giả. Tống Chi bỗng nhiên mang lấy huyết vân bay đến Vương Đại Minh trước người ba trượng đứng vững, đạo hữu sẽ dạy ta cái gì mới là thật. Bạch Chuẩn toàn thân đề phòng, đem tử ma kiếm triệu hồi, lại cảm giác kiếm này là Trần Vương ban thưởng, có lẽ có không ổn, liền tại trong lòng bàn tay tụ chút nhang gai. Vương Đại Minh chợt lắc đầu, chân đạo khó tìm, trường sinh khó cầu. Bất quá ta nhìn đạo hữu đã không phải Trần Vương, lại không phải Tống Chi, mà là trong lòng chi ma. Tâm ma. Tống Chi nghe được nơi đây, tựa hồ bắt được cái gì, nháy mắt một cái không nháy mắt. Vương Đại Minh thấy thế, không để lại dấu vết nương đến Mạn Cẩn Chi bên cạnh, làm người đầu người, làm nghĩ ân nghĩa, làm người quân vương, làm yêu lê dân, làm cha hôn, làm yêu con cái. Đạo hữu si sống 300 năm, thí sư độ dân, thân nữ đều không thương tiếc, chỉ sợ sớm đã không phải lúc đầu Trần Vương Tống Chi. Tống Chi vẫn còn đang suy tư, Vương Đại Minh vừa nói, một bên cũng đã đem đại đao bổ về phía bên cạnh cây kia thô to dây leo, ngươi chính là, chỉ cầu duyên thọ trong lòng chi ma. Ầm. Thoại âm rơi xuống, cây kia dây leo cũng bị chém ra một đạo thật sâu vết cắt bên trong vô cùng u ám. Vương Đại Minh bàn tay đến phía sau, một bên sông Lý Quy Vân cuồng địa bộ, một bên tiếp tục chỉ hoãn, Trần Vương, ta nói đúng không? Nói bậy nói bạn. Chấm chính là chúa tể một giới, trong đó nhân vật từ về chấm hưởng dụng, có gì không ổn? Tống Chi bỗng nhiên lớn tiếng hét to, ánh mắt trở nên âm tàn, trong tay một chiều, huyết hồ bên trong liền đỡ dậy một cây huyết kiếm, trực tiếp đâm về Vương Đại Minh. Kia huyết kiếm ngưng thực, màu sắc cực sâu, nhìn uy phách liền muốn so á lô cơ huyết binh mạnh lên đến không hết. Ầm. Bạch Chuẩn thấy thế vội vàng bấm niệm pháp quyết gọi ra nham giáp, nhưng máu này kiếm uy lực không biết so a lô cơ huyết màu to được bao nhiêu, nham giáp hơi chỉ trệ liền bị đâm mở. Vương Đại Minh nhanh lên đem Bạch Chuẩn kéo ra, lúc này mới trốn qua này kích. Huyết kiếm nhưng lại diên chạm trăm mét, mới tán loạn. Không đúng, ta sai rồi, là ta sai rồi, ta không nên giết sư tôn, ta không nên giết sư tôn a. Qua trong giây lát, Trần Vương biểu lộ đống nhiên lại là đại biến, đổi một bộ thần sắc, cùng mới giống như hai người. Chẳng những ngừng công kích, thậm chí hai đầu gối sủi lơ trên mặt đất, một mặt la chả. Ta không sai. Giết các ngươi những này huyết nguyên cao tốc người, còn có thể lại duyên thọ 10 năm. Trần Vương lại bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, nhưng thân thể run rẩy, làm sao cũng để không nổi một kiện huyết binh. Sống thêm 10 năm lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải thuộc về tại bụi đất, cùng ngươi tạo ra sát nghiệt hoàng tuyển giao nhau. Vương Đại Minh một bên ngoắc thúc dục ra hiệu, một bên long âm thanh mở miệng kích thích, bệnh tâm thần là phải hảo hảo dỗ dành. Thế nhưng là tinh thần phân liệt, liền phải dùng sức kích thích mới được. Hắn đã nhìn ra, mê mẩn trước đó mây tượng bên trên cái kia bị ba vị tế tự gọt đi đầu lâu người, là Trần Vương, cũng không phải Trần Vương. Là kia trở về thần trí nhân tính Trần Vương, mà không phải cái kia tế luyện bản dân, chỉ cầu duyên thọ tiên điên. Đừng muốn nói bậy. Tống Chi chỉ cần đưa tay công kích, liền tâm thần khó tụ, lại khó phát ra công kích. Nhưng hắn cắn răng, dâng lên một chương chống cự nham đâm máu thuẫn, liền lại đưa tay đến lưng về sau, muốn rút ra vậy cần cốt trượng. Có thể sau một khắc, sau lưng một người liền ôm thật chặt ở thân thể của hắn. Phụ vương, thu tay lại đi. Là Tống Kiểu. Vị này vương quý chi nữ đang nghe được những bí ẩn này về sau, đã tâm thần muốn tuyệt. Có thể thấy phụ vương lại muốn giết chết vị này sán đại Trần Chi trời nghiêng hổ ủy tướng quân, liền cũng nhịn không được nữa chạy tới. Tiểu Nhi, người là ta Tiểu Nhi. Tiểu Nhi, người chịu khổ. Sinh nữ ở bên, Tống Chi rốt cục từ bỏ công kích. Hắn không dãy rủa nữa điên cuồng, mà là bình tĩnh. Hắn nhìn về phía trên không, biểu lộ trở nên thâm thúy. Sau đó vây tay một cái, liền từ trong hồ đưa tới một bức cổ xưa bảng hiệu, ném về Vương Đại Minh. Lại đưa tay đẩy, liền đem sau lưng Tống Kiều đẩy lên Vương Đại Minh bên người. Tống Chi khoanh chân ngay tại chỗ, trên mặt cảm kích nhìn về phía Vương Đại Minh, cảm ơn đạo hữu dạy ta.
Đạo hữu,
động thủ đi. Bảo vật này, liền coi như cảm ơn đạo hữu mất đầu tri ân. Vương Đại Minh trùng điệp nhẹ gật đầu, Sương Bạch chuẩn ánh mắt ra hiệu.
Hốt.
Sau một khắc, tử quang hiện lên, Tống Chi liền bị cắt đứt xuống đầu lâu. Bên người sự vật bắt đầu chậm rãi tan rã. Tống Kiều lại tựa hồ như không phát ra gì, chỉ là giật mình tại nguyên chỗ. Mà Vương Đại Minh vừa quay đầu lại, liền chính nhìn thấy mà bị Cố Đại Dũng áp giải tới A Lan Đoá chủ tớ. Nhìn tấm kia quen thuộc mỹ lệ gương mặt, trong lòng của hắn không khỏi nhảy lên lên bừng bừng lửa giận. Lúc đầu nguyên thân là thổ phỉ, cướp tiền sát hại tính mệnh, chết cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng Vương Đại Minh đã xuyên qua đến cô thân thể này, tự nhiên cũng liền nhận hạ thù hận nhân quả. A Lan Đoá vốn là tâm thần đều đức, nhìn Vương Đại Minh thay đổi dần băng lãnh ánh mắt trong lòng không ổn, nhưng còn đến không kịp trốn lui trước mắt liền có thêm một chương áp tấm đại đao, sau đó hướng về phía nàng mảnh khảnh cái cổ trực tiếp bổ xuống. Mẫn Mục ngươi mắt thử một nước, thê âm thanh hô to, không. Có thể nàng chỉ nhìn thấy A Lan Đoá bay lên trời đầu lâu, còn có Vương Đại Minh một đôi ánh mắt lạnh như băng. Lúc này bên người cảnh vật đã hoàn toàn tán loạn. Mê cảnh Trần Vương điểm bình cuối cùng 3 ngày, rốt cục cáo phá. Chương 49, tương sát Vương Lô Đại Lãng Sơn bên trên võ giả, tâm tình giống như cái này sóng lớn dãy núi, liên hoàn chập trùng. Vốn cho rằng cái này ngũ phẩm phía dưới cấp thấp mê cảnh chỉ thường thôi, lại không nghĩ lại biến số mọc lan tràn. Hắn ảo thị lại liên tiếp thay đổi 3 lần. Đầu tiên là thứ Vương xa giá sau thành võ tướng khoe vai cuối cùng lại biến thành đem chặt vương sọ. Mà cái này cũng chưa hết. Tại thứ 3 màn cái này đem chặt vương sọ ảo thị sau khi xuất hiện, bất quá mấy hơi thời gian. Chỗ này mê cảnh, vậy mà liền này tán loạn. Tu La môn đại đệ tử La Cá chấm đen, bản chính ghé vào bản án bên trên sầu mi khổ kiểm, nhìn thấy mê cảnh tán loạn về sau, lập tức cười đến mở mắt không ra. Mê cảnh 3 ngày cạo phá. Bàn ra ta ăn sạch. Ai? Không đúng. 3 ngày liền rách mê cảnh. La Cá chấm đen đem trên bàn bạc hướng trong túi một giả, liền hướng về phía dưới núi mê cảnh phương hướng chạy gấp mà đi. Hắn tư thái nhẹ nhàng, chỗ nào còn như cái 300 cân đại mập mạp. Mà những người còn lại cũng là bình thường, ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu hướng mê cảnh vị trí cấp tốc điều tra. Mặc dù chúng võ giả tới chết chút, lần này không có mê mẩn cơ duyên, nhưng cũng không phải là không có cơ hội đoạt đến mê mẩn người cơ duyên. Mê cảnh về sau, giang hồ giết đấu, tranh binh và bảo, gió tanh mưa máu. Mỗi lần đều không ngoài như vậy. Giang hồ cao thủ, võ đạo môn phái, triều đình quan võ xa lăng mê cảnh 3 ngày cáo phá, các phương cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, thế muốn si phá cái này đại lương Tây thủy. Một trận choáng váng qua đi, Tư Đồ Côn liền phát hiện chính mình đã từ huyết hồ chi bên cạnh, về tới kia quen thuộc đại lương. Vẫn là tại Đại Lãng Sơn hạ. Trở về, bên người những cái kia tham gia tiến đại nghĩa quân võ giả liên tiếp trở lại vị trí cũ, mà phụ cận càng là nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Ở chỗ này, nơi này có thật nhiều mê mẩn người. Theo tiếng hò hét truyền ra, những này đại nghĩa quân mê mẩn người cấp tốc bị vây quanh cái chật như nêm gối. Giao ra bảo vật, đem bảo bối lấy ra. Đám người nhìn chằm chằm, mắt đỏ tương đối, liền muốn lộn xộn khởi bình qua. Tất cả đều không nên động, lão phu Mộ Dung Ba ở đây. Chấn động thai nhức góc giọng nam loại sáng, cả kinh đám người sợ hãi liên tục. Huyền Tham Quyền Mộ Dung Ba, luyện tạng cao thủ. Kia cường tráng lão giả mới từ đám người chúng đi ra, liền có từng tiếng lạnh tiếng hừ băng lên, Mộ Dung lão tặc ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, thế nhưng là lấn ta Hồng Quyền Bang không người. Lại từ trên cây bỗng nhiên nhảy xuống một nợ nang nữ tử. Nữ tử này mặt mang mặt nạ, hai đầu lông mày rất có phong tình, chính là Hồng Quyền Bang ban chủ, Thôi Hồng Tụ. Nàng trực tiếp đi hướng Tư Đồ Côn bên cạnh, ân cần nói, "Côn, nhưng có làm bị thương?" Tư Đồ Côn rốt cục hồi thần lại, hắn âm nhu sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm, đầu tiên là chỉ mấy cái ngay tại lặng lẽ sờ sờ lui lại mê mẩn người, sau đó lại bám vào Thôi Hồng Tụ bên thai lo lắng nói nhỏ vài câu. Lời còn chưa dứt, Thôi Hồng Tụ liền sắc mặt đại biến. Nàng mũi chân điểm nhẹ, một cái tay liền bóp lại tại mê cảnh tế đàn chỗ, cướp đi một mảnh thúy sắc cánh hoa Tư Đồ Côn người hầu. Kia người hầu không kịp giải thích, liền bị một cái bọc lấy vải đỏ ngọc quyển truy đến tim, cứ thế mất mạng. Gặp này hình, không rõ ràng cho lắm mê mẩn người ầm vang tán loạn, mà vây quanh ở một bên võ giả theo sát truy kích. Đại Lãng Sơn dưới, loạn tung tung kéo. Nhưng đợi đến trạm vào tối, có chút thân ảnh liền từ Đại Lãng Sơn thượng tán mở, lo lắng bốn phía tìm tác. Những người này đều đã từ mê mẩn người trong miệng biết được, kia ảo thị phía trên ngự hổ tướng quân, đúng là cái mê mẩn người. Hắn nguyên thân chính là Đại Lãng Sơn bên trên một tên trùm thổ phỉ, tên Vương Đại Minh. Mà lúc này, vòng xoáy trung tâm Vương đại trại chủ, ngay tại sa mạc chỗ sâu kiểm kê binh mã. 318, 319. Sau một lúc lâu, Vương Đại Minh mới thở dài nhẹ nhõm. Ngoại trừ cùng Lý Quy Vân cùng một chỗ chui vào dây leo chi môn nhị đường ra Cố Đại Dũng, hắc hổ trại hơn 300 lỗ hổng đều ở nơi này. Thậm chí ngay cả bị sa hạt độc nát một cái chân phương lão tam, đều nguyên lành cái trở về. Hắc hổ trại mê cảnh tỷ lệ còn sống 100. Loại này tỷ lệ còn sống, tại mê cảnh xuất hiện 3 năm đến nay, đều là cực kỳ hiếm có sự tình. Ngao hổ tệ tựa hổ còn có chút không thích hứng từ cự hổ đến sùng vật chiến lệnh, chính ghé vào miêu hồng trong ngực không ngừng ủy khuất ô minh. Những người còn lại cũng đều có chút thất vọng mất mát. Nhất là Bạch Chuẩn, hắn từ mê cảnh bên trong cái kia luyện khí lục trọng đại tu, rơi xuống là luyện khí tầng 1 cũng không ngờ đi, càng là biểu lộ ngốc trệ. Bất quá, hắc hổ trại các minh đệ, trung quy là nguyên lành cái trở về. Mà lại, tại lần này xa lăng mê cảnh bên trong, được xương tụng thắng lợi trở về. Thang linh kiếm thư đều tại hắn cùng Bạch Chuẩn trong tay. Trần Vương Tống Chi cuối cùng nói tới tránh bụi, tránh nước, tị hỏa, tránh gió tư châu, cũng hơn phân nửa vào người trong nhà túi. Không tệ, ngoại trừ trên người Cố Đại Dũng viên kia tị Trần Châu, còn lại ba viên bảo châu chính là đại việt ba vị tế tự pháp châu. Mà nhị tế ti A Lỗ Thác cùng ba tế tự A Lỗ Ngọc pháp châu sớm bị Bạch Chuẩn thu nhà văn bên trong thiết đản. Còn có Trần Vương cuối cùng từ đáy hồ gọi ra đưa cho chính mình khối kia cũ kỹ bảng hiệu, cũng không giống cái gì phản vật. Cái này còn miễn. Vương Đại Minh còn tại mê cảnh bên trong gặp Lý Quy Vân cái này song linh căn đại bà bối, cũng soát đến trọn vẹn 90 điểm độ thiện cảm, mắt thấy là phải lại thu một cái đẻ trứng gà trống. Còn có, kia bị Cố Đại Dũng bắt hồ khương nữ tử, chính là cho mình người hạ độc. Giải độc có hy vọng vậy. Có thể Vương Đại Minh nghĩ đến đây, trong lòng vẫn là không khỏi một trận gấp gáp. Mê cảnh đã xuất. Tuổi thọ đến ngược, lại bắt đầu. Vương Đại Minh, thọ, 1.2, mệnh, võ đạo tam trọng, trạng thái, trọng độc bất trị, kỹ năng, hắc hổ đao pháp, lô hỏa thuần thanh, chủ nghệ, có một chút thành tựu, vật phẩm, nhiếp hồn linh. Trung phẩm pháp khí, đạt thủ, sinh huyền đầu tiên, chưa khải linh, đã rút ra công pháp, thái âm mật lục tạo hóa điểm, 0000, 1/10, nghĩa tử 1, bạch chuẩn, hoàng, linh căn, một hỏa thổ, tu vi, trăm ngày trúc cơ 1/100, vật phẩm, tử ma kiếm, thượng phẩm pháp khí, thanh lăng, thang, trung phẩm pháp khí, sinh huyền căn pháp, thiên cấp, tị thủy châu, hạ phẩm pháp khí, tránh gió châu, hạ phẩm pháp khí, phát hiện phù hợp điều kiện nhân tuyển, mời túc chủ mau chóng thu làm nghĩa tử. Lý Quy Vân, huyền linh căn, kim thủy, độ thiện cảm, 90/100, đánh giá, tư chất bất phàm. Tiềm lực thượng giai. Giao diện thuộc tính bên trong, những thu hoạch này để Vương Đại Minh có chút mừng rỡ. Hắn cảm thấy mình hiện tại khả năng có như vậy điểm tài đại khí thô. Mê cảnh bên trong, cơ duyên trùng điệp, lời ấy quả nhiên không giả. Vương Đại Minh không nghĩ tới, Hắc Hổ trại chỉ có nghĩa tử Bạch Chuẩn vừa sờ đến tu chân một bên, vậy mà đã đạt tới 7-8 kiện pháp khí mặc trên người thổ hào chi cảnh. Còn có cái kia có thể đúc hậu tiên linh căn xích huyền căn pháp càng là bất phàm. Linh căn chính là tu hành căn bản. Tại tất cả tu chân trong tiểu thuyết, phàm nhân sinh đúc linh căn đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Vương Đại Minh không khỏi có chút sầu lo. Lại huyết hồ chi bên cạnh, ngoại trừ chính mình mấy người bên ngoài, còn có Tư Đồ Côn mấy người nghe được bản này diệu pháp một chút nói rõ. Có thể chợt, Vương Đại Minh ánh mắt lại bị một hàng chữ một mực hấp dẫn lấy. Sau đó, hắn thận trọng sờ lên dưới nách kẹp lấy tấm kia cũ kỹ bảng hiệu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, liền liền hô hấp cũng biến thành gấp rút khí gấp rút. Đặc thủ, Sinh Huyền Động Thiên, chưa khải linh. Chương 50, Sinh Huyền Động Thiên cuối thu chi mạn, Hàn Lộ chợt sinh. Nhưng đại lương tây thủy tạt kèn sa mạc, chỉ có vô tận khô lạnh. Mỗi ngày khí hơi lạnh, Vương Đại Minh liền đem trên người ra cầu khoác đến còn tại mất hồn mất vía Bạch Chuẩn trên bay, an ủi, cái này chuyện tu tiên, làm tiến hành theo chất lượng, đánh tốt cơ sở mới là trọng yếu nhất. Nghe vậy, Bạch Chuẩn hơi ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng khôi phục chút thần thái, không tệ. Ta phải nghĩa phụ truyền thụ vô thượng tiên pháp, nhất định phải cố gắng tu luyện mới là. Đang khi nói chuyện, Bạch Chuẩn dường như nhớ tới mê cảnh bên trong tia rượi vào quyển tia xích huyền đúc linh thuật mạnh mẽ duyên thọ 300 Trần Vương Tông Chi, ánh mắt cũng biến thành kiên nghị. Tu tiên, trường sinh, tiên pháp tại sọ, linh căn mang theo, hắn Bạch Chuẩn như thế nào dám lại lơ biếng. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, Bạch Chuẩn đã đối Vương Đại Minh đủ kiểu tin phục, đợi hô lên cái này từng tiếng nghĩa phụ lúc, cũng không thấy có bất kỳ lúng túng. Vương Đại Minh thấy thế, vui mừng nhẹ gật đầu. Hiện tại, nhị hoa Lý Quy Vân, còn có áp giải kia hồ khương độc phụ Cố Đại Dũng, trước mắt còn không biết đi hướng. Cái này cống hiến tạo hóa điểm sự tình, vẫn là phải do đại hoa Bạch Chuẩn cố gắng nhiều hơn. Nhi tử tu hành liên quan đến tính mạng của mình đại sự, là tuyệt đối không thể lười biếng. Về phần Bạch Chuẩn trên thân treo kia một chuỗi pháp khí, Vương Đại Minh cân nhắc hồi lâu, vẫn là chỉ cấp hắn lưu lại cái kia đem thượng phẩm pháp khí Tử Ma kiếm. Vừa đến, Bạch Chuẩn tu vi không cao, quá nhiều pháp khí chỉ có thể dạy hắn phân tâm. Thứ hai, Hắc Hổ trại từ trước đều có tài sản tập trung phân phối truyền thống, mà lại về sau gặp lại điều kiện phù hợp nhìn nữ hắn đường đường Hắc Hổ đao dù sao cũng phải có chút cầm ra đồ vật không phải. Những này đồ vật giữ ở bên người chỉ có thể để người tu luyện phân tâm, tạm từ vi phụ đảm bảo. Vương Đại Minh nói ra hai câu này lúc, đen nhánh khuôn mặt có chút từng đỏ. Có thể Bạch Chuẩn lại tin là thật, vuốt ve Tử Ma kiếm nhất mặt kiên nghị, nghĩa phụ yên tâm, chuẩn chắc chắn hảo hảo tu hành, sớm ngày bước vào con đường. Sau đó liền bắt đầu bàn tu luyện. Vương Đại Minh thấy thế, nhìn xem bắt đầu chậm chạp tăng trưởng tạo hóa điểm, nét môi sừng lộ ra hai hàm răng trắng. Sau đó, hắn từ miêu hồng trong ngực nhận lấy hổ tể, liền đem thanh lăng thẳng cùng nhiếp hồn linh đâm vào hổ tể cần cổ, nghiêm túc nói: đây chính là ta Hắc Hổ trại đáng giá nhất gia sản, ngươi cái này hộ sơn thần thú cũng phải chăm sóc tốt. Hổ tể tại Sa Lăng mê cảnh bên trong nhiều lần lập đại công, Vương Đại Minh tự nhiên là sẽ không bạc đãi. Mà Vương Đại Minh kia dáng người nở nang áp trại phu nhân miêu hồng, rốt cục kìm nén không được trong lòng tình cảm, nhấc mông liền dạng chân tại Vương Đại Minh giữa gối. Chủ nhà, ngươi tại mê cảnh bên trong sao đến như vậy bí vũ, yêu làm giảm hồng nhi. Người trong giang hồ mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng gặp miêu hồng đã có chút gò má khí đỏ thở, Vương Đại Minh nhấc chân liền đem một bên trận tròn con mắt như nhị đã bay. Sau đó xoa lấy trong ngực mềm mại, trấn an nói, phu nhân chậm đã. Ta còn có vừa muốn sự tình muốn làm. Nói xong, Vương Đại Minh đem Trương Đạt, Tường Hiền, Hồ Phi ba vị thống lĩnh gọi đến trước người, an bài đám người lấy lương tạm nghỉ chờ đợi thất lạc Cố Đại Dũng. Lại trên lệch mấy cái linh hoạt chút hán tử đi bốn phía trinh sát tuần hành. Lúc này mới thận trọng lấy ra tấm kia cũ kỹ bảng hiệu, trợn tròn con mắt bắt đầu tinh tế ma nhìn. Vương Đại Minh làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Sa Lăng mê cảnh phó bản bên trong, ngoại trừ quyển kia thiên giai xích huyền chú linh pháp có thể tuôn ra bảo bối như vậy. Xích huyền đầu tiên, phi kiếm kia trung dây cũng tốt, tránh gió bụi bảo châu cũng được, chỉ tính là có chút thần dị pháp khí mặc dù tại đại lương võ giả trong mắt có thể so với thần bảo. Nhưng theo Vương Đại Minh, những vật này chỉ có thể coi là quá độ kỳ trang bị, đợi tu vi gia tăng, tin tưởng về sau cũng không phải là không có cơ hội đạt được một hai. Thế nhưng là, động thiên, liền vạn vạn không phải chỉ là pháp bảo kỳ chân, có thể sánh được đồ vật. Cần biết, tiên gia phúc địa, linh bảo động thiên chính là tại Lam Tinh ghi lại Hồng Hoang truyện ký bên trong, động thiên cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Là bởi vì hoàn mỹ công lực lần này mê cảnh phó bản, thu được siêu cấp ẩn tàng ban thưởng. Nhưng Vương Đại Minh trong lòng vẫn là đối cái này cái tia tẩu hỏa nhập ma người đáng thương thật sâu bái, cảm tạ Tống Chi đạo hữu khẳng khái quà tặng. Cái này cũ kỹ bảng hiệu dài 3 thước ngắn, rộng cũng có 1 thước. Hắn hình dáng từ sám một phong khỏa, trong đó thì là một bộ trống không lụa quyển. Lụa quyển thanh đỏ hai màu trộn lẫn, trên đó có chút cũ kỹ màu sắc. Mà tại bảng hiệu bên trên bên trong, có một chỉ lớn lỗ khảm. Vương Đại Minh tưởng tận xem xét một phen, liền cắn nát đầu ngón tay nhỏ xuống máu tươi. Lạch cạch đỏ thắm máu tươi đứng thanh mà rơi, nhỏ xuống tại lỗ khảm ở giữa, nổi lên một tầng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Sau đó, Vương Đại Minh cùng Miêu Hồng liền biến mất ở chỗ cũ, chỉ còn lại hổ thể, trên lưng treo một chương bảng hiệu một mặt một bước. Một lát sau, Nưu Nhị mang theo ba vị đại đầu lĩnh đến đây phục mệnh, lại sớm đã không thấy bóng dáng. Ồ, đại đương ra đâu? Ta suy nghĩ, có phải hay không tìm địa phương khoái hoạt đi? Còn có, ta cảm thấy vẫn là gọi hổ uy tướng quân uy phong. Là cực, là cực. Hắc hổ trại nào có hổ uy quân nghe tới uy vũ? Mà một trận trời đất quay cuồng về sau, Vương Đại Minh đã cùng Miêu Hồng tiến vào một chỗ lạ lâm không gian. Màu xám mặt đất, màu xám bầu trời. Chỗ này phương viên trăm trượng địa giới, khắp nơi trôi nổi xanh đỏ hỗn tạp khí tức, mà bên ngoài trăm trượng biên giới thì là một mảnh hỗn độn. Đỏ là đỏ, thanh là huyền. Thuộc tính này bảng nói Xích Huyền Động Thiên chính là nơi đây, không sai. Mà Vương Đại Minh cũng cảm thấy mình tựa hồ cùng chỗ này không gian có từ nơi sâu xa liên hệ. Hắn nâng lên tay phải, tâm thần khẽ động, liền nhìn thấy kia xanh đỏ khí lưu lăn lộn biến ảo thành một cái trượng nửa mãnh hổ, lại vung tay lên, vân hổ lại làm vân long. Chủ nhà, ngươi chẳng lẽ thần tiên? Hồi tưởng lại Vương Đại Minh tại Sa Lăng Mê cảnh bên trong đủ loại thần dị biểu hiện, bên cạnh Miêu Hồng, thanh âm không khỏi có chút run rẩy. Mà Vương Đại Minh quay đầu, liền gặp Miêu Hồng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, miệng thơm cánh nhếch, hô hấp đã dồn dập. Hắn vừa muốn đáp lời, liền gặp cái này nở nang mỹ nữ tử, đã nhấc lên mũi chân đem khuôn mặt tiến tới trước chân, một mặt lửa nóng. "Chủ nhà, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé." Mây mưa tướng tế về sau, Vương Đại Minh thần thanh khí sảng, lại tại cái này Xích Huyền Động Thiên bên trong dò xét một phen, lúc này mới tâm thần khẽ động, dẫn dắt Miêu Hồng ra nơi đây. Lúc này, đã đến giữa trưa. Hắc hổ trại đám người ngay tại ăn tùy thân lương khô. Mà Vương Đại Minh vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy nơi xa mấy cái người quen biết ảnh ngay tại chạy đến. Người cầm đầu chính là Hắc hổ trại nhị đương gia Cố Đại Dũng, phía sau, Lý Quy Vân sư minh muội cùng Hôi Bảo hội nữ hiệp Hoàng Linh cũng ở trong hàng bên trong. Chỉ là thiếu đi kia đại nguyệt quận chúa mẫn mục người thân ảnh. Cố Đại Dũng một mặt xấu hổ chi sắc, xa xa liền lớn tiếng la lên, "Đại Dũng có lỗi với đại ca a." Chương 51, an bài trong sa mạc, giấy lên một đống củi lửa. Kia củi lửa đốt được vượng, lại đốt được nhanh, chính là tại Tasken sa mạc bên trong thường gặp lăn cỏ cầu. Loại cỏ này liệu sinh ở sa mạc, khô cạn về sau liền theo gió thành cầu, lấy truyền bá hạt, hơi có chát chát khổ tư vị, đồng thời thiêu đốt cực nhanh. Thả dĩ vãng, loại này thấp kém nhiên liệu quả quyết là không vào được Vương Đại Minh pháp nhãn. Nhưng Hắc Hổ trại chọn bẹn vài trăm người bốn phía tìm lục soát, tổng cũng đủ rồi cái này bỗng nhiên đổ nướng chi dụng. Tuổi lên cung thịt ngựa, đã nướng tư tư bốc lên dầu. "Vương đại ca, không cần khách khí như thế." Lý Quy Vân một mặt không có ý tứ. Vị này thân phận bất phàm vọng tộc quý tử, mặc dù ra mê cảnh, nhưng cũng không có lấy thêm lên giá đỡ, y nguyên kính sưng. So sánh cùng nhau, sau người kia không có chút nào tồn tại cảm sư muội, khóe miệng đã bệnh đến trên trời. "Hừ, sư minh khách khí với bọn họ cái gì? Có thể hầu hạ chúng ta Âm Dương môn đệ tử ăn cơm, là bực này trong núi vị đồ lớn phúc khí. Tên này vì tiền đẹp chúc Âm Dương môn đệ tử, nói đã rút ra bên hông bảo kiếm, khá lắm sân phỉ. Tại mê cảnh chúng được bảo vật gì, còn không mau mau giao đến." Có thể Lý Quy Vân nghe vậy, đang đứng lên thậm chí hung hăng vùng đi qua một bàn tay. "Ba." Từng tiếng sáng tiếng vang vang lên. Tiền đẹp chúc gương mặt lấy cỡ nào cái trừng lớn, nàng khó có thể tin nhìn mình chằm chằm kia từ trước thân cận sư minh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, "Sư minh, ngươi..." Lý Quy Vân mặt như băng sương, "Vương đại ca, đợi ta như thân sinh huynh đệ. Ngươi cái này tiểu xúc, an dám kỳ nhục." Vương Đại Minh thấy thế, trong lòng ngược lại là có chút cảm động. Chính mình tiếp xúc Lý Quy Vân vị này tiên tài thiếu hiệp thời gian không lâu lắm, nhưng cất thu làm tự tâm tư, đối hắn có chút chiếu cố. Chính là cái kia có thể xưng giá trị liên thành mê cảnh bảo vật Hắc Cung, Vương Đại Minh cũng bỏ những thứ yêu thích một thanh đi qua. Có thể tuy có tạo hóa điểm sự tình cả tay, Vương Đại Minh cũng một mực tại đối Lý Quy Vân tiến hành suy tính. Như Lý Quy Vân là kia bất trung bất hiếu hạng người, hắn Vương Đại Minh coi như lại khuyết nhi tử, cũng sẽ không đem nhận lấy, cho dù ai cũng không muốn dưới gối nhi tử là đùa nghịch đại kích. Thế nhưng là tại mê cảnh bên trong, Lý Quy Vân biểu hiện để Vương Đại Minh có chút hài lòng. Vô luận là trên chiến trường chủ động tiến đến cứu viện, vẫn là đi theo chính mình tiến về địa cung lục soát địch, đều thuyết minh kẻ này nội tâm rất nặng hiểm nghĩa, là cái đỏ thuần người. Mà bây giờ, trở lại thế giới hiện thực, trở về Âm Dương môn đại đệ tử Quy Vân kiếm hiện hách thân phận, vẫn còn nguyện thân cận chính mình. Vậy liền nói rõ kẻ này cũng là đáng tin. Lúc này, bầu không khí lâm vào chút xấu hổ. Một bên Hoàng Linh nháy nháy mắt, liền đi lên phía trước, kéo lại tiền đẹp chúc cánh tay đi trấn an. Vương Đại Minh cũng đưa tay, ngừng lại đã thao cầm lấy binh khí tụ tới Hắc Hổ trại chúng. Gặp Lý Quy Vân còn tại một mặt tức giận, hắn cắt khối thịt ngựa lấy tới, sau đó cười ha ha một tiếng, "Lý thiếu hiệp không cần để ý. Bảo vật tuy tốt, nhưng người ta mới quen đã thân. một chút ngoại vật, không đáng giá nhắc tới. Dứt lời, Vương Đại Minh liền từ trong ngực xuất ra một viên màu đỏ hạt châu đưa tới, đây là Tị Hỏa Châu, có tị độc đi tà chi năng. Chính là kia Trần Vương đem tặng bảo vật. Lý Quy Vân thấy thế, đội vàng từ chối. Có thể hắn tuy là võ đạo ngũ trọng luyện thịt võ giả, lại làm sao cũng từ chối không được một mặt phóng khoáng Vương Đại Minh. Vương Đại Minh, một mực là cái vớt lông tính tình. Nếu là thích, liền vung tiền như rác không thèm để ý chút nào, tại Lam Tinh lúc hơn phân nửa tích xúc đều tốn hao tại Hồng Lãng Mạn tắm rửa số 53. Nhưng nếu là chiêu hắn chán ghét, liền bắt chảy ra nước. Mà đợi tiếp nhận Bảo Châu, Lý Quy Vân trăm loại tâm tư gặp nhau, càng lại cũng không nhịn được gớt hốc mắt. Hắn căn cốt bất phàm, tuổi nhỏ liền vào đại phái, một lòng hướng võ, lấy kiếm làm bạn. Mặc dù cũng thường hành tại giang hồ, nhưng cũng chỉ là bình trong nước tụ tán, chưa từng cùng người thâm giao. Chỉ là, tại mê cảnh bên trong gặp được Vương Đại Minh về sau, liền bị hắn nhiều lần có quan hệ chiếu, mắt thấy hắn chiến trường phong quang, lại gặp hắn tại huyết hồ chủ ác, sớm đã là trong lòng mong mỏi. Nhưng Lý Quy Vân làm sao cũng không nghĩ tới, vị này hảo đại ca thậm chí ngay cả mê cảnh bên trong bí bảo đều chịu bỏ những thứ yêu thích cho mình, con mắt đều không nháy mắt một chút. Vương Đại Minh còn tại thở dài, ta biết Lý công tử là ái kiếm người, chỉ tiếc lần này mê cảnh bảo kiếm không có thanh thứ hai. Lý Quy Vân liên tục khoát tay, mà Vương Đại Minh cắn răng, lại quét mắt Hoàng Linh một chút, hắn vật cũng không sao, cũng không có bao nhiêu giá trị. Kia xích huyền chú căn pháp liền cho hai người các ngươi riêng phần mình đằng chép một phần đi. Lời vừa nói ra, Lý Quy Vân một mặt chấn kinh, Hoàng Linh cũng đã bị cả kinh khí tức thở gấp gáp. Pháp không thể khinh truyền, mà xem như hôi bảo hội người, Hoàng Linh quá rõ môn này có thể rèn đúc hậu thiên linh căn pháp môn đại biểu cái gì. Từ 3 năm trước đó linh căn phục lên mê cảnh hiện thế giới này trên mặt không có chút rung động nào, kỳ thực sớm đã mạch nước ngầm quấy động. Võ đạo tu luyện không có gì hơn ma bị luyện kinh rèn luyện cốt đục khí thông ngũ tạng cuối cùng tu được một ngụm thuần nguyên chân khí, đã thông hai mạch nhâm đốc, vào tới tiên thiên. Có thể dù là tiên thiên tông sư, mặc dù cũng bất phàm, nhưng cùng tu tiên giả so sánh, cũng là khác nhau một trời một vực. Tiên giả, hô phong hoán vũ, nắm giữ lôi đỉnh, phi thiên độ địa, thọ cùng trời đất. Liền xem như mới vào luyện khí tu tiên giả, cũng có thể nghiền ép cao phẩm võ giả. Nhưng nếu muốn tu tiên, trước có linh căn người, vạn người không được một. Hôi bảo hội khắp nơi tìm 3 năm, trong hội người cũng bất quá mười mấy chi chúng. Hoàng Linh đi theo Cố Đại Dũng đến đây cùng Vương Đại Minh sẽ cùng, cố nhiên cũng cất chút cưỡng đoạt tâm tư, nhưng gặp Vương Đại Minh thủy tiện đem phương pháp này giao ra, vẫn không khỏi rất là rung động. Nàng hít sâu hai cái, ửng hồng khuôn mặt trực diện Vương Đại Minh trước người, ôm quyền thi lễ, Vương đại ca khẳng khái trượng nghĩa, Hoàng Linh đợi hôi bảo hội cảm ơn. Dứt lời, Hoàng Linh đôi mi thanh tú run lên, tiếp theo nói, như thế tình cảm, ta hôi bảo hội tất có hậu báo. Nói đến đây, Hoàng Linh lại nhìn Lý Quy Vân một chút, mặt khác, ta hôi bảo hội sẽ ở cái này một hai ngày liền phóng ra phong tín, xa lăng mê cảnh công pháp, bị ta hôi bảo hội độc chiếm. Hôi bảo hội tuy chỉ mười mấy người chúng, ngày thường cũng là điệu thấp làm việc, nhưng là một đơn giản hình thức ban đầu tu chân phái hội liền xem như kia tiên thiên võ giả, võ đạo thánh môn cũng không sợ quá hay. Nói xong, Hoàng Linh tiến lên tự lo nạo khoái mã thịt, ngay ăn vài miếng về sau, liền bắt đầu đội vàng đắm chép. Sau đó, lại cho mượn một con ngựa, như vậy vội vàng rời đi. Vương Đại Minh trong lòng không khỏi cảm thán, cái này hôi bảo hội Hoàng Linh, tâm tư nhạy bén xuất chúng, càng xem càng cảm thấy, giống như là làm tinh cái kia đào hoa đảo đẹp đầu bếp nữ. Mà Vương Đại Minh lần này ăn bài, cũng là tự có thâm ý đầu tiên. Tại lần này mê cảnh bên trong, Vương Đại Minh dù sao được Tị Trần Châu cái này có trừ độc hiệu quả bảo vật, kết hợp với tiến vào mê cảnh trước đó sa hạt độc châm sự tình, đối trên thân chúng độc trạng thái, Vương Đại Minh trong lòng cũng là có chút so đo. Mê cảnh kết thúc về sau, mê mẩn người hồi phục tại chỗ. Sa lăng mê cảnh kết thúc đột nhiên, Cố Đại Dũng trước cùng Lý Quy Vân nắm kéo tiến vào dây leo môn bị cho nên cũng không trở về đến hắc hổ trại trong trận. Cố Đại Dũng vị này trong cắt dẫn đường mới có cơ hội, tại mê cảnh kết thúc về sau mang theo Lý Quy Vân đến đây hội hợp, cũng coi như chó ngáp phải rồi. Mà vị kia đại nguyện quận chúa mẫn một người, tự nhiên là trốn về đến tại chỗ. Sớm biết bất kể hắn là cái gì vương tộc công chúa, liền nên một đao chặt xong việc. Cố Đại Dũng một mặt nét hổ thẹn, hối hận hung hăng rút chính mình hai cái to mồm, lại bị Vương Đại Minh đưa tay ngăn lại. Chớ nói bây giờ chính mình chính là Lục Lâm sơn phỉ, chính là kiếp trước làm đầu bếp thời điểm, cũng quả quyết nhịn không được cái này độc chết mối thù. Mê cảnh kết thúc trước đó, kia hạ độc hồ khương độc nương tử đã bị chính mình một đao đeo đầu, xem như đại thù đến báo, chỉ bất quá mê cảnh biến mất quá mức đội vàng, không thể thuận tay cầm cái kia đại nguyệt quận chúa tính mạng, thực sự có chút đáng tiếc. Chỉ bất quá, phân nhiều không ép thân, Vương Đại Minh tại mê cảnh bên trong đã bị tiết lộ đã xuất thân phận, cũng không kém hắn đại nguyện một địch nhân. Tiếp theo, chính là Vương Đại Minh lấy canh giờ tính toán tạo hóa điểm. Bạch chuẩn tu luyện, có thể đủ thu chi cân bằng, như lại có chút ngoài ý muốn, Vương Đại Minh liền sẽ tại chỗ thăng thiên. Mà mới vừa ở tại Xích Huyền động thiên bên trong, Vương Đại Minh lại làm trễ mãi nửa ngày thời gian. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vì chính mình liệu mình trợ quả phụ nhiệt tâm tiến hành điểm tán. Bất quá, cũng sắp. Lý Quy Vân không để cho hắn thất vọng, tại nhận lấy Bảo Châu về sau, độ thiện cảm lại bùng lên 5 điểm, đã sắp tiếp cận mát chỉ số. Thu tử sự tình, thời cơ sắp thành thủ. Mà tại mê cảnh bên trong, huyết hồ bên mở, công pháp này một chuyện cũng đã rơi vào tư đồ côn bọn người trong hai. Hồ Uy Quân tại mê cảnh bên trong đại xuất danh tiếng, nhưng hát hổ trại tại đại lương bất quá chỉ là lùn cỏ. Sau đó, tất nhiên lại không ngày yên tĩnh, đem cái này Xích Huyền chú căn pháp truyền ra, nhưng vì hát hổ trại chia sẻ tương đương bộ phận hỏa lực, mà lại loại này nghịch thiên bí pháp nếu muốn tu luyện thành công cũng không dễ dàng, không có biến hiện năng lực diệu pháp một mình nắm giữ, cũng chỉ là cầm tới một khối phòng tay khoai lang, lại không như để cho kia thần bí hôi bảo hội lại ứng đối chuyện này. Nhưng môn này thiên giai bí pháp, Vương Đại Minh lại không chỉ là có như thế dự định. Chương 52, Thiên Hạ Đại Lương Sa Lăng Mê Cảnh 3 ngày cả phá. Việc này như do cướp cỏ cảnh, mấy ngày liền nghe đồn thiên hạ. Càng có tin tức xưng, nổi danh hào hắc hổ đao chi sơ tặc, ở đây mê cảnh chúng được trời đại tạo hóa. Trong lúc nhất thời, giang hồ hoành động, Vương Đại Minh cái này luyện bị 3 tầng tiểu sơ tặc, lại thành đại lương tiêu điểm. Bất quá, không có mấy ngày, những tin tức này liền bị một môn tên là Huyết Nguyên Pháp Kỳ công tách ra rất nhiều. Ngay tại Sa Lăng Mê Cảnh cáo phá về sau, trong giang hồ đột nhiên toát ra một môn xưng là Huyết Nguyên Pháp Thần Dị công pháp. Những pháp môn này, trong đó văn tự ít có chỗ khác biệt, khó phân biệt thật giả. Nhưng truyền thuyết, hắn chính là thực sự mê cảnh pháp môn. Huyết Nguyên Đúc Linh, lại tráng gân cốt. Càng là tới truyền ra ngoài nghe được nói qua, còn tại tiên thiên cảnh giới phía trên thần bí cảnh giới có chỗ liên quan. Trong giang hồ nhất thời thú huyết khó cầu chân quý linh tài cũng đã tăng tới giá trên trời. Thằng đến Hôi Bảo Hội thả ra lời nói, phương pháp này duy nhất bản thật đã bị hắn độc chiếm. Trong giang hồ phun trào mới an tĩnh một chút. Bất quá, hắn kẻ đầu têu, Hắc Hổ Đao Vương Đại Minh, sớm đã ve sầu thoát xác, lại tìm được một chỗ trong núi. Vượt qua Tạt Kèn sa mạc lại hướng bắc, chính là Tam Hồ chi địa. Nơi đây Tây Lâm Khương tộc Đông Lâm Nguyệt thị chính là một chỗ cửa hải hiểm yếu chỗ. Hắn có hồ lan dãy núi trùng điệp. Mênh mông núi rừng bên trong lại có hay không tận yêu thú, thêm nữa rời xa thành bang bộ lạc, xem như cái phương ngoại chi địa. Nơi đây chính là Vương Đại Minh kế hoạch tốt đường lối chỗ. Hôm đó tại mê cảnh bên trong, Vương Đại Minh liền cùng Cố Đại Dũng thương thảo hồi lâu, chọn định nơi này. Dù sao, gió thổi không còn mục, đao chặt trang bắt đầu. Hắc Hổ trại tại Sa Lăng mê cảnh bên trong trang quá mức, về Đại Lãng Sơn khẳng định là không thực tế. Thế là hắn cùng Sơn trại đám người sau khi thương nghị, liền định chỗ. Đương nhiên, phải có không muốn cùng tới lâu la, Vương Đại Minh cũng lại xuất phát trước liền thả. Đồng thời còn riêng phần mình bàn cho công pháp, bị Bạch Chuẩn tăng thêm điểm liệu xích huyền chú linh pháp. Si ngu người, tìm chết khó quên, đành phải khiến cho trước khi chết, cho trại làm nhiều một chút cống hiến. Trải qua này phiên dày vò về sau, trại tinh giản chỉ còn lại có 200 người, đều là đối Vương Đại Minh có chút một lòng nghe theo hào hán tử. Khô bại trong rừng rậm, tích lũy lên chút nhà gỗ. Vương Đại Minh đứng tại quần trong phòng, nhìn xem đứng thẳng tắp Hắc Hổ trại 200 hào hán, liên tục gật đầu. Tốt. Trải qua này mê cảnh một lần, các huynh đệ lại tinh cứ vậy mà làm rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Vương Đại Minh vô đứng ở bên phải Cố Đại Dũng bà bay. Đại Dũng, lần này ngươi không thể bỏ qua công lao. Cố Đại Dũng nghe vậy, lông mày bới móc thiếu sót về lên, có chút ngẩng đầu, đáp ý miệng đều nghiêng đến trên trời. Đại ca, đây đều là ta phải làm. Vương Đại Minh gật gật đầu, mới đối đám người ôm quyền cao giọng nói. Tăng thêm mê cảnh hành binh, lần này mệt nhọc nửa tháng, các vị các minh đệ vất vả, không khổ cực. Thế chết cũng đi theo đại đương ra. Hồ Uy quân vĩnh viên ngưu bức, Hồ Uy tướng quân vĩnh viên thần. Đám người một mảnh xôn xao. Vương Đại Minh khoe miệng giật một cái, xem ra đám người kia còn đắm chìm trong đại trần cái kia kình một cánh quân bên trong không có rút ra. Bất quá nhìn xem đám người ánh mắt nóng bỏng, hắn cũng biết, chỉ sợ bởi vì chính mình tại mê cảnh bên trong nhiều lần đại phát thần uy, tăng thêm nguyên thân phóng khoáng tính tình, cùng chính mình trước đó đối các minh đệ chiếu cố. Chỉ sợ những sơn tặc này minh đệ đã xem chính mình dâng lên thần đàn. Vương Đại Minh ho nhẹ hai tiếng, ta Hắc Hổ trại từ trước là luận công hành thượng. Lần này chỗ tốt, ta Vương Đại Minh quả quyết sẽ không độc chiếm, hôm nay đóng quân sự tình đã thỏa đáng, chính là cùng Hắc Hổ trại chúng minh đệ chia lãi chỗ tốt thời điểm. Hắn đang tận lực tại Hắc Hổ trại ba chữ đa trọng âm mấy lần, chính là sợ bọn này đẩy trong đầu phong kiến cặn bã ra hỏa, quên chính mình là tên sơn tặc sự thật. Làm sơn tặc tốt bao nhiêu, hoành hành không cố kỵ, tùy tâm sử dụng. Bây giờ Hắc Hổ trại binh cường mã tráng, sĩ khí 10 phần, chính mình lại nhiều rất nhiều bất phàm thủ đoạn, tại yêu thú này lầm trung lập đủ dư xài, đợi đến. Chỉ là hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trại mấy cái đầu lĩnh từ trong đám người bước ra. Cố Đại Dung cũng yên lặng đứng ở những người kia trước người hợp thành làm một chỗ. Sau đó, mấy người kia bốn gối quỳ xuống, chúng ta huynh đệ nguyện đi theo trại chủ, không muốn ban thưởng. Chỉ cầu danh tiếng qua đi, trại chủ đem những cái kia mê cảnh bảo bối giao cho triều đình, đến lúc đó triều đình ban thưởng hạ quan thân, chúng ta theo tướng quân rong ruổi xa trường, chẳng phải sung sướng. Vương Đại Minh thấy thế, trái tim một trận tình thịch, mặt mày hạ rồi, bản một mặt vui thích biểu lộ đã là âm trầm như nước. Giờ, bạn không nghĩ tới, bọn này con lừa ngày đồ chơi, đều chạy tới rừng núi Lao Lâm Tử, còn muốn lấy chiêu an sự tình. Vương Đại Minh hận không thể dùng trong tay nhạn xí đao đem mấy người kia đầu bổ ra, nhìn xem bên trong đựng đều là cái gì cất đái. Bất quá, hắn hít thở sâu mấy hơi thở, vẫn là khôi phục tinh thần, chiêu này an sự tình, can hệ trọng đại. Quân sư vốn là đại lương quan lại, bây giờ còn tại bế quan các loại quân sư sau khi xuất quan lại đi thương nghị không mượn. Nghe vậy, đám người liên tục gật đầu, đều là đồng ý vẫn là trại chủ cân nhắc thỏa đáng. Vương Đại Minh muốn có rất nhiều an bài, lúc này trong lòng tức giận, lại không có tâm tình. Chú ý con la, ngươi lại an bài các huynh đệ tuần thú trạm canh gác săn. Ta mệt mỏi. Nói xong, Vương Đại Minh xoay người rời đi, chỉ để lại một mặt ngậm bức Cố Đại Dũng, trại chủ. Thường. Đã nói xong ban thưởng đây. Bất quá, Vương Đại Minh sớm đã không thấy thân ảnh, chỉ có Miêu Hồng một mặt hưng phấn theo vào trong phòng. Nhà gỗ chập chờn, bị âm thanh liên tục. Đợi Vương Đại Minh hiển thân phụ thể, thần chí chính thanh minh thời điểm, liền cảm giác tâm thần khẽ nhúc đích. Hắn dùng tay chụp lên bên gối bảng hiệu, liền lại đến kia xích huyền động tiên bên trong. Tự đắc cái này di động động tiên, Vương Đại Minh liền mời Bạch Chuẩn vào trong đó. Dù sao làm duy nhất đầy độ thân mật nghĩa tử Bạch quân sư vẫn là 10 phần đáng tin. Mà động tiên phúc địa, danh bất hư truyền. Trong đó xích huyền linh khí tràn đầy, Bạch Chuẩn tu hành tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá nửa tháng, trong ngày trúc cơ tiến độ đã đạt tới 80 cũng vì Vương Đại Minh chọn vẹn dâng hiến 80 điểm tạo hóa điểm bài trừ tuổi thọ cần thiết, còn có chọn vẹn 65 điểm để Vương Đại Minh quả thực quát một lần. Không những như thế, vị này tinh thông y thuật bạch quân sư, dựa vào tránh gió châu trừ độc thần dị, cùng nuôi bọ cạp châm liêu độc kỳ hiệu, tại cùng Vương Đại Minh mạch suy nghĩ xác minh phía dưới, đã đem Vương Đại Minh bên trong kịch độc tách ra rất nhiều. Bây giờ Vương Đại Minh mỗi thêm một chút tạo hóa điểm, đã có thể thêm vào 10 ngày tuổi thọ. Ăn bữa hôm lo bữa mai sự tình, đã cách hắn đi xa. Vương Đại Minh, thọ 150, mệnh, võ đạo tam trọng, trạng thái, chú độc, kỹ năng, hắc hổ đao pháp, lô hỏa thuần thanh, chú nghệ, có một chút thành tựu, vật phẩm, nhiếp hồn linh, trung phẩm pháp khí, đặc thù, sinh huyền độc tiên, 1/200, đã rút ra công pháp, thái âm mật lục tạo hóa điểm, 50, 1/10, nghĩa tử 1, bạch chuẩn, hoàng, linh căn, một hỏa thổ, tu vi, trong ngày trúc cơ 83, 100, vật phẩm, tử ma kiếm, thượng phẩm pháp khí, phát hiện phù hợp. Điều kiện nhân tuyển, mời túc chủ mau trong thu làm nghĩa tử. Lý Quy Vân, huyền linh căn, kim thủy, độ thiện cảm, 95, 100, đánh giá, tư chất bất phàm, tiềm lực thượng giai. Chỉ là, hôm đó cùng Lý Quy Vân trao đổi hồi lâu, có thể Lý Quy Vân trong lời nói đều là âm dương môn sư trưởng bất phàm, thậm chí còn mời Vương Đại Minh đi âm dương sơn tị nạn. Vương Đại Minh đương nhiên không có đáp ứng. Có thể mắt nhìn thấy thu giờ tí cơ chưa tới, đành phải liệt một phong tình thâm ý trọng thư tín cùng huyết nguyên pháp phó bản cùng nhau giao cho Lý Quy Vân, chỉ mong hoa nhi này có thể sớm ngày cùng mình lại đi tụ họp. Đầu tư rất nhiều, cũng không lập tức hồi báo, việc này khiến Vương Đại Minh có chút tiếc nuối, đành phải tạm thời xúc tích lực lượng lại đi mưu đồ. Vương Đại Minh đem giao diện thuộc tính đóng lại, nhìn về phía một mặt hưng phấn Bạch Chuẩn, hỏi: "Chuẩn mà gọi ta, nhưng có việc gấp?" Bạch Chuẩn liên tục gật đầu nói: "Nghĩa phụ, ta theo như lời ngươi nói, mấy ngày nay tại tu hành sau khi, từ thái âm mật lục bên trong đưa ra một tiên đạo công pháp, mời nghĩa phụ xem qua." Vương Đại Minh nghe vậy vui mừng, vội vàng đem sách tiếp nhận. Mà Bạch Chuẩn ngữ khí lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc chuẩn mới sơ nông cạn, môn này thủy nguyên công cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện khí kỳ. Chương 53, chủ căn. Sinh huyền chú linh pháp chính là rèn đúc hậu thiên linh căn vô thượng pháp môn. Nhưng theo Bạch Chuẩn nói, phương pháp này tu luyện rất khó. Hắn khó không tại xích huyết mà tại huyền chân. Huyền chân người, thiên địa chi tinh túy, mà tại hiện thế bên trong, yêu thú khắp nơi trên đất, hắn thú huyết so với phàm nhân nguyên huyết càng tinh khiết hơn. Nhưng vương này linh cơ vừa mới phục lên thế giới, linh khí cũng không nhiều, càng không nói đến thiên địa tinh túy. Lại Trần Vương như vậy kiệt hấp địa linh thủ đoạn, cũng là không người biết được. Cho nên, hắn pháp tuy tốt, nhưng như Phượng Hoàng chi sở tuy cao diệu bất phàm, lại chỉ có thể nhìn tới bất đắc dĩ. Nhưng thần thông quảng đại hôi bảo hội lại hao phí đại lực khí, gom góp một lần đúc linh cần thiết. Đúc linh tiên pháp, nối thẳng tiên đạo chi diệu môn. Phương pháp này đã bị hôi bảo hội độc chiếm. Thả ngày xưa, cái này từ mới nhập môn kính tu chân giả tạo thành lại phái, đừng nói bốn môn tám phái chính là tam thánh địa cũng không dám khinh anh kỳ phong. Nhưng ở tiên đạo công pháp dụ hoặc phía dưới, vẫn là có vô số không biết sống chết người tiến lên va chạm. Đợi những cái kia cao cao tại thượng luyện tạng võ giả chết 7-8 cái. Đợi những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vi tiên tiên tông sư hao tổn 1-2 người. Đợi hôi bảo hội tiên tiên tông sư động hư chân nhân hư không sinh ra hỏa cầu, một người đốt hết trong triều phái ra mấy ngàn binh mã. Trận này tranh đoạt công pháp tiết mục, cuối cùng là đã kéo xuống màn che. Bảo vật, người có đức chiếm lấy, đức thông lực. Bất quá, này chiến dịch về sau, có chút thâm tàng nhập mê người cũng bắt đầu ở trên giang hồ hiện lộ tài hoa. Có trực tiếp vào hôi bảo hội có thì là một tiếng hót lên làm kinh người, tung hoành thiên hạ. Thâm sơn đu cốc, cao phong vân ẩn, cũng có chút bất thế gia cao thủ đi ra. Tóm lại, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thấy rõ tiên đạo sự tình. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu dục cầu trường sinh. Thiên hạ loạn. Đại lương nghiệp đều cùng cấm bên trong. Lương Vương ngồi tại thư phòng, đang cùng một lão giả thấp giọng mật đàm. Lương Vương 40-50 tuổi, chính bảo trắng niên. Mà lão giả kia râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, chính là đại lương giám thiên ti ti chính viên cương. Viên lão, ý của ngươi là chấm không có linh căn, cầu không được kia tiên đạo. Lương Vương triệu giận hai mắt đỏ thẫm, khí tức thô thở, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Viên cương yên lặng gật đầu, tu chân lúc có tiên căn, chính là lão hủ trùng hợp giải mê cảnh, bởi vì là tứ linh tập dễ, bây giờ cũng chỉ là tu vi hời hợt. Viên cương chính là sớm nhất phá mê người một trong. Hắn nhìn xem cái này cùng mình làm bạn nửa đời đế vương, an ủi, tiên đạo trường sinh, đây chẳng qua là nói bừa, người bình thường coi như vào tiên đạo, cũng bất quá sống lâu mấy năm mà thôi, huống hồ, thất hoàng tử tiên căn bất phàm, đại lương vương thất truyền thừa có hy vọng vậy. Nghe vậy, Lương Vương sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một chút. Chỉ bất quá hắn vừa muốn nói chuyện, chợt thấy viên cương trong tay nhiều một la bàn, cách không ngự lên, chỉ phía xa ngoài cửa sổ, các hạ người nào, dám can đảm thiện nhập hoàng cung. Thoại âm rơi xuống, một trận gió táp chống rông được khởi, trực tiếp thổi ra cửa phòng, mà mấy cái hầu cận sớm đã nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Một áo bào xanh đạo nhân chậm rãi đi vào, viên thi chính nói mặc dù cũng có chút đạo lý, nhưng linh căn so với trường sinh, nói chưa hề đều là một cái cơ hội. Không có cơ hội lại như thế nào có thể thấy được trường sinh một góc. Tiểu đạo thanh hư, gặp qua Lương Vương. Viên cương nghe vậy, một mặt vẻ tức giận, từ đâu tới đạo sĩ rợm, dám ở chỗ này nói bậy nói bạn. Hắn vượt lên trước cao khiển trách một tiếng, liền muốn xuất thủ công kích, nhưng lại bị Lương Vương triệu giận quát bảo ngưng lại. Thanh hư đạo nhân cười ha ha một tiếng, hôm đó ta tại Nam Dương lui lương quân thời điểm liền tại hoang mang, đường đường Lương Vương triệu giận, đến đây cướp đoạt đúc linh bí thuật, như thế nào chỉ phải mấy thiên nhân đến đây. Về sau mới biết, trong đó lại có Lương Vương gia sự. Hôi bảo hội nguyện trợ Lương Vương thành hậu thiên linh căn. Chỉ cầu Lương Vương dứt bỏ một chỗ, làm chúng ta lập thiết môn phái chi dụ. Lương Vương nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Mà Viên Cương thấy thế, trong lòng thở dài. Đế Vương nhất lúc sát tâm lên, thương sinh lại lên sinh tử kiếp. Tu chân một đường, từ từ thật dài, về sau có rất nhiều công pháp đổi lại chính là. Ngươi cái này đạo thuật tạo nghệ đã vượt xa ta. Cái này động thiên bên trong linh khí, có thể đủ chủng linh chi dụng. Vương Đại Minh gặp Bạch Chuẩn trên mặt tiếc nuối, trấn an hai câu về sau, ngay sau đó hỏi: "Đủ rồi đủ." Bạch Chuẩn liên tục gật đầu, lấy chuẩn phỏng đoán, nơi đây ứng chính là kia Trần Vương mạn dừng chỗ. Nếu chỉ loại một chút linh mạn tất nhiên là đủ. Vương Đại Minh một mặt hiểu rõ. Hắn cùng Bạch Chuẩn suy đoán nhất trí, cái này Xích Huyền động thiên, tức là Trần Vương chủng linh chi địa. Không những như thế, kia Trần Vương lấy nguyên huyết địa linh tẩm bổ giới này, khi đó dạy cái này động thiên khuyết trương rất nhiều, mà trong đó dây leo cũng có cách vượt không ở giữa chi thần dị. Chỉ là đến Vương Đại Minh trong tay, cái này Xích Huyền động thiên đã trở về hình dáng ban đầu, còn cần hảo hảo tầm bổ. Mà Vương Đại Minh hỏi thăm rất nhiều, tự nhiên là làm dự định. Tiên đạo khó tu, trường sinh khó cầu. Đếm hết thiên hạ, có thể vào chân đạo chi phàm nhân, cũng là phượng mao lân giác. Nhưng xem thỏa thích tất cả tu chân tiểu thuyết, Vương Đại Minh ra kết luận, liền xem như luyện khí đê giai tu sĩ, tức có thể đối đỉnh phong võ giả tạo thành áp chế. Bây giờ Hắc Hổ trại đã ẩn vào trong núi, yêu thú ở bên, xích huyết dùng mãi không cạn, chính là làm ruộng tốt đẹp thời cơ. Mà Vương Đại Minh vừa mới nâng lên ban thưởng chính là Hắc Hổ trại trại chúng, chủ căn. Cũng không ngờ đám người không thể khám phá đại đạo, tu đến trúc cơ kim đan, chỉ cần Hắc Hổ trại những này phàm nhân tu được hậu thiên linh căn sau đó liền giao cho hắn tu tập Bạch Chuẩn Thủy Nguyên công. Đợi đến 200 tu chân giả luyện khí có thành tựu, vô luận là tại giới này tu hành, hoặc là xuất một đám ẩn tàng chức nghiệp tiến vào mê cảnh đi cậy phó bản. T. Vương Đại Minh hít sâu một hơi. Đến lúc đó, chẳng phải là một đường quét ngang, bảo vật ăn sạch. Về phần hắn chính mình, ngược lại là tạm thời bất kể hoạch trùng căn. Lúc đầu tại cỏ này mãng thế giới, Vương Đại Minh cũng là lấy lực đương ra sơn tặc đầu lĩnh, có tăng thực lực lên pháp môn, nhất định phải trước cho mình dùng mới đúng. Nhưng đối với trùng căn Vương Đại Minh lại có chút bài xích. Vừa đến, hắn không có tiện tay cao thâm công pháp, Bạch Chuẩn Thái Âm Bí Lục căn bản là không có cách dạy và học, nếu không cũng không trở thành tốn công tốn sức mân mê ra cái này thủy nguyên công. Thứ hai, chính là chút sâu xa dự định. Nước bùn tới cây kê, linh truyền bồi chân quý. Cái này chủng căn theo Vương Đại Minh, bất quá cũng là cắm cây công việc. Nguyên huyết là suối, linh cốt là loại. Còn nếu là nghĩ trồng ra phẩm giai thượng giai linh căn, nhất định phải có đỉnh tốt nguyên huyết, nhưng hôm nay Hắc Hổ trại thực lực, chỉ có thể săn giết chút đê phẩm yêu thú, còn không có đủ cao hơn thực lực. Đợi đám người chủng căn sau khi hoàn thành, đợi Hắc Hổ trại thực lực có thể săn giết cao giai yêu thú thời điểm, Vương Đại Minh lại đi chủng căn không mượn. Trước mắt, trước đem tu vi võ đạo tăng lên, đến lúc đó linh cốt phẩm giai nghĩ đến cũng sẽ cao hơn một chút. Lại cùng Bạch Chuẩn trao đổi vài câu, Vương Đại Minh liền rời đi đầu tiên. Sau đó, liền khiến Nưu Nhị sai người, đem mấy ngày nay đồn một chút thú huyết nhất đến nhà kho, lại đem Cố Đại Dũng, Hồ Phi, Thường Hiền, Trương, bốn người gọi. Sau đó liền đem mấy người dẫn vào Xích Huyền đầu tiên, bắt đầu chủng linh nếm thử. Huyết linh sung túc phía dưới, chủng linh cũng không phức tạp. Đã sơ trưởng linh khí Bạch Chuẩn, từ trên thân mọi người lấy chút sống lưng máu, lại luyện vào yêu thú tinh huyết bên trong dựa vào tinh thuần nguyên khí nấu luyện thành hình, cứ dựa theo bí pháp tại Xích Huyền động thiên bên trong đem kia dễ giả gieo xuống. Mà Cố Đại Dũng bốn người cũng cùng cái này dễ giả dựng lên tối tâm liên hệ. Dễ đã gieo xuống, chỉ đợi tầm bổ đổ vào, cái này dễ giả liền sẽ hối hạ trưởng thành, cuối cùng sinh ra linh tính, tạo đúc hậu thiên linh căn. Chương 54, yêu ma đại lương chiếm diện tích rộng lớn, nam là cương tây là mạc, bắc là băng vực, đông là lam biển. Thứ 10 quận bên trong, chủ phú nhất bình nguyên chi địa, thuộc về Nam Dương quận, đại lương đô thành nghiệp thành cũng rơi vào này quận bên trong. Mà Bắc Xuyên quận thì đất đai lạnh tích, nhân khẩu cũng thiếu rất nhiều. Thành quận thiếu đi phàm nhân, liền cũng thiếu phồn hoa. Võ giả liền cũng càng ít. Thế là này quận yêu thú hình hành, quan đạo vây lập hoàn cảnh, cũng bất quá chỉ có 3 thành, dư chỗ phần lớn là mãng hoang. Chính là Bắc Xuyên quận vài chục tòa thành bang, quan binh cũng chỉ tuần tra qua lại đến tuần vòng mấy chục dặm, được cho nghèo khổ chi địa. Âm Dương Sơn lại không ở trong đám này. Làm đại lương bốn môn một trong Âm Dương môn trụ sở, hắn tuần hạt vài trăm dặm yêu thú, đều đã bị trong môn võ đạo cao thủ quét sạch sạch sẽ. Bách tính đồn dưới chân núi an cư lạc nghiệp, trăm năm xuống tới, cái này Âm Dương Sơn hạ đã là Bắc Xuyên quận phồn hoa nhất chi địa, đã không thua bên trong địa thành bang. Mà tại Âm Dương môn phía sau núi phía trên, Lý Quy Vân lại tại một gian tinh thất bên trong một mặt im miệng không nói. Ngay tại sau khi về núi ngày thứ hai, hắn liền bị chính mình sư tôn điên đạo nhân nuốt, càng là hạ mềm thân tán võ đạo ngũ trọng cảnh giới, bây giờ bị giam cầm chỉ so với phàm nhân. Sư Minh, ngươi liền đều nói đi. Tên sơn tặc kia vị trí, ngươi khẳng định biết đến. Bên giường ngồi một nữ tử, chính là Lý Quy Vân đồng hành sư muội Tiền Đẹp Trúc, hắn còn có một thân phận khác, chính là Âm Dương môn lão tổ điên đạo nhân Tiền Thông cháu ruột nữ. Lý Quy Vân nghe vậy không có lên tiếng, chậm rãi lắc đầu. Chỉ là trong lòng đối Âm Dương môn thất vọng đã đạt tới đỉnh phong. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình lại mặt sau liền đem Vương Đại Minh tặng cho Xích Huyền chú linh pháp giao cho sư tôn. Nhưng Tiền Thông cùng Tiền Đẹp Trúc mật ngữ một trận về sau, lại không nói lời gì đem chính mình giam lỏng, chính là viên kia định nghĩa chi vật Tị Hỏa Châu, cũng bị Tiền Thông chiếm đi qua. Chắc kỷ bên cạnh chùn xuống tráng lao giả, chính nuốt ve màu đỏ Tị Hỏa Châu khắp khuôn mặt là không vui. Về mây, thế nhân giai truyền, ngươi tại xa lang mê cảnh ảo thị bên trong lộ giống. Kia chỉ là sơ tặc, ngươi chỉ nói ra hắn động tĩnh, lại nhìn sư tôn ta đi đem những cái kia bảo vật hết thảy lấy ra. Tiền Thông hai mắt đỏ thẫm, trong giọng nói tràn đầy kích động. Hắn đã thử qua, tên này là Tị Hỏa Châu chân bảo quả thật thần dị, không những có thể khu tị hỏa diễm, càng có thể thư thái tinh thần. Hắn tu luyện đại dương quyền ngày thường trong lòng táo khí rất nhiều, mang lên này châu sau lại bình phục rất nhiều. kia giang hồ theo như đồn đại sơn tặc, trên thân lại càng không biết có bao nhiêu bà bối. Về phần mình cái này ngốc đồ nhi, lại cùng sơn tặc xưng huynh gọi đệ, mà lại tốt xấu nói tận, cũng không chịu tiết lộ hắn bộ dạng. Nếu không phải cái này đồ nhi từ nhỏ ở trên núi lớn lên, Tiền Thông sớm đã dùng lên những cái kia tàn liệt thủ đoạn. Nhưng liên tiếp 3 ngày, Tiền Thông kiên nhẫn vẫn còn có chút hao hết. Hắn gặp Lý Quy Vân vẫn là trầm mặt không nói một lời, liền quay đầu đi ra ốc xá, hướng về phía ngoài cửa Tâm Phúc phân phó nói, "Minh Ngoan bất linh, đem cái này nghiệt xúc nuốt vào thủy lao bên trong, dạy hắn hảo hảo thanh tỉnh mấy ngày." Âm Dương sân dưới, nhất phẩm hương tiểu lâu. Rất nhiều hào khách ngay tại trong tiệm uống, trong ngôn ngữ lại không rời mê cảnh sự tình. Truyền thuyết Đông Hải quận lại có linh cơ phục lên, lần này giám thiên ti lại không truyền ra tin tức không biết ra sao nguyên nhân. Ai mê cảnh sự tình, sao có thể nói minh bạch, 3 năm ở giữa trên trăm mê cảnh, bất quá chỉ là chúng ta Bắc Xuyên quận Sa Lăng mê cảnh động tĩnh lớn hơn một chút. Là cực, là cực. Kia Xích Huyền chú căn pháp quả nhiên là thần dị dị thường. Cũng không biết kia xuất tận danh tiếng hắc hổ đao trốn ở nơi nào. Ha ha ha, ngươi cái thằng này cầm người công pháp lại nhớ thương người bộ dạng, quả nhiên không làm nhân tử. Ta nghe nói, Quy Vân kiếm. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Uống rượu, uống rượu. Những này giang hồ võ giả, phần lớn là săn thú duy sinh. Võ đạo cửu trọng, yêu thú cửu giai. DS, ứng rộng rãi thư lưu yêu cầu, hiện tại đem đẳng cấp thống nhất một chút, võ đạo 19 trọng, yêu thú 19 giai, như vậy thống nhất. Có thể võ đạo rèn luyện thân thể đan dược bổ tài, phần lớn đều rơi vào yêu thú trên thân. Yêu thú, một thân là bảo, huyết năng làm thuốc, xương có thể làm thuốc, thịt cũng là chân tu. Chỉ bất quá, võ giả có thể săn được yêu thú, phần lớn là những cái kia đê giai yêu thú. Chính là luyện tạng võ giả, cũng hắn hữu nghe nói có thể săn được thất giai trở lên yêu thú. Mọi người nói chuyện ở giữa, lại không chú ý một thân tài quổng xuống người, lặng yên không tiếng động đi ra quán rượu. Người này toàn thân gắn vào áo đen bên trong, trên đầu cũng mang theo áo choàng, chỉ là gió chợt nổi lên đem đầu kia màn xốc lên, có thể nhìn thấy thứ nhất ánh mắt có chút tròn linh, đầu mục chu quanh, còn mọc lên rất nhiều bộ lông màu vàng. Người này ra quán rượu sau liền trực tiếp chạy về phía Âm Dương Sơn phía sau núi phương hướng, đến núi rừng về sau dưới chân đạp mạnh, liền nhảy ra vài chục trượng, đứng tại cây ở giữa, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Nhìn hắn dáng người, chỗ nào như một nhân loại, ngược lại là càng như một cái vật đu. Sắp trời dần dần muộn, tịch hà cam cam. Thủy lao bên trong, Lý Quy Vân nhìn xem thấp ngoài cửa sổ, một mặt thất bại. Hắn không khỏi liền nhớ tới tại Tạt Kèn sa mạc phân biệt thời điểm, Vương Đại Minh cực lực giữ lại. Người ta mới quen đã thân, sao không theo ta hát hổ trại, lại nhiều khoái hoạt một chút thời gian. Cũng nhớ tới tại Sa Lăng mê cảnh bên trong, vị này giang hồ mãng hào đủ loại hình tượng, giá hồ giết địch chi vũ dũng, ven hồ phân biệt nói chi mà trướng. Càng nhớ tới hơn chuẩn bị lên đường lúc Vương Đại Minh kín đáo đưa cho chính mình tiếp phòng, chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ thư tín, dư từng có một ấu tử, tiếp chết hiểu tại lệnh cận, mới gặp về mây lúc như gặp ta tử, cố xưng mới quen đã thân. Người đã về núi, như gặp khi nhục, như gặp phân uất, như gặp bất đồng, nhưng có không như ý chi chủ loại, tất cả tới tìm ta. Nếu như là tại Vương Đại Ca bên người, liền xem như vào núi làm tặc. Mỗi ngày uống rượu khoái hoạt, hẳn là mới xem như chân chính còn sống đi. Lý Quy Vân bỗng nhiên có loại hoang đường ý nghĩ, hắn bỗng nhiên đối vị kia Bạch quân sư có chút hâm mộ, nghe nói hắn nguyên là An Dương quận quan lại, bây giờ chỉ sợ đã vào tiên đạo. Còn có kia Hôi Bảo hội không tử mà biệt hoàng linh. Lý Quy Vân ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Nếu là mình có thể thoát ra nguyên lành, nhất định phải xuống núi, rời đi cái này Âm Dương môn, đi tìm Hắc Hổ trại, đi tìm Vương Đại Ca. Ngươi là ai? Thật to gan. A, quái vật. Chỉ là hắn còn tại nói mê, chợt nghe được nhà tù bên ngoài thủ vệ truyền ra vài tiếng hoảng sợ thét lên, nhưng trong nháy mắt liền không có âm thanh. Ngay sau đó, có cái bước chân từ bên ngoài đi vào, lúc đi lúc ngừng, giống như đang tra nhìn mỗi một ở giữa nhà tù. Lý Quy Vân kiếm không ở phía sau, tích lũy lên nằm đấm, cảnh giác nhìn xem hành lang. Sẽ không một cước bước âm thanh liền truyền đến đỉnh đầu của mình. Ầm. Thủy lao nóc bị bỗng nhiên sốc lên. Một cái đầu khỉ dò xét ở phía trên, thanh âm khàn khàn tràn đầy kinh hỉ, "Ồ, lại thật tại đây." Lý Quy Vân vừa muốn quát lớn, chỉ thấy kia đầu khỉ bỗng nhiên nhảy xuống, trực tiếp xé mở trên người mình xiềng xích. Sau đó, càng đem chính mình kẹp ở dưới nách, nhảy lên liền ra thủy lao. Vang động truyền ra, Âm Dương môn trên dưới xôn xao, Tiền Thông thầm nghĩ không ổn, tự mình chạy tới. Đã thấy mấy cái thủ vệ choáng nằm trên mặt đất không động đậy được nữa, mà một viên hầu mang theo Lý Quy Vân, hướng sau núi cực tốc mà đi. Tiền Thông tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên một mặt kinh hoàng. Nhưng cắn răng, lại cùng Tâm Phúc bàn giao câu, liền đuổi theo kia viên hầu tung tích, thả người đuổi theo, lại nhanh đi thông tri châu phủ. Có đại yêu, tại ta Âm Dương Sơn bắt đi người.